Chương 453, diệt hai tổ là ca ca, hắn cuối cùng ra đến rồi. Người lâm vào hiểm cảnh văn nhân luân linh, thấy cổ thiên ca đám người bay lượn ra tuyệt tử cốc cửa vào, nội tâm mừng rỡ. Người nào tới đều vô dụng, hôm nay các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lấy lại tinh thần lần tổ trong ánh mắt toát ra nồng đậm sát ý, xâm nhiên nói, mong muốn đem cổ thiên ca đám người cùng nhau giết chết. Mà hắn căn bản chưa từng suy nghĩ, tuyệt tử cốc bên trong khủng bố thanh âm đề cập tiểu hữu lại là cổ thiên ca. Đi, chúng ta xuống. Thấy văn nhân gia tộc mọi người bị lần tổ ba người bao vây, cổ thiên ca lập tức gia tốc, mang theo dạ điệp, thần hoàng từ trên trời giáng xuống, xuất hiện tại văn nhân khiếu thiên đám người bên người. Ca ca, ngươi không có việc gì quá tốt rồi. Nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại cổ thiên ca xuất hiện tại trước mặt, văn nhân luẩn linh nỗi lòng lo lắng cuối cùng rơi xuống đất, trực tiếp nhào vào cổ thiên ca trong ngực, kích động nói ra. Ca ca ngươi có chín đổi mệnh, không quan trọng tuyệt tử cốc không làm khó được ta. Cổ thiên ca yêu chiều đuốt ve văn nhân luẩn linh nhu thuận tóc dài nói, ngoan ngoan qua bên kia chờ ta, ta tới giúp các ngươi giải quyết bọn hắn. Tiểu tử, hôm nay bản tổ định cho ngươi thần hồn câu diện. Kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, nhìn xem tại chỗ trọng thương chính mình cổ thiên ca, đột phá đến tứ tinh pháp tướng vương giả cảnh, chiến lực tăng lên hơn 10 lần lần tổ xâm nhân nói. Quần quần vương giả khí tại trong thân thể của hắn tràn ngập ra, tựa như gió lốc tịch cuốn về phía cổ thiên ca. Chỉ bằng ngươi, còn kém quá xa. Cổ thiên ca thân thể hơi hơi lóe lên, chân đạp lôi quang điện điểm, như một tia chớp, xé toang lân tổ thả ra vương giả khí, triệu hồi ra tia chớp cổ bảo hành sát hướng về phía hắn. Ầm ầm. Một trường vung ra, tia chớp cổ bảo bộc phát ra vô tận của lôi, tràn ngập bạo liệt lực lượng, nuốt hết hướng về phía sắc mặt biến hóa lân tổ. Cho bản tổ phá. Lân tổ kích phát huyết mạch chi lực, đỏ vậy màu đỏ trong nháy mắt trải rộng toàn thân của hắn, hắn cùng pháp dung hợp, cầm trong tay một thanh màu đỏ thắm trường kích. Vũ động ra giống như núi kích ảnh, đối bính tia chớp cổ bảo công kích, thật mạnh chiến lực. Khiếu Thiên, hắn liền là các ngươi mời đến nghị cách cứu viện ta người. Nhìn xem cùng lần tổ kịch liệt chém giết, bất phân cao thấp cổ thiên ca, văn nhân nguyên lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, văn nhân nguyên căn bản không tin tưởng, tứ tinh lục hợp vũ quân có thể chiến tứ tinh pháp tướng vương giả. Ừm, hắn liền là cổ kiếm tông chủ cổ thiên ca. Văn nhân Khiếu Thiên nhẹ gật đầu, khâm phục nói, cổ tông chủ mặc dù cảnh giới không cao, nhưng lại thủ đoạn thông thiên, ngày sau thành tựu không thể đoán trước. Ngao ngao gạo. Lúc này, kích động thần hoàng phát ra đình thai nhức góc giống lên một tiếng, trong cơ thể bộc phát ra kinh khủng yêu khí, nước ra huyết bùn đại khẩu, đánh về phía thực lực mạnh nhất vân tổ. Mà người mặc một bộ màu đen váy dài, lãnh diễm vô song giả điệp, diễn hóa ra dị tượng chân long cổ ảnh, tam chân long pháp tướng oai, cầm trong tay lưu động vạn đạo bản mệnh khí văn long huyết đạo kiếm, thẳng hướng nhị tinh pháp tướng vương giả cảnh xích tổ. Lao tổ, chúng ta nhanh chóng đi hỗ trợ. Nhìn xem cổ thiên ca, giả điệp, thần hoàng cùng cựu lê cương quốc tam đại lao tổ kịch liệt chém giết, văn nhân tích nghiêm mở miệng nói. Tốt, nếu cựu lê cương quốc chủ động chọn khởi sự đoàn, vậy cũng đừng trách ta văn nhân gia tộc đuổi tận giết tuyệt. Văn nhân nguyên cũng là quyết đoán người, hắn tan pháp tướng lực lượng, cầm trong tay nửa bức cổ đạo khí đẳng cấp đạo thước, thi triển mạnh mẽ thần thông, đánh về phía cùng cổ thiên ca kịch liệt chém giết lân tổ. Với anh, vừa mới đột phá tứ tinh pháp tướng vương giả cảnh lân tổ vốn là dự biết người nguyên không nhỏ thực lực sai biệt, cổ thiên ca chiến lực lại vượt qua tưởng tượng của hắn, trong lúc đội ba đối bính văn nhân nguyên đập xuống đạo thước, hắn lập tức bị khủng bố nửa bức cổ đạo vai đánh bay, hàng loạt máu tươi tại miệng hắn bên trong bay lên. Lúc này, cổ thiên ca lại kích phát tia chớp cổ bảo đánh về phía hắn, tựa như thủy triều cuồng lôi đưa hắn đánh bay. Cổ thiên ca dự biết người nguyên hợp lực trọng thương lân tổ lúc, vân tổ, xích tổ hai người tình cảnh đồng dạng nguy hiểm. Bọn hắn làm ra tất cả vô liếng, cũng ngăn cản không nổi dạ điệp, thần hoàng cùng với văn nhân khiếu thiên đám người hợp lực công kích, liên tục bại lui. Theo thương thế không ngừng tăng thêm, lân tổ ba người này sinh lui bước chi tâm, mong muốn phá vây rời đi, ngày sau lại tiến hành trả thù. Bản tổ cuối cùng lại thấy ánh mặt trời. Đột nhiên, tuyệt tử cốc lối vào truyền đến một cỗ kinh thiên thế giải. Một tên thân mặc da thú trường bào, tóc cơ hồ rơi sạch, làn da mặt ngoài che kín màu nâu xám chết ban, trên trán uốn lượn lấy một đạo phàm văn, lục tinh pháp tướng vương giả cảnh lão giả rời đi tuyệt tử cốc. Phạm tổ, lão nhân gia ông ta lại còn sống sót. Nhìn xem rời đi tuyệt tử cốc gia thú lão giả, thế công bị hoàn toàn áp chế, hiện tượng hoàn sinh lân tổ đám người lộ ra vẻ đại hỉ. Phạm tổ chính là cựu Lê Cương quốc đời thứ tư quốc chủ thân đệ đệ, càng là cựu Lê Cương quốc một đời truyền kỳ, 13.000 năm trước danh xưng Nam Hỏa vực đệ nhất nhân, là cựu Lê Cương quốc sớm nhất tiến vào tuyệt tử cốc người. Khoảng cách hiện tại đã có hơn 1 năm. Phạm tổ, văn nhân gia tộc người mong muốn đối ta cựu Lê Cương quốc đuổi tận giết tuyệt, còn mời lao tổ ngươi nhanh chóng tương trợ. Lân tổ không tiếc đại giới bùng cháy mạnh mẽ huyết mạch chi lực, luân động chiến kích mạnh mẽ ngăn cản được cổ thiên ca cùng văn nhân nguyên hung mãnh lúc công kích, hướng về phía từ trên trời giáng xuống phạm tổ lớn tiếng xin giúp đỡ. Không muốn hô, không ai có thể cứu ngươi. Cổ thiên ca thâm thúy trong hai con ngươi bắn ra nồng đậm sát ý, bắt lấy lân tổ hô to phân tâm cơ hội, trong nháy mắt diễn hóa tu la địa ngục, thi triển tu la đấu tiên thuật, tăng phúc 200 lần chiến lực thẳng hướng hắn. Vương đạo sát quyền, tương đạo tràn ngập vương đạo sát khí quyền mang nghiền nát lấy thế gian hết thảy, liên tục không ngừng mà hoành kích lấy lân tổ, phá vỡ lấy thân thể của hắn phòng ngự, trọng thương lấy hắn thân thể. Cho bản tổ chết. Kiềm chế càng ngày càng nặng thân thể thương thế, lân tổ thi triển mạnh mẽ thần thông, phong ma luân vũ, điên cuồng vũ động chiến kích, mong muốn đem thế công hung mãnh cổ kiếm ca bước lui. Hình kiếm mặt dây chuyền, chém. Như bài sơn đảo hải kích ảnh chém tới, cổ thiên ca cũng không lui lại, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quần quận linh hồn lực phá vỡ mà vào đến trên cổ hình kiếm mặt dây chuyền bên trong, kích hoạt lên mặt dây chuyền bên trong nửa bức cổ đạo văn, hóa thành một đạo thác trời vô cùng kiếm mang, đối bính lân tổ vũ động chiến kích điên cuồng công kích. Văn nhân nguyên cũng tại lúc này, kích phát đạo thức ai, dung chuyển từng đạo từ trên trời giáng xuống kích ảnh. Dầm dầm dầm, từng đạo đinh thai nhức góc tiếng bạo liệt vang lên. Đối mặt Cổ Thiên Ca cùng Văn Nhân Nguyên song trọng công kích, Lân Tổ Phong Ma chém xuống kích ảnh phá thoái, tràn ngập bạo liệt lực lượng lực phản chấn liên tục không ngừng mà đánh vào thân thể của hắn bên trên, oanh kích lấy hắn liên tục bại lui, bao trùm toàn thân lân phiến không ngừng mà phá thoái. Phạm Tổ, cứu mạng! Mạng sống như treo trên sợi tóc, Lân Tổ tiếp tục cầu cứu. Chết! Cổ Thiên Ca con ngươi co rụt lại, Hồng Mông Tiên Kiếm xuất hiện tại hắn trong tay, kiếm tâm ý cảnh càng là tại thời khắc này đi đến cực hạn. Đại Đạo Kiếm Ca, Nguyệt Quang Tàng Kiếm Ảnh. Cổ Thiên Ca trong nháy mắt cùng Hồng Mông Tiên Kiếm dung hợp lại cùng nhau, hóa thân một vòng quỷ dị trắng huyết, yêu dị vô cùng chém về phía Phạm Tổ. Một kiếm chạm ra, Nhật Nguyệt Tinh Thần vì đó ảm đạm, kinh khủng tiên vận quét ngang thiên địa bát hoang, trực tiếp chém rách Phạm Tổ cản trước người chiến kích, bổ về phía thân thể của hắn. Không! Lân Tổ phát ra một đạo tuyệt vọng thét dài, thân thể, pháp tướng bị trắng huyết kiếm mang chém ra, hóa thành hai đoàn xương máu bị mất mạng tại chỗ. Lệ lệ! Cổ Thiên Ca thi triển Đại Đạo Kiếm Ca, chém giết Lân Tổ lúc, dạ điệp trong thân thể vang lên chói hai tiếng vỡ hót. Nàng tam chân long cổ ảnh, kích phát chân long pháp tướng tối cường oai, diễn hóa ra như chân phượng hạ phàm chân phượng ấn, oanh sát hướng về phía nhị tinh pháp tướng vương giả cảnh Xích Tổ. Phốc phốc. Xích Tổ hai tay diễn hóa hỏa diễm bí cảnh, hình thành hỏa diễm vòng xoáy bị chân phượng ấn trong nháy mắt đánh nát, kinh khủng chân phượng lực lượng giống như thủy triều đánh bay chặt long cổ ấn, đánh vào thân thể của hắn bên trên, vỡ vụn thân thể của hắn phòng ngự, đưa hắn trọng thương. Ô một kiếm, chém. Xích Tổ bị trọng thương lúc, ra điểm đoạt tại Phạm Tổ cứu viện trước, triệu hoán ra Cổ Thiên Ca tặng cho nàng nửa bức cổ đạo khí đẳng cấp Ô một kiếm, hướng Ô một kiếm bên trong phun vào số ngụm máu, kích ra Ô một kiếm nửa bức cổ đạo bay, thần uy bất phàm chém về phía Xích Tổ. Suy. Ô một kiếm chém xuống, thương thế nghiêm trọng Xích Tổ thân thể, pháp tướng bị tràn ngập nửa bức cổ đạo vai kiếm mang chém thành hai nửa. Không chờ Phạm Tổ ra tay, Lân Tổ, Xích Tổ liên tục mất mạng. Chương 454, thời đại khác biệt các ngươi muốn chết. Trơ mắt nhìn xem Lân Tổ, Xích Tổ bị giết, không kịp cứu viện Phạm Tổ nổi trận lôi đình. Kinh khủng sát ý xỏ xuyên qua hư không, một tôn vô địch chiến ảnh phù hiện sau lưng hắn, nhìn xuống thiên địa, chấn nhiếp bạc không. Phạm Tổ trong nháy mắt cùng thân thể dị tượng dung hợp lại cùng nhau, tựa như một quả rơi xuống đời sao, hoành kích ngàn dặm, oanh sát hướng về phía trong thân thể hiện ra chân long, chân vượng hư ảnh giả điệp. Tại tuyệt tử cốc ở bên trong lấy được đại cơ duyên, ngưng luyện ra pháp tướng, đột phá đến nhất tinh pháp tướng vương giả cảnh giả điệp, mặc dù chiến lược khủng bố, có thể giết nhị tinh pháp tướng vương giả, nhưng đối mặt lục tinh pháp tướng vương giả, nàng tuyệt không phải đối thủ. Coi như nắm giữ lấy thanh lưu ăn cỏ cầu cũng khó có thể ngăn cản. Mà Văn Nhân Nguyên, Văn Nhân Khiếu Thiên mấy người cũng ngăn cản không nổi lục tinh pháp tướng vương giả một kích chí mạng. Mắt thấy dạ điệp điên diệt tại Phạm Tổ phẫn nộ trong công kích, Cổ Thiên Ca đột nhiên ngăn tại dạ điệp trước người, triệu hồi ra trung phẩm cổ đạo khí đẳng cấp Đại Vũ Bảo Đỉnh, đối bính Phạm Tổ diễn hóa vô địch nhất kích. Oanh một tiếng, Đại Vũ Bảo Đỉnh cùng Phạm Tổ diễn hóa vô địch nhất kích đụng vào nhau. Trong khoảnh khắc, không gian phát sinh xen vào nhau. Kinh khủng gió lốc trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thương khung, yên diệt Phạm Tổ, cũng yên diệt thân ở vết đao đỉnh sóng bên trên Cổ Thiên Ca cùng dạ điệp. Phạm Tiên Ấn, dựa vào đạo thể cùng tu La Địa Ngục phòng ngự, thừa nhận như bại sơn đảo hải kéo tới hủy diệt phong bạo, Cổ Thiên Ca đem tự thân chiến lực tăng lên tới cực hạn, dùng tu La đấu tiên thuật diễn hóa Phạm Tiên Ấn, tại trong gió lốc đối bính Phạm Tổ hủy diệt công kích. Ừm, đây là cái gì đẳng cấp thần thông? Phạm Tổ mặc dù là lục tinh pháp tướng vương giả, nhưng hắn cùng Cổ Thiên Ca tại hủy diệt phong bạo bên trong đối công lúc, lại cảm giác được Phạm Tiên Ấn khủng bố, dùng thủ đoạn của hắn cùng chiến lực ngăn cản Phạm Tiên Ấn đều cảm nhận được một tia cố hết sức. Ông Phạm Tổ dựa vào thực lực cường đại, liên phá Cổ Thiên Ca dùng tu La đấu tiên thuật diễn hóa Phạm Tiên Ấn lúc, Cổ Thiên Ca trong đầu phóng xuất ra bàng bạc linh hồn lực, điên cuồng rót vào Đại Vũ Bảo trong đỉnh, kích hoạt lấy bảo trong đỉnh từng đạo cổ đạo khí văn, một đỉnh vỡ Phạm Tổ công kích, hoành kích hướng về phía hắn. Cổ đạo khí. Cảm giác được Đại Vũ Bảo trong đỉnh tán phát cổ đạo ai, Phạm Tổ sắc mặt biến hóa, lập tức triệu hồi ra hai đại trọng bảo toàn lực ngăn cản. Oanh. Cổ uy chấn tiên Đại Vũ Bảo đỉnh trong nháy mắt chấn khai hai đại trọng bảo, bộc phát ra để cho người ta tuyệt vọng cổ đạo ai, hung hăng đánh vào Phạm Tổ trên thân thể, mạnh mẽ đưa hắn đẩy lui, một ngụm máu tươi tại miệng hắn bên trong bay lên. Phạm Tổ. Cây còn lại quả to vỡ tổ. Thấy lục tinh pháp tướng vương giả cảnh Phạm Tổ vậy mà thụ thương, trong lòng nhấc lên sóng lớn ngập trời. Không thể tin được Cổ Thiên Ca lại có thực lực kích thương Phạm Tổ. Chúng ta đi. Phạm Tổ tẩy sạch sẽ khỏe miệng tràn ra máu tươi, tầm mắt băng lãnh quét mắt liếc mắt Cổ Thiên Ca, mang theo Vân Tổ nhanh chóng nhanh rời đi. Ca ca ngươi quá lợi hại, liền người lao quái kia vật đều không phải là đối thủ của ngươi. Văn Nhân Ẩn Linh hai mắt sáng lên nhìn xem Cổ Thiên Ca, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Trong cơ thể hắn có tổn thương, mà lại rất nặng, chỉ có thể phát huy hai thành tả hữu chiến lực. Tiêu hao khá lớn, Cổ Thiên Ca hít sâu một hơi, kiềm chế lại trong cơ thể quay cuồng khí huyết, nhìn xem bỏ trốn mất dạng Phạm Tổ hai người nói: "Cổ tông chủ, lão hủ phục, chiến lực của ngươi thật là làm cho lão hủ mở mắt." Văn Nhân Khiếu Thiên kính để nói ra. Mặc dù Phạm Tổ sớm chịu trọng thương, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, hắn dù sao cũng là lục tinh pháp tướng vương giả, hai thành chiến lực cũng so với bình thường tứ tinh pháp tướng vương giả khủng bố. "Đúng rồi Cổ tông chủ, tuyệt tử cốc dị biến có hay không cùng ngươi có liên quan?" Nhìn xem thần bí khó lường Cổ Thiên Ca, Văn Nhân Tây Nhạc tỏ mò hỏi, hết sức muốn biết thanh âm thần bí trong miệng tiểu hữu có phải là hay không hắn. "Không có." Cổ Thiên Ca lắc đầu, không có lộ ra thiên cơ tồn tại. Hiu hiu hiu. Nói chuyện thời khắc, tuyệt tử cốc bên trong lại truyền xuất ra đạo đạo tiếng xé gió. Đợi đến cuối cùng thiên biến kiếm vương, Viêm Tổ đám người bị không gian truyền tống lực truyền đưa ra tuyệt tử cốc, xuất hiện tại bên ngoài. "Cổ tông chủ." Khi bọn hắn xa xa thấy Cổ Thiên Ca lúc, nội tâm mừng rỡ, trước tiên chạy tới. "Các ngươi không cần khẩn trương, đều là người một nhà." Văn Nhân gia tộc mọi người như lâm đại địch nhìn xem tốc độ cao kéo tới thiên biến kiếm vương đám người, dồn dập triệu hồi ra trọng bảo lúc, Cổ Thiên Ca thản nhiên nói: người một nhà. Văn Nhân Khiếu Thiên đám người vẻ mặt khẽ giật mình, nhìn thoáng qua vẻ mặt lạnh nhạt Cổ Thiên Ca, thu hồi trọng bảo. Cổ tông chủ, ta liền biết ngươi không có việc gì, không biết ngươi tại cái kia vách núi phía dưới đến cùng đã trải qua cái gì. Phong Vận vẫn còn viêm tổ tầm mắt thâm thúy nhìn xem Cổ Thiên Ca, hết sức muốn biết Cổ Thiên Ca tại vách núi phía dưới đến cùng đã trải qua cái gì, tại sao lại đột nhiên xuất hiện tiên thường trói buộc yêu thú. Không có gì, Cổ Thiên Ca hàm hồ nói ra, không có nói ra tình hình thực tế. Tốt, Tuyệt Tử Cốc sự tình đã xong, chúng ta ngay ở chỗ này mỗi người đi một ngả đi. Cổ Thiên Ca nhìn thoáng qua chậm rãi khép lại Tuyệt Tử Cốc cửa vào, chuẩn bị rời đi nơi này. Cổ tông chủ, vẫn là câu nói kia, chỉ cần ta không chết, ta Viêm Nhật Đảo vĩnh viễn là Cổ Kiếm Tông bằng hữu. Viêm tổ lại một lần nữa hứa hẹn nói, ta Văn Nhân gia tộc cũng chính là Cổ Kiếm Tông vĩnh viễn bằng hữu. Kiến thức đến Cổ Thiên Ca tiềm lực, từng bị hắn đại ân Văn Nhân Khiếu Thiên cam kết. Ừm, chờ qua một thời gian ngắn, ta Cổ Kiếm Tông xác thực cần muốn ủng hộ của các ngươi. Cổ Thiên Ca nhẹ gật đầu, đem chuẩn bị tự phong Cổ Kiếm Thánh Địa sự tình trước mặt mọi người nói ra tới. Ngươi có biết không có đầy đủ nội tình, tự phong thánh địa sẽ chỉ trở thành Nam Hỏa vực cho cười. Mà lại Cửu Lê Cương Quốc tuyệt không cho phép Nam Hỏa vực có thánh địa xuất hiện, uy hiếp bọn hắn địa vị, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào chèn ép các ngươi. Một mực yên lặng không nói Văn Nhân Nguyên mở miệng nói chuyện nói, nếu như bốn người bọn họ gia nhập ta Cổ Kiếm Tông, ta Cổ Kiếm Tông phải chăng có thể tự phong thánh địa. Cổ Thiên Ca rõ ràng muốn trở thành thánh địa, nhất định phải có đủ số lượng pháp tướng vương giả tọa trấn, bây giờ Cổ Kiếm Tông đã có Cổ Bạch, Vạn Tượng hai đại pháp tướng vương người, lại thêm Dạ Điệp, Thần Hoàng cùng với Thiên Biến Kiếm Vương bốn người, hoàn toàn có tư cách thành là thánh địa. Bọn hắn gia nhập Cổ Kiếm Tông. Văn Nhân Nguyên con ngươi co rụt lại, nhìn về phía Thiên Biến Kiếm Vương bốn người. Mặc dù hắn thực lực bất phàm, bước vào tứ tinh pháp tướng vương giả cảnh đã gần trăm năm, nhưng hắn tại Phi Vân Thiên vợ chồng trên thân hai người ngửi được nồng đậm khí tức nguy hiểm. Nếu như bốn người bọn họ gia nhập Cổ Kiếm Tông, lại thêm Dạ Điệp, Thần Hoàng, Cổ Kiếm Tông xác thực có tư cách thăng đến là thánh địa. Bất quá Cổ Kiếm Tông thành là thánh địa, đem sẽ ảnh hưởng Văn Nhân gia tộc địa vị, đây là Văn Nhân Nguyên không nguyện ý thấy. Theo ước định ban đầu, chỉ cần ngươi thoát khốn, ngươi Văn Nhân gia tộc đem thiếu ta hai cái sự tình, hy vọng các ngươi không muốn làm vi phạm thệ ngôn sự tình. Nói xong, Cổ Thiên Ca không tiếp tục để ý vẻ mặt tâm trầm, có chút cứng nhắc Văn Nhân Nguyên, mang theo Dạ Điệp, Thần Hoàng, Thiên Biến Kiếm Vương đám người rời đi. Khiếu Thiên, tiểu tử kia đến cùng lai lịch ra sao? Sống mấy ngàn năm, Văn Nhân Nguyên chưa bao giờ bị vạn bối giáo huấn qua, nhìn xem Cổ Thiên Ca bóng lưng rời đi, sắc mặt khó coi nói ra. Lão tổ, thời đại khác biệt, có lẽ Nam Hỏa vực lại bởi vì hắn mà triệt để biến thiên. Văn Nhân Khiếu Thiên nhẹ nhàng ở trong lòng thở dài một tiếng, ý vị sâu xa nói ra. Không sai, ta tin tưởng hắn có bản sự này. Chân chùi một đôi như bạch ngọc chân nhỏ, tản ra thành thục ý vị. Viêm tổ gật đầu nói. Nói xong, nàng mang theo Viêm Nhật Đảo mọi người rời đi. Được à, đã các ngươi đều như vậy xem trọng hắn, cái kia bản tổ liền nhìn một chút, hắn ứng đối ra sao Cửu Lê Cương Quốc trên ép. Chương 455, tam kiếp kiếm khó minh mang biển mây lơ lửng không cố định, biến ảo khó lường, tại liệt nhật tiêu dương chiếu rọi, mỹ lệ vô cùng. Ra đi. Cổ Thiên Ca tâm ý khẽ động, đem trấn áp tại tiên hồ lô bên trong tên kia lục tinh pháp tướng vương giả cảnh giới tinh bảo lão giả kêu gọi ra. Tiểu bối, ngươi nhanh chóng thả lão phu, bằng không đợi lão phu thoát khốn, nhất định diệt ngươi cả nhà. Pháp tướng cùng linh hồn bị giam cầm, tinh bảo lão giả mất đi chiến đấu chi lực, nhưng hắn hung tính nhưng không có yếu bớt, hắn trừng mắt một đôi đỏ con mắt màu đỏ, căm tức nhìn Cổ Thiên Ca đám người nói. Thần Hoàng, khiến cho hắn thành thật một chút. Cổ Thiên Ca bỏ qua tinh bảo lão giả hung lệ ánh mắt, chậm rãi ra lệnh. Ta đây khiến cho hắn nhảy cái múa thế nào, lão kích thích. Thần Hoàng cười toe toét miệng rộng, lộ ra cười xấu xa nói. Có khả năng. Cổ Thiên Ca nhẹ gật đầu, trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Xem con mắt ta. Thần Hoàng đi tới lớn tiếng gào thét tinh bảo trước mặt lão giả, con mắt màu xanh lá cây đậm bên trong bắn ra đạo đạo hư ảo chi quang, phá vỡ mà vào đến lão giả đỏ con mắt màu đỏ bên trong. Mặc dù lão giả là lục tinh pháp tướng vương giả, nhưng Cổ Thiên Ca vì phòng ngừa hắn tự sát, cầm giữ hắn linh hồn, khiến cho hắn vô phương ngăn cản Thần Hoàng linh hồn khống chế. Trong khoảnh khắc, tinh bảo lão giả linh hồn cùng thân thể bị Thần Hoàng khống chế, thân thể hư nhược tại Cổ Thiên Ca đám người trước mặt, vô cùng có tiết tấu múa động. Ngươi nhanh chóng cho lão phu dừng tay, dừng tay. Mặc dù mất đi linh hồn cùng thân thể khống chế, nhưng tinh bảo lão giả cũng không mất đi ý thức, cảm giác được thân thể biến hóa, tinh bảo lão giả phát điên, càng cảm nhận được vô cùng nhục nhã, trên trán toát ra đạo đạo gân xanh, thẹn quá thành giận gầm thét lên. Lão gia hỏa, này thì không chịu nổi. Thần Hoàng cười toe toét miệng rộng nói, một hồi còn có càng kinh bạo. Dừng tay, ta biết sai, còn xin các ngươi tha ta. Tinh bảo lão giả chưa từng nhận qua bực này lớn đủ, nhìn xem Thần Hoàng trong ánh mắt toát ra tạc quang, hắn hoàng hồn, không thể không thấp cao quý đầu, khuất nhục nói ra. Tốt Thần Hoàng, không nên để cho hắn động. Cổ Thiên Ca còn muốn thu tinh bảo lão giả để bản thân sử dụng, không có tiếp tục nhường Thần Hoàng tiếp tục đục nhã hắn, lấy ra một cây cấm hồn tơ, xuyên thấu qua lỗ tai của hắn, chui vào hắn linh hồn. Không không, không muốn. Cảm giác được trong linh hồn xuất hiện một cỗ cường đại cấm hồn lực, tinh bảo lão giả lập tức hoảng hồn, lớn tiếng gào thét. Nhưng linh hồn bị giam cầm, đại não bị trường khống, tinh bảo lão giả căn bản ngăn cản không nổi cấm hồn tơ ăn mòn. Không đến thời gian một nén nhang, tinh bảo lão giả hồn hải bên trong xuất hiện cấm hồn phù, cấm chế hắn linh hồn, nắm trong tay hắn sinh tử. Ngươi có gan giết ta? Làm lục tinh pháp tướng vương giả, tinh bảo lão giả trong xương cốt lộ ra cường giả kiêu ngạo, tuyệt không nguyện bị người trưởng khống sinh tử. Chết. Đau khổ trên việc tu luyện ngàn năm, đột phá đến lục tinh pháp tướng vương giả cảnh, ngươi cam nguyện chết đi như thế sao? Cổ Thiên Ca thản nhiên nói, mà lại ta sẽ chỉ làm ngươi thần phục trăm năm sau ta tử sẽ trả ngươi tự do. Mà này trong vòng trăm năm, nếu như ngươi chân thành tại ta, ta định dẫn ngươi đi trung thiên vực, cho ngươi tiếp nhận thiên chi lực tẩy lễ, đột phá niết bàn tôn giả cảnh. 100 năm, ngươi nói là sự thật. 100 năm sau đưa ta tự do. Tinh bảo lão giả cho tàn trong nội tâm sinh ra một tia hy vọng. Như cổ thiên ca nói tới một dạng, đột phá đến lục tinh pháp tướng vương giả cảnh hắn cũng không muốn chết, nếu như chỉ thần phục cổ thiên ca 100 năm, hắn vẫn là có thể tiếp nhận. Đến mức cổ thiên ca trợ hắn đột phá niết bàn tôn giả sự tình, hắn căn bản chưa từng để ở trong lòng. Bọn hắn giống như ngươi, đều bị ta khống chế, mà ta đã từng hướng bọn hắn hứa hẹn, chỉ khống chế bọn hắn 100 năm thời gian. Cổ thiên ca chỉ thiên biến kiếm vương đám người nói. Bất quá kiến thức đến cổ thiên ca đủ loại thủ đoạn nguy tiên, thiên biến kiếm vương chờ người nội tâm sớm đã phát sinh biến hóa, nghĩ muốn vĩnh biên tùy tùng hắn. Được à, lão phu tạm thời tin tưởng ngươi một lần, hy vọng 100 năm sau ngươi không muốn mất lời, còn lão phu tự do. Vận mệnh đã vô pháp cải biến, tinh bảo lão giả chỉ có thể bất đắc dĩ nhận mệnh. Yên tâm, 100 năm sau ta cam đoan trả lại ngươi tự do. Cổ thiên ca gật đầu nói, hiện tại ngươi đem thân phận nói cho ta biết. Lão phu gọi Tiêu Tinh Phàm, đến từ Đông Hải vực Vân Tiêu núi, từng là Vân Tiêu núi đại trưởng lão. Tinh bảo lão giả không tiếp tục giấu giếm, đem thân phận chân thật của mình nói ra tới. Không biết Đông Hải vực thực lực tổng hợp như thế nào. Cổ thiên ca mong muốn đối Đông Hải vực thế lực cách cục có một cái chiều sâu hiểu rõ. Đông Hải vực địa vực được trời ưu ái, tài nguyên điều kiện gần với Trung Thiên vực, xa không phải Tây Linh vực, Nam Hỏa vực, Bắc Khung vực có thể so sánh. Mà bởi vì đặc thù hoàn cảnh địa lý, Đông Hải vực cùng Trung Thiên vực ở giữa cũng không bị biển cả cắt, khiến cho Đông Hải vực cao thủ tiến vào Trung Thiên vực dễ dàng hơn. Có thể nói Đông Hải vực tuyệt đại bộ phận trong thánh địa đều có niết bàn tôn giả tọa trấn. Tiêu Tinh Phàm kỹ càng giảng giải nói. Vậy ngươi đối Đông Hải Long Cung hiểu bao nhiêu? Cổ Thiên Ca đơn giản hiểu Đông Hải vực tình huống, tiếp tục hỏi thăm liên quan tới Đông Hải vực duy nhất tiên khư Đông Hải Long Cung tin tức. Đông Hải Long Cung là vô cực đại thế giới bát đại tiên khư một trong, bên trong trải rộng cổ cấm, đạo thú, ta Vân Tiêu núi mặc dù là Đông Hải vực thánh địa một trong, nhưng chưa bao giờ có người từng tiến vào bên trong. Bất quá có truyền ngôn, Đông Hải vực Long gia giống như cùng Đông Hải Long Cung có quan hệ, nhưng Long gia nhưng lại chưa bao giờ thừa nhận. Tiêu Tinh Phàm đạo. Long gia. Nghe xong Tiêu Tinh Phàm giảng giải, Cổ Thiên Ca trong đầu không khỏi hiện ra tư thế hiên ngang long nữ. Nàng chính là đến từ Đông Hải vực Long gia. Tiêu lão, đã ngươi thần phục với ta, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, đầu này sợi dễ cùng với bình này sinh mệnh linh dịch liền đưa cho ngươi đi, luyện hóa chúng nó, ít nhất cho ngươi tăng thọ 200 năm. Cổ Thiên Ca không có keo kiệt, đem một đầu bất tử điểu xâm sợi dễ cùng với một bình sinh mệnh linh dịch đưa cho nó, cũng giải khai thân thể của hắn cấm chế. Này là vật gì sợi dễ? Cảm giác được bất tử điểu dễ xâm cần bên trong lộ ra tràn đầy sinh mệnh lực lượng, Tiêu Tinh Phàm giản mua hai tay không khỏi run rẩy lên. Đây là tiên vật bất tử điểu xâm sợi dễ, là ta tại Tuyệt Tử Quốc ở bên trong lấy được. Cổ Thiên Ca thản nhiên nói. Tốt, ta đi tu luyện, Dạ Điệp, ngươi đi theo ta. Nói xong, Cổ Thiên Ca mang theo dáng người cao gầy, lãnh diễm tuyệt sòng, thân bên trên tán phát lấy không linh khí Dạ Điệp rời đi. Dạ Điệp, ta đem kiếm tâm ý cảnh tu luyện tâm đắc truyền cho ngươi. Dạ Điệp ngưng luyện ra pháp tướng, đột phá pháp tướng vương giả cảnh, đã có thực lực tu luyện cao thâm hơn thần thông, bất quá rất nhiều thần thông cần ý cảnh diễn hóa, Cổ Thiên Ca không có truyền thụ nàng tiên thuật, mà là truyền thụ nàng kiếm tâm ý cảnh. Tạ ơn sư phó. Dạ Điệp nhẹ gật đầu, mặc cho Cổ Thiên Ca phóng thích mạnh mẽ linh hồn lực thẩm thấu tiến vào chính mình hồn hải bên trong, đem kiếm tâm ý cảnh tu luyện tâm đắc đóng dấu tại sâu trong linh hồn. Thật tốt lĩnh hội đi, tranh thủ mau sớm tu luyện thành kiếm tâm ý cảnh, đến lúc đó ta chuyển thụ cho ngươi cao thâm hơn thần thông. Nói xong, Cổ Thiên Ca rời đi, lại tìm đến một cái buồng nhỏ trên tàu, lĩnh hội thiên cơ đế tiên thuật thiên đạo kiếp thuật. Thiên đạo kiếp thuật chính là công kích đế thuật, chia làm sinh sôi tam kiếp kiếm khó, tận thế tiên kiếp, thiên đạo kiếp cầu tam đại đế thuật. Không biết dùng tu la đấu tiên thuật diễn hóa, có thể thi triển ra này tam đại đế tiên thuật sao? Cổ Thiên Ca mặc dù tại Tuyệt Tử Cốc tìm hiểu Thiên Đạo Kiếp Thuật, nhưng Thiên Đạo Kiếp Thuật dù sao cũng là đế tiên thuật, dùng hắn cảnh giới trước mắt thực lực căn bản là không có cách thi triển, chỉ có thể gửi hy vọng ở tu La Đấu Tiên Thuật. Tam kiếp kiếm khó. Cổ Thiên Ca lần lượt thôi diễn tu La Đấu Tiên Thuật, diễn hóa tam đại đế thuật bên trong, uy lực tương đối yếu nhất tam kiếp kiếm khó. Mặc dù tam kiếp kiếm khó uy lực tương đối tại tận thế tiên kiếp, Thiên Đạo Kiếp cầu yếu không ít, nhưng đế tiên thuật dù sao cũng là tiên đế tu luyện tiên thuật, coi như Cổ Thiên Ca có được trí nhớ kiếp trước, đem tu La Đấu Tiên Thuật thôi diễn đến cực hạn, cũng chỉ có thể diễn hóa xuất đế ý, vô phương phát huy ra đế uy. Tu La địa ngục, Hồng Mông chi khí tan. Thôi diễn Tu La đấu tiên thuật, diễn hóa tam kiếp kiếm khó đế uy thất bại. Cổ Thiên Ca thử nghiệm diễn hóa xuất Tu La địa ngục, đem trong cơ thể lục đạo Hồng Mông chi khí dung nhập vào đế chú ý, diễn hóa tam kiếp kiếm khó đế uy. Ầm ầm, chiến lực tăng vọt 200 lần. Lục đạo Hồng Mông chi khí dung nhập về sau, Cổ Thiên Ca dùng Tu La đấu tiên thuật diễn hóa đế chú ý sinh ra kinh khủng kiếp nạn lực lượng, chấn động trên 9 tầng trời bay nhanh chiến thuyền đều run rẩy lên. Quả nhiên, phương pháp này có thể được. Cảm giác được đế chú ý kiếp nạn lực lượng càng ngày càng mạnh, Cổ Thiên Ca không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Bất quá tam kiếp kiếm khó uy lực quá lớn, Cổ Thiên Ca không có tùy tiện thi triển, để tránh đánh vỡ chiến thuyền, thu hồi lục đạo hồng mông chi khí, khống chế tu La đấu tiên thuật tiếp tục thôi diễn thiên đạo kiếp thuật, tăng lên thuần thục trình độ. Ước chừng 3 ngày tả hữu thời gian, cấp tốc chạy như bay chiến thuyền bay đến Cổ Kiếm Tông vùng trời, kinh động đến toàn bộ tông môn. Chương 456, Cổ Kiếm Thánh Địa tông chủ, là tông chủ bọn hắn hồi trở lại đến rồi. Biết được Cổ Thiên Ca trở về tin tức, kinh động đến như cự long chậm rãi thức tỉnh, thực lực tổng hợp càng ngày càng mạnh Cổ Kiếm Tông. Cổ Bạch, Vạn Tượng, Cổ Phàm đám người càng là dồn dập xuất quan. Đi tới huyền cổ điện nên đón Cổ Thiên Ca đoàn người. Tông chủ, mấy vị này là? Nhìn xem cùng sau lưng Cổ Thiên Ca, khuôn mặt xa lạ Tiêu Tinh Phàm, Thiên Biến Kiếm Vương đám người, người mặc trường bào màu xám sẫm Cổ Bạch phát giác được cảnh giới của bọn hắn, lộ ra vẻ khiếp sợ. Đến,
ta tới cấp cho mọi người giới thiệu. Này năm vị là ta mời tới khách khanh, kể từ hôm nay chính thức gia nhập ta Cổ Kiếm Tông. Vị này là Tiêu lão, Lục Tinh Pháp tướng vương giả. Đi vào Huyền Cổ Điện, Cổ Thiên Ca từng cái làm Cổ Bạch đám người giới thiệu Tiêu Tinh Phàm, Thiên Biến Kiếm Vương đám người. Làm Cổ Thiên Ca nói ra Tiêu Tinh Phàm đám người cảnh giới lúc, tiên tinh Huyền Cổ Điện bên trong vang lên liên tiếp hít vào âm thanh, nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn trở nên kính sợ. Ngoại trừ Tiêu lão bọn hắn, Gia Điệp cũng ngưng luyện ra pháp tướng, đột phá đến nhất tinh pháp tướng vương giả cảnh. Cổ Thiên Ca tiếp tục nói: "Điệp Nhi, ngươi đột phá pháp tướng vương giả cảnh rồi, đem gia tộc giao cho tổ đệ quản lý, một lòng tại Cổ Kiếm Tông tu luyện, Dạ Thương Ưng biết được Gia Điệp cảnh giới, lộ ra vẻ đại hỉ, kích động nói ra: "Từng có lúc, lục hợp vũ quân cảnh trong mắt bọn hắn đều khó thể thực hiện, nhưng hôm nay, Gia Điệp ngưng luyện ra pháp tướng, đột phá đến pháp tướng vương giả cảnh, cái này khiến Dạ Thương Ưng hết sức vui mừng quyết định ban đầu, nhường Gia Điệp đi theo Cổ Thiên Ca." "Ưng cha, ta cùng sư phó tại Tuyệt Tử Cốc ở bên trong lấy được đại cơ duyên, đã đột phá đến pháp tướng vương giả cảnh." Gia Điệp lãnh diễm trên mặt lộ ra tuyệt mỹ nụ cười, nhẹ nói ra: "Giống giống, lão đại, ngươi thật giống như quên giới thiệu ta." Huệ Bại nằm dạp trên mặt đất, thần hoàng hét lớn một tiếng, không hài lòng nói: "Đúng, thần hoàng cũng đột phá đến thượng cấp thiên thú đẳng cấp, có thể so với tứ tinh pháp tướng vương giả." Nhìn vẻ mặt u hoán thần hoàng, Cổ Thiên Ca cười một cái nói: "Quá tốt rồi, quá tốt rồi, bằng vào ta Cổ Kiếm Tông thực lực hôm nay cùng nội tình, Cửu Lê Cương Quốc đều không cần phải sợ." Cổ Phàm không nghĩ tới Cổ Thiên Ca thật làm được, lần này trở về nhường Cổ Kiếm Tông thực lực tổng hợp có bay vọt về chất. Cửu Lê Cương Quốc đã không đủ gây sợ, sau một tháng ta muốn đối bên ngoài tuyên bố, ta Cổ Kiếm Tông phong làm Cổ Kiếm Thánh Địa tin tức, Thái Thượng trưởng lão, ngươi theo ta nói, phái người cho này mấy thế lực lớn phát đi thỉnh giản. Mặc dù Tuyệt Tử Cốc bên trong chưa chết lão quái vật đều đã thoát khốn, nhưng các đại vực toàn thể thế lực có rõ ràng tăng lên, nhưng lại không ảnh hưởng Cổ Thiên Ca kế hoạch. "Tốt, ta cái này đi an bài." Cổ Kiếm Tông lập tức có được bát đại pháp tướng vương giả cùng với một đầu thượng cấp thiên thú, hoàn toàn có tư cách phong là thánh địa, khiêu chiến Cửu Lê Cương Quốc. An bài tốt hết thảy, Cổ Thiên Ca đi tới tổ địa bên trong, đem tiên hồ lô bên trong đạo thổ lấy ra, tan vào tổ địa bên trong. Dung hợp đạo thổ, Cổ Kiếm Tông tổ địa đất đai lập tức phát sinh biến hóa, đạo thổ bên trong đạo vận chậm rãi hướng tổ địa bên trong thẩm thấu, từ dưỡng toàn bộ tổ địa. Vì gia tăng Cổ Kiếm Tông bên trong linh tính, Cổ Thiên Ca lại từ tiên hồ lô bên trong triệu hồi ra 10 cây cổ lão dược hoàng, 100 cây dược vương cùng với hàng loạt tiểu dược vương, rơi cắm ở dung hợp đạo thổ tổ địa bên trong. Làm này chút dược hoàng, dược vương, tiểu dược vương cắm rễ tại Cổ Kiếm Tông tổ địa bên trong, lập tức phóng xuất ra tinh thuần linh khí, chậm rãi tạo thành linh vụ, theo gió tung bay, tựa như tiên cảnh. Một tháng thời gian thoáng qua tức thì, ngay tại Nam Hỏa vực các thế lực lớn bàn tán sôi nổi Tuyệt Tử Cốc bên trong dị biến, cùng với rất nhiều trong truyền thuyết lão quái vật thoát khốn, các thế lực lớn biến hóa lúc, một đầu tin tức nặng ký thông qua đủ loại con đường, trong nháy mắt truyền khắp Nam Hỏa vực. Cái gì? Cổ Kiếm Tông tự phong Cổ Kiếm Thánh Địa? Thánh địa lúc nào có khả năng tự phong? Tự phong thánh địa, nay Cổ Kiếm Tông lá gan thật là quá lớn, ta nghĩ bọn hắn không chỉ sẽ trở thành làm Nam Hỏa vực cho cười, càng sẽ đưa tới tai họa diệt môn. Đúng vậy à, Cửu Lê Cương Quốc tuyệt sẽ không cho phép thánh địa xuất hiện, nhất định sẽ trấn áp Cổ Kiếm Tông, đoán chừng lập tức có trò hay cũng thấy. Biết được Cổ Kiếm Tông tự phong Cổ Kiếm Thánh Địa tin tức, Nam Hỏa vực sôi trào, nghị luận ầm ĩ, bất quá tuyệt đại bộ phận thế lực không coi trọng Cổ Kiếm Tông, cảm giác bọn hắn chẳng những phải không đến thừa nhận, càng sẽ gặp phải Cửu Lê Cương Quốc chèn ép. Cổ Kiếm Tông tự phong Cổ Kiếm Thánh Địa. Nghe được thuộc hạ bẩm báo, người mặc Cửu Long Hoàng Bảo, đầu đội kim quan, Cửu Lê Cương Quốc quốc chủ Lê Cửu Thiên vẻ mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, trong ánh mắt toát ra nồng đậm sát ý. Cổ Thiên Ca bọn người ở tại Phong Linh cổ trấn, liên sát lẫn tổ, xích tổ, tam đại cổ vương, sớm đã chọc giận Cửu Lê Cương Quốc, bây giờ Cổ Kiếm Tông tự phong thánh địa, hoàn toàn là không có đưa hắn Cửu Lê Cương Quốc để vào mắt. Nếu như không thể đánh ép Cổ Kiếm Tông, Nam Hỏa vực vô cùng có khả năng biến thiên, đây là hắn tuyệt không nguyện thấy sự tình. Bản hoàng ngược lại muốn xem, cái kia cái thế lực dám thừa nhận địa vị của bọn hắn, cùng ta Cửu Lê Cương Quốc đối nghịch. Lê Cửu Thiên vẻ mặt âm trầm nói, chuẩn bị hiệu lệnh Nam Hỏa vực các thế lực lớn, nhằm vào Cổ Kiếm Tông. Nam Hỏa vực bởi vì Cổ Kiếm Tông tự phong thánh địa gió nổi mây phun, càng làm cho Nam Hỏa vực thế cục trở nên khẩn trương. Ngay tại không ít thế lực chờ lấy xem Cổ Kiếm Tông chê cười lúc, Văn Nhân gia tộc trước hết nhất phát ra tiếng, thừa nhận Cổ Kiếm Thánh Địa địa vị, còn phái ra sứ giả, nguyện cùng bọn hắn thành lập đồng minh. Văn Nhân gia tộc phát ra tiếng, lập tức tại Nam Hỏa vực nhấc lên không nhỏ gợn sóng, nhường các thế lực lớn ngửi được một tia không tầm thường khí tức. Viêm Nhật Đảo thừa nhận Cổ Kiếm Thánh Địa. Văn Nhân gia tộc vừa mới phát ra tiếng không lâu, Viêm Nhật Đảo lập tức phát ra tiếng, duy trì Cổ Kiếm Thánh Địa, hướng Cổ Kiếm Tông phái đi sứ giả. Tiếp theo, Mộ Dung gia tộc, Thái Sử gia tộc, Linh Hạc Các, Khai Thiên Kiếm Tông liên tục chiêu cáo thiên hạ, thừa nhận Cổ Kiếm Thánh Địa địa vị, phái đi sứ giả. Liên liên cùng Cổ Kiếm Tông không có gì lui tới cựu phẩm thế lực Thiên Kiếm núi, đều phát ra chiêu cáo, chúc mừng Cổ Kiếm Thánh Địa, nhường Cổ Thiên Ca đều có chút ngoài ý muốn. "Trời ạ, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao Nam Hỏa vực nhiều như vậy thế lực duy trì Cổ Kiếm Thánh Địa, chẳng lẽ Cổ Kiếm Tông thật mạnh mẽ trình độ như vậy? Nay Cổ Kiếm Tông không đơn giản, liền xem bọn hắn có thể hay không ngăn cản được Cửu Lê Cương Quốc trấn áp." Văn Nhân gia tộc, Viêm Nhật Đảo, Thiên Kiếm núi, Mộ Dung gia tộc duy trì, nhường không ít chế giễu thế lực mở rộng tầm mắt, càng cảm nhận được khiếp sợ. Cơ hồ tất cả mọi người tầm mắt đều bắn ra hướng về phía ở vào Đông lĩnh Cổ Kiếm Tông, muốn xem bọn hắn ứng đối ra sao Cửu Lê Cương Quốc trả thù. "Tốt tốt tốt, Cổ Kiếm Tông, bản hoàng đến là coi thường các ngươi, không nghĩ tới các ngươi vậy mà lôi kéo đến nhiều như vậy thế lực, cùng ta Cửu Lê Cương Quốc đối nghịch. Bất quá ta Cửu Lê Cương Quốc địa vị không phải là các ngươi có thể dao động, đã các ngươi khiêu chiến ta Cửu Lê Cương Quốc, vậy cũng đừng trách bản hoàng tiêu diệt các ngươi. Trước hết theo Khai Thiên Kiếm Tông khai đao đi." Mặc dù Cổ Thiên Ca đánh giết lẫn tổ, Xích tổ đối bính phạm tổ sự tình nhường Lê Cửu Thiên chấn kinh, nhưng đi qua hơn một tháng chữa thương, phạm tổ cơ hồ khôi phục thương thế. Chấn nộ Lê Cửu Thiên quyết định dùng lôi đỉnh chi thế chấn áp cổ kiếm tông, huyết tinh trả thù duy trì cổ kiếm tông các thế lực lớn, nhường Nam Hỏa vực các thế lực lớn biết ai mới là Nam Hỏa vực bá chủ. Trong lúc nhất thời, Nam Hỏa vực thần hồn nát thần tính thảo một giai binh. Các thế lực lớn đều muốn biết, cổ kiếm tông cùng cựu Lê Cương quốc ở giữa tranh đấu, ai có thể cười đến cuối cùng. Chương 457, càng ngoại ý muốn sự tỉnh thiên kiếm núi, khai thiên kiếm tông. Ngọc Ly, ngươi có phải hay không quá lô mãng, chúng ta công nhiên duy trì cổ kiếm tông, tương đương với cùng cựu Lê Cương quốc trở mặt, thế tất sẽ gặp phải bọn hắn trả thù. Biết được kiếm Ngọc Ly không để ý phản đối, khăng khăng duy trì cổ kiếm tông sự tỉnh, kiếm văn quân lập tức xuất quan, trước tiên tìm được kiếm Ngọc Ly, mặt mũi tràn đầy lo lắng nói. Sư phó, cựu Lê Cương quốc như thế nào đối đãi ta khai thiên kiếm tông, ngươi so ta rõ ràng hơn. Bọn hắn liền là một cái cho ăn không no sói, sớm muộn cũng có một ngày sẽ đem chúng ta ăn hải cốt không còn. Kiếm Mộc Ly vẻ mặt bình tĩnh nói. Ai, ta thừa nhận cựu Lê Cương quốc tham lam, nhưng bọn hắn kinh khủng hơn, ngươi cảm thấy cổ kiếm tông cùng bọn hắn đối nghịch, có phần thắng sao? Kiếm Văn Quân thật sâu thở dài một tiếng, cũng không coi trọng vừa mới quật khởi cổ kiếm tông. Sư phó, cổ kiếm tông tuyệt không đơn giản, ta tin tưởng bọn họ nhất định có thể thay thế cựu Lê Cương quốc, trở thành Nam Hỏa vực tuyệt đối bá chủ. Kiếm Mộc Ly đối cổ thiên ca mù quáng tự tin, hắn tin tưởng cổ kiếm tông nhất định có thể cười đến cuối cùng. Kiếm Mộc Ly, ngươi là gan không nhỏ, dám can đảm công nhiên cùng ta cựu Lê Cương quốc đối nghịch, chửi bới cựu Lê Cương quốc, bổn vương hôm nay không thể tha cho ngươi. Đột nhiên, một đạo băng lãnh giọng nữ vang lên. Thay thế bỏ mình kiếm quân, tòa chấn khai thiên kiếm tông thiên hà vương mang theo bách chiến hầu, xí vân hầu hai người đi vào khai thiên điện. Thế nào, ngươi cựu Lê Cương quốc muốn đối ta khai thiên kiếm tông động thủ sao? Nhìn xem người mặc một bộ màu đỏ chót chiến khải, dáng người thướt tha, tựa như một đám lửa hừng hực, nửa bước vương giả cảnh thiên hà vương, kiếm ngọc ly như hắc rượu thạch trong ánh mắt không có toát ra một tia sợ hãi. Đứng tại bên người nàng, càng ngày càng xinh đẹp tuyết lạc hề. Càng là triệu hồi ra bản mệnh chi bảo, nghiêm chỉnh mà đối đãi. Kiếm Ngọc Ly, ngươi thực sự quá không biết điều, hôm nay bổn vương sẽ cho ngươi biết, phản bội cựu Lê Cương quốc xuống chẳng, ta sẽ dùng ngươi khai thiên kiếm tông các đệ tử máu, rửa sạch tội của các ngươi. Thiên Hà Vương liếm liếm màu đỏ tươi bờ môi, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm sát ý, nhìn xem Kiếm Ngọc Ly sư đồ hai người, vô tình nói ra. Thiên Hà Vương, ta khai thiên kiếm tông vô ý cùng cựu Lê Cương quốc đối nghịch, còn xin ngươi giơ cao đánh cái tha chúng ta. Chạm đến Thiên Hà Vương trong ánh mắt lộ ra sát ý, nghĩ đến cảnh giới của nàng, Kiếm Văn Quân kiếp đảm, liền vội xin tha nói. Hừ, hôm nay ngươi khai thiên kiếm tông nhất định diệt. Thiên Hà Vương hừ lạnh một tiếng, không hề bị lay động, trên thân tràn ngập ra sát ý càng ngày càng đậm. Thiên Hà Vương, ngươi thực sự quá cao nhìn chính mình, chỉ bằng các ngươi, còn không uy hiếp được ta khai thiên kiếm tông. Kiếm Mộc Ly không sợ hay nói, nổi bật trong thân thể bộc phát ra vô tận kiếm ý, lưu động 6000 đạo bản mệnh khí văn tiên thương kiếm hiện lên ở trong tay nàng. Giờ này khắc này, nàng giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, sát ý nghiêm nghị, duệ sắc vô cùng. Lục Tinh Lục Hợp Vũ Quân. Nhìn xem Kiếm Mộc Ly trong tay tiên thương kiếm, Thiên Hà Vương lông mày hơi nhíu một thoáng. Không nghĩ tới ngươi ẩn giấu như thế sâu, vậy mà tại bổn vương dưới mí mắt, đột phá đến Lục Tinh Lục Hợp Vũ Quân cảnh. Thật bất ngờ. Kiếm Mộc Ly lãnh lực băng xương trên mặt đột nhiên hiện ra một sợi đủ cười, lập tức còn có càng ngoài ý muốn sự tình. Nói xong, Kiếm Mộc Ly diễn hóa ra thân thể dị tượng biển vũ chiến ảnh, trong thân thể phun ra cực hạn kiếm ý, kích ra thiên thương trong kiếm 6000 đạo bản mệnh khí văn, một kiếm vút không, đâm về phía Thiên Hà Vương. Muốn chết. Thiên Hà Vương vẻ mặt âm trầm, cầm trong tay một thanh khắc họa lấy hàng loạt cổ lão hoa văn, trung phẩm đạo khí đẳng cấp trường thương, như giao long xuất hải, cuốn lên trận trận gió lốc nên kích Kiếm Mộc Ly. Bành bành bành. Hai người tại trong chớp mắt kịch liệt lúc giao thủ, đột nhiên, đứng sau lưng Thiên Hà Vương, Lục Tinh Lục Hợp Vũ Quân cảnh cực hạn bách chiến hầu ra tay rồi. Tay hắn cầm một thanh vừa nhanh vừa mạnh chiến kích, vũ động cùng xà bản mệnh khí văn, tựa như trường hà chẳng tới. Bất quá hắn mục tiêu công kích không phải Kiếm Mộc Ly, mà là diễn hóa vô tận hào quang, trường thương như rồng Thiên Hà Vương. Cái gì? Thiên Hà Vương không nghĩ tới bách chiến hầu sẽ đánh lén nàng, lại thêm Kiếm Mộc Ly dung hợp huyền vũ chiến ảnh, thi triển thương mang kiếm quyết chiến lực quá kinh khủng, để cho nàng vô phương né tránh, chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân cùng phòng ngự đối bính bách chiến hầu đập xuống chiến kích. Phúc. Một kích phía dưới, bao phủ Thiên Hà Vương thân thể hào quang phá thoái, nàng người mặc màu đỏ thắm chiến khải tan vỡ một đạo vết rách to lớn, lực lượng kinh khủng điên cuồng phá vỡ mà vào đến thân thể của nàng, đả thương nặng lục thể của nàng, tổn hại đả thương kinh mạch của nàng, hàng loạt máu tươi tại miệng nàng bên trong bay lên. Thương mang kiếm đạo, thương mang rơi ảnh chém. Bách chiến hầu xuất kỳ bất ý đánh lén thành công, trọng thương Thiên Hà Vương thời khắc, Kiếm Mộc Ly đem thương mang chiến quyết vận chuyển tới cực hạn, cao cao lướt lên, toàn bộ thân thể cùng thiên thương kiếm dung hợp lại cùng nhau. Hóa thành một đạo tựa như thác trời kiếm ảnh, một kiếm bạch phá bầu trời, chém về phía bản thân bị trọng thương Thiên Hà Vương. Xuy, lạc ảnh kiếm chém xuống, trong lúc đội vã toàn lực né tránh Thiên Hà Vương phát ra một đạo thống khổ tiếng kêu rên. Nàng cánh tay trái bị thương mang rơi ảnh mạnh mẽ chém xuống đến, hàng loạt máu tươi như suối phun dâng trào lên. Thiên Hà Vương bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người, Xí Vân Hầu lập tức xuất hiện tại thương thế cực nặng, mất đi cánh tay trái Thiên Hà Vương bên người, triệu hồi ra Hoàng Vận Thánh Chỉ bảo hộ nàng. Bách Chiến Hầu, ngươi tên phản đồ này, ngươi vậy mà phản bội Cựu Lê Cương Quốc. Thiên Hà Vương võ giả bưng bít lấy không ngừng chảy máu cánh tay trái miệng máu, trừng mắt đỏ con mắt màu đỏ, cam tức nhìn đánh lén hắn Bách Chiến Hầu, thẹn quá thành giận gầm thét lên. Nếu như không phải Bách Chiến Hầu đánh lén, nàng tuyệt sẽ không bị trọng thương. Phản bội thì sao? Cựu Lê Cương Quốc cùng cổ tông chủ đối nghịch, thế tất một con đường chết. Lúc đầu bị cổ thiên ca khống chế linh hồn ý thức Bách Chiến Hầu lạnh lùng nói ra. Này này, Bách Chiến Hầu vậy mà phản bội. Xem lấy một màn trước mắt,
Kiếm Văn Quân đại não có chút quá tải, nàng không nghĩ tới, danh xưng Cựu Lê Cương quốc đệ nhất hầu Bách Chiến Hầu vậy mà đầu phục Cổ Thiên Ca. Bách Chiến Hầu, chúng ta hợp lực giết chết nàng nhóm. Kiếm Mộng Ly mở ra đại trận, phong tỏa khai thiên điện, cầm trong tay thiên thương kiếm thẳng hướng Thiên Hà Vương hai người, mong muốn thừa dịp Thiên Hà Vương trọng thương lúc đưa nàng giết chết.
Chết.
Kiếm Mộng Ly cùng Bách Chiến Hầu kéo tới, Sĩ Vân Hầu lập tức hướng trôi nổi trước người Hoàng Vận trong thánh chỉ phun vào số ngụm máu, kích phát Hoàng Vận lực lượng, diệt sát Kiếm Mộng Ly hai người.
Hừ, liền các ngươi có Hoàng Vận thánh chỉ sao?
Sĩ Vân Hầu đánh ra Hoàng Vận trong nháy mắt, Bách Chiến Hầu cũng đánh ra mấy đạo Hoàng Vận.
Ầm ầm.
Tương đạo Hoàng Vận ở giữa không trung va chạm, trong nháy mắt khuấy động ra vô tận năng lượng, chấn động khai thiên điện kịch liệt run rẩy, xé rách bao phủ khai thiên kiếm đại trận.
Thiên phẩm chiến liên, chiến lực tăng phúc.
Khai thiên điện bởi vì Hoàng Vận đối khiển trách lâm vào hỗn loạn lúc, Kiếm Mộng Ly trong nháy mắt dung hợp thiên phẩm chiến liên, tăng phúc gấp 3 chiến lực, tiếp tục thi triển thương mang kiếm đạo, đánh về phía ngăn trở Sĩ Vân Hầu.
Không.
Sĩ Vân Hầu chiến lực bản cũng không bằng Kiếm Mộng Ly, thương mang kiếm đạo lại là Cổ Thiên Ca truyền thụ cho tiên thuật, diễn hóa kiếm mang Sĩ Vân Hầu căn bản ngăn cản không nổi. Trong khoảnh khắc, khống chế Hoàng Vận toàn lực phòng ngự Sĩ Vân Hầu bị từng đạo như thương mang đại đạo kiếm mang động đâm thủng thân thể, đầu càng bị một đạo sắc bén kiếm mang chém rụng, theo trùng thiên của máu, lăn xuống ra xa mấy chục thước, chết không nhắm mắt. Nhất kích đánh giết Sĩ Vân Hầu, Kiếm Mộng Ly cùng Bách Chiến Hầu hợp lực đánh về phía mất đi cánh tay trái, thương thế nghiêm trọng Thiên Hà Vương. Ước chừng thời gian nửa nén hương, thương thế càng ngày càng nặng, Thiên Hà Vương làm ra tất cả bộ liếng, cũng không có thể ngăn cản được Kiếm Mộng Ly hai người hùng mãnh công kích, tại không cam bên trong bị Kiếm Mộng Ly một kiếm chém rụng đầu, bị mất mạng. Rơi này, đem bọn hắn đầu của hai người treo ở tông môn lên. Kiếm Mộng Ly lạnh lùng nhìn xem lăn rơi trên mặt đất hai quả máu me đầm địa đầu, ra lệnh.
"Đúng, sư phó."
Tuyết Lạc Hề toàn mệnh nói.
"Ai?
Thôi thôi." Nhìn xem Tuyết Lạc Hề dẫn theo Thiên Hà Vương hai người đầu mà đi, Kiếm Văn Quân thật sâu thở dài một tiếng. Khai Thiên Kiếm Tông đã không quay đầu đường, nàng chỉ có đem hết thể hy vọng ký thác tại Cổ Kiếm Tông.
Chương 458, Diêu Quang Tượng Thần phát uy cái gì? Thiên Hà Vương, Sĩ Vân Hầu chết rồi, đầu bị treo ở Khai Thiên Kiếm Tông tông môn lên.
Biết được tin tức này, Lê Cửu Thiên đại làm chấn nộ. Ta đảo xem nhẹ Khai Thiên Kiếm Tông, xem nhẹ cái kia Kiếm Mộng Ly, không nghĩ tới các nàng cũng dám cùng ta Cửu Lê Cương Quốc đối nghịch. Lê Cửu Thiên trong ánh mắt lập lòe đạo đạo vẻ hung lệ, vẻ mặt càng ngày càng khó coi.
Quốc chủ, chúng ta muốn hay không chia binh hai đường, cùng nhau diệt Khai Thiên Kiếm Tông, cho Thiên Hà Vương các nàng báo thù.
Người mặc một bộ kỳ lân văn trường bào, trên thân tràn ngập vương giả khí vũ văn quốc sư vẻ mặt âm trầm đề nghị.
Không, Khai Thiên Kiếm Tông không đủ gây sợ, hết thảy chờ phạm tổ bọn hắn diệt Cổ Kiếm Tông lại nói.
Lê Cửu Thiên lắc đầu nói, chờ diệt Cổ Kiếm Tông, ta chậm rãi cùng bọn hắn tính sổ sách, ta sẽ để bọn hắn biết, cùng ta Cửu Lê Cương Quốc đối nghịch xuống chẳng.
Khai Thiên Kiếm Tông diệt sát Thiên Hà Vương hai người, lại một lần nữa kinh động đến Nam Hỏa vực, nhường Nam Hỏa vực thế cục trở nên càng căng thẳng hơn.
Ngay tại các phương quan tâm Xích Hỏa quận, quan tâm Cổ Kiếm Tông lúc, Cửu Lê Cương Quốc bốn chiếc chiến thuyền xé rách biển mây, dùng tốc độ nhanh nhất hướng Cổ Kiếm Tông mất đi.
Tông chủ, Cửu Lê Cương Quốc chiến thuyền xuất hiện tại Đông Lĩnh, đang hướng ta Cổ Kiếm Tông lái tới.
Cổ Kiếm Tông cơ sở ngầm trước tiên biết được Cửu Lê Cương Quốc chiến thuyền hành tung, cáo chi Cổ Thiên Ca.
Rốt cuộc đã đến, ta chờ bọn hắn rất lâu.
Cổ Thiên Ca sâu xa như biển trong hai con người để lộ ra đạo đạo phong mang, cho ta chủ chỉ nổi, phản phất hết thảy đều ở tại nắm giữ phía dưới.
Cổ tông chủ, cần chúng ta giúp ngươi nên được sao?
Người mặc một bộ phượng văn trường bào, làn da trắng ngần như tuyết, trần trụi một đôi trắng non chân nhỏ, nở nang thân thể tản ra thành thục mị lực viêm tổ, nhìn xem phong mang tất lộ Cổ Thiên Ca, thanh âm êm dịu nói.
Nàng rõ ràng này một trận chiến trọng yếu, Cổ Kiếm Thánh Địa muốn đạt được Nam Hỏa vực tán thành, không chỉ cần ủng hộ của các nàng, càng cần hơn Cửu Lê Cương Quốc kiểm nghiệm.
Không cần, đây là ta Cổ Kiếm Thánh Địa cùng Cửu Lê Cương Quốc ở giữa phân tranh, vẫn là do chính chúng ta giải quyết.
Cổ Thiên Ca lắc đầu, thanh âm bên trong lộ ra vô cùng tự tin mãnh liệt, hoàn toàn không có đem Cửu Lê Cương Quốc để vào mắt.
Mở ra cổ tông cấm chế, để bọn hắn vào.
Cổ Kiếm Tông đệ tử, theo ta ra ngoài ứng chiến.
Cổ Thiên Ca như chiến thần, toát ra vô cùng chiến ý, ra lệnh, mang đến một đám Cổ Kiếm Tông cao thủ, rời đi Huyền Cổ Điện, chờ đợi Cửu Lê Cương Quốc chiến thuyền đến.
Ước chừng hơn một canh giờ, bốn chiếc tốc độ cực nhanh, treo thật dài cờ xí chiến thuyền xé rách tầng tầng biển mây, xuất hiện tại linh khí nồng đậm, tựa như tiên sơn cổ kiếm trên núi không, tiến vào Cổ Kiếm Tông.
Nay Cổ Kiếm Tông lá gan thật không nhỏ, dám thả chúng ta tiến đến.
Người mặc một bộ trường bào màu đen, tóc tuyết trắng, hãm sâu tiến vào gương mặt hai con ngươi lập lòe vẻ hung lệ, hoàn toàn khôi phục thương thế phạm tổ âm trầm nói ra, truyền mệnh lệnh của ta, bùng cháy năng lượng, khống chế chiến thuyền va chạm bọn hắn.
Đúng, lão tổ.
Tiếp vào phạm tổ mệnh lệnh, bốn chiếc vững như thành đồng Cửu Lê Cương Quốc chiến thuyền tiến vào Cổ Kiếm Tông, không có chậm lại tốc độ, ngược lại càng lúc càng nhanh, thế như trẻ che hướng Cổ Thiên Ca đám người chỗ Huyền Cổ Phong chạy tới.
Tông chủ, bọn hắn giống như mong muốn va chạm ta Cổ Kiếm Tông.
Nhìn xem càng ngày càng gần, tốc độ không giảm bốn chiếc chiến thuyền, Cổ Phàm đoán được ý đồ của bọn hắn, sắc mặt biến hóa, nhìn phía vẻ mặt lạnh nhạt Cổ Thiên Ca.
Yên tâm đi Thái Thượng trưởng lão, ta Cổ Kiếm Tông không phải bọn hắn dương ai địa phương, hết thảy giao cho ta.
Cổ Thiên Ca lắc đầu, Phong Khinh Vân đạm nói ra, tầm mắt bình tĩnh nhìn càng ngày càng gần, dao động mạnh mẽ khí lưu bốn chiếc chiến thuyền.
Ca ca, thật không cần ra tay ngăn cản Cửu Lê Cương Quốc bốn chiếc chiến thuyền sao?
Cảm nhận được bốn chiếc chiến thuyền bên trong lộ ra khí tức khủng bố, người mặc một bộ màu tím sẫm lăng la váy dài, đem linh lung tư thái phụ trợ phá lệ mê người, khuôn mặt trắng non không tì vết chút nào, thân bên trên tán phát lấy nhàn nhạt mùi hương văn nhân luận linh khẩn trương nắm lấy Cổ Thiên Ca cánh tay nói,
yên tâm đi luận linh, có ca ca tại, không ai có thể tại Cổ Kiếm Tông dương ai.
Cổ Thiên Ca nhẹ nhàng vỗ vỗ văn nhân luận linh trắng non tay nhỏ, bảy mưu nghị cái nói,
thổ uy diệt. bốn chiếc chiến thuyền càng ngày càng gần, khí tức kinh khủng nhường mọi người thấy nghẹt thở lúc, Cổ Thiên Ca bước ra một bước, phóng thích mạnh mẽ linh hồn lực, cách không kích phát Diêu Quang Tượng Thần bên trong cổ vận. Sau một khắc, đứng ngồi tại Cổ Kiếm Tông quảng trường Diêu Quang Tượng Thần phảng phất sống lại, bộc phát ra quần quần tổ vận, chấn động không gian phát sinh rối loạn. Cho bản tổ đụng. Một giọng giàn mua ở trung tâm chiến thuyền bên trong vang lên. Vì cho Cổ Kiếm Tông một kích chí mạng, hủy đi Huyền Cổ Phong cùng với Huyền Cổ Điện, bốn chiếc Cựu Lê Cương Quốc chiến thuyền trình độ lớn nhất tiêu đốt năng lượng, bộc phát ra mạnh nhất lực va đập. Ong ong ong. Đột nhiên, Huyền Cổ Phong không gian phát sinh diện tích lớn và mẹo, thời gian càng là phảng phất chậm lại. Một tôn sinh động như thật, lưu động linh hoạt kỳ ảo tiên vận, phảng phất vạn cổ bất hủ thần nữ giống quỷ dị xuất hiện, trong nháy mắt đánh ra bốn trường, trong nháy mắt bóp méo phương viên vài dặm không gian, như sóng to gió lớn đánh về phía bốn chiếc cực tốc đánh tới Cựu Lê chiến thuyền. Rầm rầm rầm. Tận thế hủy diệt tiếng tại Cổ Kiếm trên núi bầu trời vang lên. Diêu Quang Tượng Thần ấn ra bốn trường, bẻ gãy nghiền nát đánh xuyên bốn chiếc vững như thành đồng Cựu Lê chiến thuyền, kinh khủng tổ bận chấn động toàn bộ thương khung đều lắc lư. Ngay sau đó, Diêu Quang Tượng Thần xuất thủ lần nữa, từng đạo ẩn chứa tổ uy lưu quang phá xuất thân thể của nàng, tựa như từng đạo rơi xuống phàm trần sao băng, liên tục không ngừng mà hành kích lấy vỡ tan chiến thuyền. Trong khoảnh khắc, bốn chiếc Cựu Lê Cương Quốc chiến thuyền không chịu nổi Diêu Quang Tượng Thần công kích, hoàn toàn phá toái, hàng loạt Cựu Lê Cương Quốc cao thủ càng bị Diêu Quang Tượng Thần bùng nổ tổ bận sống sờ sờ đánh chết. Tiên tổ Hiền Linh, tiên tổ Hiền Linh. Nhìn xem dùng sức một mình phá toái bốn chiếc Cựu Lê Cương Quốc chiến thuyền Diêu Quang Tượng Thần, Cổ Phàm đám người kích động không nói nên lời, dồn dập quỳ trên mặt đất, thành tín hành lễ. Trước tới chúc mừng văn nhân gia tộc, Viêm Nhật Đảo nhóm thế lực cao thủ, mắt thấy đại phát thần uy, vô địch tại thế Diêu Quang Tượng Thần, càng bị thật sâu chấn nhiếp, thật lâu không nói. Có Diêu Quang Tượng Thần tọa chấn, Cổ Kiếm Tông cơ hồ liền đứng ở thế bất bại. Chớ đừng nói chi là Cổ Kiếm Tông còn có bát đại pháp tướng vương giả, cùng với thượng cấp thiên thú. Cựu Lê Cương Quốc lần này phải thua thiệt lớn. Cổ Kiếm Tông đáng sợ đi sâu nội tâm, cơ hồ tất cả mọi người trong đầu đều toát ra đồng dạng suy nghĩ. Thiên đốc, mở ra cổ trận, không nên để cho bọn hắn chạy trốn. Nhìn xem bốn chiếc rơi về phía trong núi chiến thuyền, Cổ Thiên Ca ra lệnh nói. Là tông chủ. Mập mấy vòng, giống như một khỏa đại nục cầu, Thiên đốc nhẹ gật đầu, triệu hồi ra một mặt trận bàn, khởi động cổ trận, trong nháy mắt bao phủ Cổ Kiếm Tông, phong kín Cựu Lê Cương Quốc các cao thủ đường lui. Tiêu lão, Thiên Biến, Phi Vân Thiên, các ngươi theo ta xuống giết địch, những người khác tại Huyền Cổ Phong áp trận. Nói xong, Cổ Thiên Ca mang theo bát đại pháp tướng vương giả cùng với thần hoàng, lao xuống Huyền Cổ Phong, bay đánh út về phía thương vong thảm trọng Cựu Lê Cương Quốc các cao thủ, chuẩn bị đem bọn hắn một mẹ hút gọn. Chương 459, Kim Thân Lê Vương phạm ta Cổ Kiếm Thánh địa người, giết không tha. Triệu hồi ra đoạn thiên sử chi dực Cổ Thiên Ca, rơi vào một gốc cao mấy chục mét cổ thụ bên trên, nhìn xem thương vong thảm trọng, tiếng buồn bã liên tục Cựu Lê Cương Quốc cao thủ, sắc ý nghiêm nghị nói: "Ừm, đây là thần thông gì?" Nhìn xem Cổ Thiên Ca sau lưng, cuốn lên vô tận cuồng phong hai cánh, phạm tổ con ngươi co rụt lại, lộ ra nồng đậm vẻ kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Cổ Thiên Ca vậy mà nắm giữ lấy Niết Bàn Tôn giả đặc hữu thần thông, càng không nghĩ đến Cổ Kiếm Tông nội tình khủng bố như thế, có tổ uy trấn thủ, trong nháy mắt vỡ vụn bốn chiếc chiến thuyền, để bọn hắn bị thiệt lớn. Chết. Phạm tổ trong thân thể bộc phát ra Thao Thiên Vương giả chi thế, tay hắn cầm một thanh cực phẩm đạo khí, khắc họa lấy Giao Long Văn Trường Kiếm, thẳng hướng Cổ Thiên Ca. Hưu. Cái trán chảy máu, tóc lăng lệ Phạm tổ nén giận ra tay lúc, một đạo chói hai tiếng xé gió vang lên. Tiêu Tinh Phàm theo sát Cổ Thiên Ca xuất hiện, cầm trong tay cực phẩm đạo khí ánh sao chiến đao, dùng phá núi chi thế chém về phía Phạm tổ. Một đao đưa hắn đẩy lui trở về. Lục Tinh Pháp tướng vương giả cảm giác được Tiêu Tinh Phàm thân bên trên tán phát khí tức cũng không yếu hơn mình, Phạm tổ nội tâm nhấc lên sóng lớn ngập trời, lộ ra vẻ không thể tin. Hắn không thể tin được, Cổ Kiếm Tông bên trong chẳng những có Diêu Quang Tượng Thần trấn thủ, còn ẩn giấu đi một tên Lục Tinh Pháp tướng vương giả. Tiêu lão, hắn liền giao cho ngươi. Mặc dù Cổ Thiên Ca có đánh giết Phạm tổ thủ đoạn, nhưng hắn không muốn theo ý lãng phí át chủ bài. Yên tâm đi tông chủ, ta định chém xuống đầu của hắn. Nói xong, Tiêu Tinh Phàm diễn hóa ra tinh không dị tượng, đem pháp tướng lực lượng kích phát đến cực hạn, cầm trong tay ánh sao chiến đao thẳng hướng sắc mặt nghiêm túc Phạm tổ, cùng hắn tại Cổ Kiếm trong núi kết đấu. Hai người kịch liệt lúc giao thủ, Phi Vân Thiên vợ chồng hai người, Thiên Biến Kiếm Vương đám người tuần tự xuất hiện, vô tình thẳng hướng Cựu Lê Cương Quốc cao thủ. Lần này thảo phạt Cổ Kiếm Tông, văn nhân gia tộc xuất động hàng loạt cao thủ, trong đó chẳng những có Phạm tổ, Vân tổ bực này đỉnh cấp cao thủ, còn có tứ đại pháp tướng vương giả. Nhưng Diêu Quang Tượng Thần công kích quá kinh khủng, phá hủy chiến thuyền đồng thời, để bọn hắn không hẹn mà cùng tụ thương. Lại thêm Phi Vân Thiên vợ chồng hai người, Thiên Biến Kiếm Vương, thần hoàng chiến lực quá kinh khủng. Trong khoảnh khắc, Cổ Kiếm Tông các cao thủ liền nắm giữ chủ động, Cựu Lê Cương Quốc thương vong bắt đầu gia tăng. Từ Châu, thôn vệ. Nhìn xem thế công bị hoàn toàn áp chế Cựu Lê Cương Quốc cao thủ, Cổ Thiên Ca không có ra tay, mà là đem tử vong chi lực khô cạn Từ Châu kêu gọi ra, thôn vệ lấy trong không khí tràn ngập tử khí. Rầm rầm rầm. Lúc này, trong hư không đột nhiên truyền ra đinh tai nhức óc tiếng phá hủy. Kịch chiến đến quyết liệt giai đoạn, Tiêu Tinh Phàm cùng Phạm Tổ làm ra tất cả vô liếng, liên tục thi triển đại sát chiêu, tại núi rừng bên trong kịch liệt đối công, tạo thành lực tàn phá kinh khủng, nát bấy lấy cổ thụ, bàn thạch, đem mảng lớn rừng núi san thành bình địa. Phạm Tổ tuy mạnh, nhưng đến từ Vân Tiêu núi Tiêu Tinh Phàm cũng không yếu với hắn. Lại thêm vừa mới Phạm Tổ bị Diêu Quang Tượng Thần thả ra tổ vận gây thương tích, rất nhanh, thế công của hắn liền bị Tiêu Tinh Phàm áp chế. Vân Tiêu ba đao, ngăn chặn Phạm Tổ thế công, Tiêu Tinh Phàm lập tức thi triển đại sát chiêu, toàn bộ thân thể cùng trong tay ánh sao chiến đao dung hợp lại cùng nhau, kích ra chiến đao đạo vận, liên tục hướng liên tục bại lui Phạm Tổ chạm ra từng đạo huyền như biển mây quay cuồng đao mang. Đạo đạo Vân Tiêu đao mang chém xuống, thiên địa đại thế đều bị dẫn động, một đao mạnh hơn một đao, đao mang kéo dài không ngừng phách chạm Phạm Tổ, cuối cùng đưa hắn đánh bay ra ngoài, một ngụm máu tươi tại miệng hắn bên trong bay lên. Tiêu Tinh Phàm dựa vào thực lực cường đại, đánh bay Phạm Tổ lúc, càng đánh càng hăng thần hoàng, dựa vào mình đồng ra sát, thừa nhận một tên nhị tinh pháp tướng vương giả một kích chí mạng, huyền tựa như tia chớp hướng hắn tới gần, nứt ra huyết buồn đại khẩu cắn về phía hắn. Không, Cựu Lê Cương Quốc lão chiến vương không nghĩ tới thần hoàng như thế khủng bố, bản năng mong muốn né tránh. Nhưng thần hoàng tốc độ quá nhanh, cắn một cái vào đầu của hắn. Pháp tướng, bạo. Thời khắc nguy cấp, lão chiến vương triệu hoán ra pháp tướng, đem hắn dẫn nổ, hướng thần hoàng phát động một kích chí mạng, mong muốn sắp chết kéo hắn đệm lưng. Nhưng thời ra 6 đạo cấm thần ấn, đột phá đến thượng cấp thiên thú đẳng cấp thần hoàng quá cường đại, nhị tinh pháp tướng tự bạo căn bản là không có cách tổn thương nó chút nào. Nó trong mồm phóng thích ra mạnh mẽ thôn vệ chi quang, trực tiếp đem nát vụn Cựu Lê Cương Quốc lao chiến vương nuốt đến trong bụng giết chết. Thần hoàng thôn vệ lao chiến vương, nhường Cựu Lê Cương Quốc tình cảnh trở nên càng thêm nguy hiểm. Oeng! Đột nhiên, càng đánh càng hăng, Tiêu Tinh Phàm đột nhiên bị một cỗ lực lượng kinh khủng đánh bay, ở giữa không trung bắn ra số ngụm máu tươi, đập xuống tại ngoài mấy chục thước. Một tên người mặc màu vàng chiến khải, cầm trong tay một thanh hoàng kim chiến đao, hai con mắt màu đỏ thẫm bên trong lập lòe băng lãnh sắc ý, cổ uy chấn thiên chiến thần xuất hiện tại thương thế rất nặng Phạm Tổ trước mặt. Kim thân Lê Vương, nhìn xem tên này kim giáp chiến thần, theo sát tới, lại chưa ra tay Văn Nhân gia tộc lão tổ một trong Văn Nhân Khiếu Thiên trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Kim thân Lê Vương là Cựu Lê Cương Quốc lớn nhất ỷ vào một trong, từng là Cựu Lê Cương Quốc đời thứ hai hoàng chủ, đem kim thân tiên thiên công tu luyện tới cực hạn, thân thể có thể so với đạo khí. Hắn tọa hóa về sau, Cựu Lê Cương Quốc đưa hắn thân thể cùng một kiện tàn phá hạ phẩm cổ đạo khí luyện hóa đến cùng một chỗ, luyện thành trấn thủ Cựu Lê Cương Quốc vô số tuyến nguyệt, chiến lực vô song kim thân Lê Vương. Cổ tông chủ các ngươi muốn cẩn thận, này kim thân Lê Vương rất khủng bố, có thể chạm lục tinh pháp tướng vương giả, là Cựu Lê Cương Quốc ỷ vào một trong. Văn Nhân Khiếu Thiên truyền âm nói, không quan trọng khôi lỗi mà thôi, không đủ gây sợ. Mặc dù kim thân Lê Vương rất khủng bố, nhất kích trọng thương Tiêu Tinh Phàm, nhưng Cổ Thiên Ca lại chưa đem nó để vào mắt. Này kim thân khôi lỗi giao cho ta tới đối phó, các ngươi tiếp tục giết Cựu Lê Cương Quốc người. Nói xong, Đoạ Thiên Sử chi dự cuốn lên vô tận gió lốc, Cổ Thiên Ca hư không bay lên, cầm trong tay tràn ngập tiên vận hồng mông tiên kiếm, thẳng hướng kim thân Lê Vương. Cổ Thiên Ca mong muốn bắt hắn kiểm nghiệm tam kiếp kiếm khó khăn lực công kích. Lê Vương, trước hết giết hắn. Cổ Thiên Ca kéo tới, Phạm Tổ cầm trong tay một khối cổ bản, chưởng ngự lấy kim thân Lê Vương hướng Cổ Thiên Ca phát động hung mãnh công kích. Tu La Đấu Tiên Thuật, Vương Đạo Sát Quyền. Kim thân Lê Vương kéo tới, Cổ Thiên Ca lập tức đem Tu La Đấu Tiên Thuật thôi diễn đến cực hạn, diễn hóa Tu La Địa Ngục, đem chiến lực tăng vọt đến 200 lần, không ngừng mà oanh ra sát uy tràn ngập, vắt ngang thương khung sát quyền, oanh kích lấy kim thân Lê Vương thân thể. Cái gì? Mắt thấy Cổ Thiên Ca liên tục thi triển Vương Đạo Sát Quyền, thiết kích kim thân Lê Vương một màn, Phạm Tổ nội tâm đại chấn, lộ ra nồng đậm vẻ kinh hãi, khiếp sợ Cổ Thiên Ca chiến lực. Lúc này, Tiêu Tinh Phàm ăn vào một viên thuốc, ổn định lại thân thể thương thế, cầm trong tay ánh sao chiến đao, một đao từ nam chí bắc hư không, phách trảm hướng về phía Phạm Tổ, cùng hắn kịch liệt chém giết. Bản tổ đòi mạng ngươi. Tiêu Tinh Phàm thụ thương không nhẹ, Phạm Tổ thương thế càng nặng, hai người liều chết kịch chiến thời khắc, Phạm Tổ thế công lại một lần nữa bị áp chế, hiện tượng hoàn sinh, bước bách hắn triệu hoán ra một viên màu đỏ thắm nhỏ bình, không tiếc đại giới diệt sát Tiêu Tinh Phàm. Bằng vào ta chi huyết, thức tỉnh tiên lực. Phạm Tổ hướng màu đỏ thắm nhỏ bình bên trong phun vào mấy cái chân quý bản mệnh chi huyết, kích hoạt lên nhỏ bình mặt ngoài từng đạo quỷ dị huyết văn, một cỗ tà ác lực lượng tại nhỏ bình bên trong thức tỉnh, nhuộm đỏ không khí, phảng phất nhỏ bình bên trong cất giấu một đầu ma quỷ. Ngụy Tiên khí. Cảm giác được nhỏ bình bên trong lộ ra tà ác lực lượng, đang cùng kim thân Lê Vương kịch liệt chém giết Cổ Thiên Ca nội tâm chấn động, sau lưng Đoạ Thiên Sử chi dự kịch liệt bố, trong nháy mắt đan dệt ra một đạo hư ảo tàn ảnh, tránh khỏi kim thân Lê Vương hung mãnh công kích, dùng siêu việt tốc độ ánh sáng tốc độ, ngăn tại dự cảm đến nguy hiểm, sắc mặt đại biến Tiêu Tinh Phàm trước người. Chết. Phạm Tổ hao hết gần 1/3 bản mệnh chi huyết, hoàn toàn thức tỉnh nhỏ bình huyết văn, mở ra nắp bình, phóng xuất ra để cho người ta tuyệt vọng ngụy tiên huyết ánh sáng, hướng Cổ Thiên Ca hai người phát động một kích chí mạng. Chương 460, tam kiếp kiếm khó bài tông chủ. Lực áp Cựu Lê Cương Quốc các cao thủ, kịch liệt chém giết thiên biến kiếm vương đám người, cũng bị màu đỏ thắm nhỏ bình bên trong bùng nổ ngụy tiên lực chốt tiếp, dồn dập nhìn phía bị vô tận huyết quang nuốt hết Cổ Thiên Ca hai người, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Ong ong ong. Mắt thấy kinh khủng ngụy tiên huyết ánh sáng trọng thương Cổ Thiên Ca, đột nhiên, thiên cơ tặng cho hắn hộ thân phủ bộc phát ra mạnh mẽ tiên quang, tạo thành phòng ngự lồng ánh sáng, bao phủ lại Cổ Thiên Ca cùng với phía sau hắn Tiêu Tinh Phàm, chặn lại ngụy tiên huyết ánh sáng một kích chí mạng. Này, đây là cái gì hộ thân đồ vật? Cảm giác huyết tiên quán thả ra ngụy tiên huyết ánh sáng càng không có cách nào tổn thương Cổ Thiên Ca chút nào, Phạm Tổ lộ ra vẻ không thể tin. Kết thúc. Mượn tiên cơ hộ thân phủ, tùy tiện ngăn cản được huyết tiên quán một kích chí mạng, Cổ Thiên Ca triệu hoán ra bức kia cổ vận quần quần sơn thủy cổ họa. Làm sơn thủy cổ họa bên trong cổ vận bị Cổ Thiên Ca phun ra một ngụm tinh huyết kích hoạt lúc, sơn thủy cổ họa bên trong cổ văn trong nháy mắt dung nhập vào tên kia mang trời xanh cô tịch nam tử trong cơ thể. Sau một khắc, cô tịch nam tử chậm rãi xoay người lại, nghiêng cắm ở phía sau lưng bên trên cổ kiếm diện hóa xuất một đạo thất luyện tinh thần kiếm mang, một kiếm từ nam chí bắc thương khung, tuyệt sát vô tình, liền thiên địa đại thế đều bị một kiếm này hoàn toàn dẫn động. Huyết tiên quán, phòng ngự. Cô tịch nam tử chém ra một kiếm này uy lực quá kinh khủng, nhường Phạm Tổ người được nồng đậm khí tức nguy hiểm, lập tức đem ngụy tiên khí đẳng cấp huyết tiên quán cản trước người, đối bính dung thiên đại thế một kiếm chi uy. Nhưng một kiếm này uy lực quá lớn, Phạm Tổ trong tay huyết tiên quán căn bản ngăn cản không nổi, bị một kiếm này trực tiếp chém bay. Hắn liên tục triệu hoán phòng ngự át chủ bài cũng không có thể ngăn cản được này tuyệt sát nhất kích. Suy, thất luyện kiếm mang xẹt qua thân thể của hắn, trực tiếp đem lục tinh pháp tướng vương giả cảnh Phạm Tổ chém thành hai nửa, cũng đưa hắn pháp tướng cùng linh hồn xé nát. Phạm Tổ chết. Mắt thấy Phạm Tổ bị vẽ bên trong cô tịch nam tử một kiếm chém giết một màn, cùng Thiên Biến Kiếm Vương đám người kịch liệt chém giết Vân Tổ đám người tất cả đều mắt choáng váng, trong lòng càng là sinh ra nồng đậm sợ hãi chi sắc. Vân Tổ, nay Cổ Kiếm Tông nội tình quá kinh khủng, chúng ta chỉ sợ không phải đối thủ, không bằng rời khỏi nơi này trước đi. Phạm Tổ chết hoàn toàn phá vỡ Cửu Lê Cương Quốc tâm lý mọi người phòng tuyến, để bọn hắn nảy sinh lui bước chi tâm. Tốt. Vân Tổ ý niệm thu hồi lăn rơi trên mặt đất trưởng ngự của bàn, triệu hoán Kim Thân Lê Vương cản trước người, toàn lực hướng Cổ Kiếm ngoài núi phá bay. Chạy đi đâu? Thấy Vân Tổ đám người chạy trốn, Thiên Biến Kiếm Vương, Tiêu Tinh Phàm đám người toàn lực đuổi giết bọn hắn, thế tất yếu đem bọn hắn một mẹ hốt gọn. Nhưng Kim Thân Lê Vương chiến lực quá kinh khủng, rất có một người giữ ải vạn người không thể qua khí thế, dựa vào chiến lực mạnh mẽ cùng phòng ngự, mạnh mẽ chặn lại Tiêu Tinh Phàm đám người công kích, bảo hộ lấy Vân Tổ đám người hướng bao phủ tại trận pháp cấm chế dưới Cổ Kiếm ngoài núi phá vây. Các ngươi giúp ta trấn áp Kim Thân Lê Vương, ta tới giết hắn. Tiêu Tinh Phàm đám người hung mãnh công kích Kim Thân Lê Vương lúc, Cổ Thiên Ca thét dài một tiếng, vút không mà lên, trong nháy mắt diễn hóa dị tượng Tu La Địa Ngục, Tu La Đấu Tiên Thuật, tăng phúc 200 lần chiến lực, đem kiếm tâm ý cảnh thôi diễn đến cực hạn, cưỡng ép diễn hóa đế ý âm ầm. Từng đạo kinh khủng kiếp nạn lực lượng tràn ngập tại Cổ Thiên Ca chúng quanh thân thể, làm lục đạo hồng mông chi khí cùng Cổ Thiên Ca diễn hóa kiếp nạn đế ý dung hợp lại cùng nhau lúc, lập tức tạo ra làm cho tất cả mọi người vì đó lạnh mình đế uy. Tam kiếp kiếm khó. Một kiếm chạm ra, Cổ Thiên Ca cùng Hồng Mông Tiên kiếm dung hợp lại cùng nhau, kinh khủng kiếp nạn đế uy trong nháy mắt diễn hóa ra nhân kiếp, kiếp, thiên kiếp ba đại kiếp nạn chi kiếm, kinh khủng đế uy nhường nhật nguyệt tinh thần ảm đạm phai mở, nhường thiên địa u ám không sáng. Càng làm cho toàn lực trấn áp Kim Thân Lê Vương Tiêu Tinh Phàm, Thiên Biến Kiếm Vương đám người cảm nhận được khí tức tử vong. Suy, ba đại kiếp nạn chi kiếm đập tới, lực phòng ngự có thể so với hạ phẩm cổ đạo khí Kim Thân Lê Vương bị đánh bay ra ngoài, vững như thành đồng thân thể bị tam kiếp kiếm khó mạnh mẽ bổ ra, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Này cái này, mắt thấy Kim Thân Lê Vương bị Cổ Thiên Ca một kiếm bổ ra, mất đi chiến lược một màn, Vân Tổ đám người tam hồn dọa không có hai hồn, đem tự thân lực công kích tăng lên tới cực hạn, liều mạng công kích Cổ Kiếm Tông hộ tông đại trận, nghĩ muốn mau rời khỏi nơi này. Văn Nhân Thiếu Thiên cùng với theo sát tới Viêm Tổ cũng bị này một kiếm chi bi rung động. Bọn hắn không chút nghi ngờ, nếu như Cổ Thiên Ca một kiếm này bổ về phía bọn hắn liền là có ba đầu sáu tay cũng ngăn cản không nổi. Giết, một tên cũng không để lại. Tiêu hao rất nhiều, Cổ Thiên Ca hít sâu một hơi, sát ý nghiêm nghị ra lệnh. Không có Phạm Tổ, Kim Thân Lê Vương, Vân Tổ đám người rốt cuộc ngăn cản không nổi Tiêu Tinh Phàm, Thiên Biến Kiếm Vương đám người hùng mãnh công kích, không ngừng có Cửu Lê Cương Quốc cao thủ mất mạng tại bọn hắn hung mãnh dưới sự công kích. Ở, dừng tay, Cổ tông chủ, còn xin ngươi tha lão phu một mạng, nếu như ngươi chịu tha thứ lão phu nguyện ý đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện. Át chủ bài ra hết lại như cũ ngăn cản không nổi Tiêu Tinh Phàm công kích, vết thương chồng chất, máu me khắp người Vân Tổ tuyệt vọng, không thể không thấp cao quý đầu, hướng Cổ Thiên Ca cầu xin tha thứ. Ngươi quên ta vừa mới nói lời, phạm ta Cổ Kiếm Thánh địa người, giết không tha. Cổ Thiên Ca lãnh khốc vô tình nói ra. Vân Tiêu ba đao. Tiêu Tinh Phàm không để ý thân thể thương thế, trong nháy mắt đem tự thân chiến lực tăng lên tới cực hạn, nhân khí hợp nhất cùng ánh sao chiến đao dung hợp lại cùng nhau, liên tục chém xuống ba đạo biển mây mịt mờ đao ảnh, nhất trọng mạnh hơn nhất trọng chém về phía toàn lực phòng ngự Vân Tổ. Phốc phốc phốc. Ba đao chém xuống, Vân Tổ hai tay bị mạnh mẽ chấn vỡ, thân thể càng bị kinh khủng đao ý đánh rách tạc tơi, phun tung tóe ra hàng loạt máu tươi. Chết. Tiếp theo, Tiêu Tinh Phàm lại chạm ra một đao, tuyệt sát vô tình bổ ra Vân Tổ nát vụn thân thể, pháp tướng, đưa hắn đánh giết. A a a. Vân Tổ bỏ mình trong nháy mắt, phiêu đãng nồng đậm máu tanh mùi vị Cổ Kiếm trong núi lại vang lên từng đạo thống khổ tiếng kêu rên. Thiên Biến Kiếm Vương diễn hóa Thiên Biến Vạn Hóa Kiếm thần thông, không ngừng mà thu gặt lấy sợ mất mật Cửu Lê Cương Quốc cao thủ. Rất nhanh, trước đến thảo phạt Cổ Kiếm Tông trên trăm tên Cửu Lê Cương Quốc cao thủ toàn bộ bỏ mình, không một người còn sống. Thu. Cổ Thiên Ca tâm ý khẽ động, lấy đi Phạm Tổ di vật, Ngụy Tiên khí đẳng cấp huyết tiên quán, đem quét dọn tàn cuộc sự tình giao cho Cổ Phạm xử lý. Một ngày về sau, Cửu Lê Cương Quốc thảo phạt đại quân tại Cổ Kiếm trong thánh địa toàn quân bị diệt tin tức truyền khắp toàn bộ Nam Hòa vực, đưa tới sóng to gió lớn. Chơi ạ, Cổ Kiếm thánh địa thật kinh khủng như vậy, liền Cửu Lê Cương Quốc cũng không là đối thủ. Nghe qua lần này Cửu Lê Cương Quốc thảo phạt trong đại quân, có mấy danh lão tổ áp trận, trong đó còn có một tên vừa mới tại Tuyệt Tử Cốc thoát khốn, đi đến Lục Tinh Pháp Tướng Vương Giả Cảnh lão tổ, có thể khủng bố như thế đội hình, lại như cũ toàn quân bị diệt, này Cổ Kiếm thánh địa so với chúng ta trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Qua chiến dịch này, chỉ sợ không ai dám nghi vấn Cổ Kiếm thánh địa, Nam Hỏa vực càng có khả năng triệt để biến thiên. Trong lúc nhất thời, Cổ Kiếm thánh địa danh vọng tại Nam Hỏa vực cấp tốc tăng vọt, giai đoạn trước tiếng chất vấn lại cũng không nghe thấy. Cổ Kiếm thánh địa thanh thế càng có mơ hồ vượt qua Cửu Lê Cương Quốc tư thế. Mà Cửu Lê Quốc chủ Lê Cửu Thiên biết được tin tức này, như lọt vào sét đánh, hoàn toàn sa vào đến ngốc trệ bên trong. Khi hắn lấy lại tinh thần lúc, trực tiếp đập vỡ kim điện, sợ hãi hoàng cung thị vệ. Sau đó, Cửu Lê Cương Quốc bên trong truyền đến một cái tin tức kinh người. Rất chịu đả kích Lê Cửu Thiên tướng quốc chủ hoàng vị truyền ngôi cho hắn đại nhi tử Lê Tử nói, chính mình tiến vào Cửu Lê Cương Quốc hung hiểm nhất cửu tử vực bên trong, không rõ sống chết. Chương 461, Kiếm Ngọc Ly đột phá cổ tông chủ, chúng ta muốn hay không thừa dịp Cửu Lê Cương Quốc hoàng vị giao thế, thực lực quốc gia không ổn định cơ hội, tập kích Cửu Lê hoàng thành, cho bọn hắn một kích chí mạng. Biết được Lê Cửu Thiên nhường ra hoàng vị, tiến vào cửu tử vực tin tức, vừa mới rời đi Văn Nhân Khiếu Thiên lại trở về đến Cổ Kiếm thánh địa, tìm Cổ Thiên Ca thương nghị đối sách. Khiếu Thiên lão, ngươi đối Lê Cửu Thiên hiểu bao nhiêu? Cổ Thiên Ca nhẹ nhàng cầm lấy một bên bạch ngọc chén trà, uống một ngụm linh trà, thản nhiên nói: "Nghe nói này Lê Cửu Thiên tiên phú dị bẩm, nhu trí hơn người, là Cửu Lê Cương Quốc vạn năm khó gặp hùng chủ." Văn Nhân Khiếu Thiên trầm tư một chút nói: "Không sai, theo ta nhiều mặt hiểu rõ, này Lê Cửu Thiên có thể dùng đáng sợ để hình dung, bất quá hắn đáng sợ nhất không phải thiên phú, mà là hắn mưu trí. Cổ Thiên Ca nhẹ gật đầu, buông xuống bạch ngọc chén trà nói: "Cổ tông chủ, ngươi ý tứ, Lê Cửu Thiên nhường hoàng vị là cố ý, tiến vào Cửu Tử vực cũng có thể là tin tức giả." Văn Nhân Khiếu Thiên Tuyết trắng lông mày chọn nhúc nhích một chút nói: "Ta đối Cửu Tử vực không hiểu rõ, đoán không ra hắn đến cùng tiến vào chưa đi đến Cửu Tử vực, nhưng hắn tại đây cái trong lúc mấu chốt nhường hoàng vị tuyệt đối có vấn đề." Cửu Tử vực danh xưng Cửu Lê Cương quốc đệ nhất hiểm địa, càng là Cửu Lê Cương quốc nơi phát nguyên, ẩn giấu đi kinh thiên chi bí, càng ẩn giấu đi lớn lao hung hiểm, truyền ngôn tiến vào Cửu Tử vực người cơ hồ không người còn sống, cho nên Cổ Thiên Ca cũng đoán không ra một đời hùng chủ Lê Cửu Thiên có thể hay không tiến vào bên trong. Nhưng dùng Cổ Thiên Ca đối Lê Cửu này hiểu, hắn cũng không phải một cái người hèn yếu, hắn chủ động nhường hoàng vị yếu thế, tuyệt đối có mưu đồ. Cố ý. Văn Nhân Khiếu Thiên lông mày càng nhăn càng chặt, xa vào đến trong trầm tư. Ta nghĩ Cửu Lê Cương quốc tổ địa hoặc là Cửu Tử vực bên trong rất có thể ẩn giấu đi nghịch thiên thủ hộ lực lượng, một khi chúng ta trúng kế, nhân cơ hội này tiến vào Cửu Lê Cương quốc, vô cùng có khả năng xảy ra bất trắc. Mặc dù Cổ Thiên Ca người mang rất nhiều nghịch thiên át chủ bài, nhưng trước mắt hắn còn không muốn mạo hiểm đụng vào Cửu Lê Cương quốc cuối cùng át chủ bài. Hắn hiện tại muốn làm chính là mau sớm tăng cao thực lực, chỉ có thực lực tăng lên, hắn có thể trưởng ngự hết thảy, nát bấy hết thảy âm mưu. Cổ tông chủ cân nhắc không phải không có lý, Cửu Lê Cương quốc sừng sững đến nay, xác thực không người có thể dao động căn cơ của bọn họ. Văn Nhân Khiếu Thiên gật đầu nói: "Bất quá Cửu Lê Hoàng Thành chúng ta không đi được vào, nhưng chúng ta có khả năng chậm rãi từng bước xâm chiếm Cửu Lê Cương quốc phạm vi thế lực, trưởng khống bọn hắn giai đoạn trước khống chế thành trì, từ từ suy yếu bọn hắn lực lượng. Chờ thực lực chúng ta đủ mạnh, lại cùng nhau đem bọn hắn diệt trừ." Cổ Thiên Ca trong ánh mắt lập lòe cơ trí chi sắc nói. Cổ Thiên Ca cùng Văn Nhân Khiếu Thiên thương nghị một hồi, Văn Nhân Khiếu Thiên liền rời đi. Lúc này, Cổ Thiên Ca đem đánh giết phạm tổ lấy được huyết tiên quán đem ra, nghiên cứu cẩn thận dâng lên. "Không tệ không tệ, này huyết tiên quán thật sự là một kiện không sai bảo vật." Cổ Thiên Ca vận chuyển đại thiên mệnh thuật, chậm rãi hiểu thấu đáo huyết tiên quán bên trong cổ văn, cảm giác được bình bên trong dựng dục mạnh mẽ tiên vận, con mắt không khỏi phát sáng lên. Nếu như có thể kích phát huyết tiên quán mạnh nhất tiên vận, uy lực của nó chỉ sợ còn tại kim sư cổ đạo ấn phía trên. Bất quá huyết tiên quán uy lực tuy mạnh, nhưng mỗi lần vận dụng nó công kích, đều sẽ tiêu hao hàng loạt máu huyết, tâm huyết thậm chí bản mệnh chi huyết, đối thân thể tổn thương quá lớn. Mà lại mỗi tiêu hao một lần huyết tiên quán bên trong tiên vận, huyết tiên quán uy lực đều sẽ giảm xuống, mãi đến tiên vận hao hết, biến thành vật vô dụng. Này huyết tiên quán có phải hay không là phạm tổ tại Cửu Tử vực ở bên trong lấy được đây này? Cổ Thiên Ca tự lẩm bẩm. Hết thảy đều kết thúc, Cổ Kiếm Thánh địa vị đạt được Nam Hỏa vực các thế lực lớn tán thành. Trong lúc nhất thời, không ít thế lực, gia tộc dồn dập tới chơi, mong muốn dính vào đầu này từ từ bay lên cự long đuổi. Các thế lực lớn tới chơi, Cổ Thiên Ca lại không hề lộ diện, hắn đem tông môn sự vật giao cho Cổ Phàm xử lý, chính mình một mực trốn ở trong viện tu luyện, luyện hóa huyết tiên quán, chuẩn bị chính mình đi xa kế hoạch. Cổ Kiếm Thánh địa đại môn bị đến đây tiếp thế lực chắn đầy lúc, Kiếm Mộc Ly mang theo một đám Khai Thiên Kiếm Tông cao thủ đi tới Cổ Kiếm Tông. "Sư phó, Kiếm Tông chủ đến rồi." Người mặc một bộ màu đen rơi xuống đất váy dài, tựa như hắc ám tinh linh dạ điệp, mang theo người mặc màu xanh biếc lăng la váy dài, khí chất tự nhiên mà thành, lãnh diễm vô song Kiếm Mộc Ly đi tới Cổ Thiên Ca tu luyện độc viện bên ngoài. "Khai Thiên Kiếm Tông sự vật đều xử lý tốt sao?" Cổ Thiên Ca nhìn xem đột phá đến lục tinh lục hợp vũ quân cảnh, khí chất xuất trần Kiếm Mộc Ly, lộ ra chậm chậm nụ cười hỏi. "Hồi bẩm sư phó, ta đều xử lý tốt, ta đã đem vị trí tông chủ chuyển cho rơi này." Kiếm Mộc Ly nhẹ gật đầu, ngữ khí cung kính nói ra. "Rơi này tiên phú không tồi, đáng giá vung trồng." Cổ Thiên Ca gật đầu nói, "Tốt Mộc Ly, sau này ngươi liền lưu tại Cổ Kiếm Thánh địa, cùng dạ điệp cùng một chỗ tu luyện đi, chờ ngươi đột phá đến pháp tướng vương giả cảnh, sư phụ đưa ngươi một kiện bảo vật." "Đúng, sư phó." Kiếm Mộc Ly toàn mệnh nói. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Nam Hỏa vực không có giống mọi người dự liệu như vậy, lại phát sinh sóng gió lớn, đại hỗn chiến dần dần khôi phục bình tĩnh. Nhưng Cửu Lê Cương quốc phạm vi thế lực lại tại Cổ Kiếm Thánh địa, Văn Nhân gia tộc, Viêm Nhật đảo, Thiên Kiếm núi nhóm thế lực từng bước xâm chiếm dưới, không ngừng mà thu nhỏ. "Mộc Ly, đi qua này hơn một tháng củng cố, cảnh giới của ngươi đã hoàn toàn ổn định, có thể thử nghiệm trùng kích pháp tướng vương giả cảnh. Bất quá mong muốn thời gian ngắn đột phá cảnh giới, ngươi tiếp nhận đau đớn muốn vượt qua thường rất nhiều người rất nhiều, ngươi nhất định phải chuẩn bị tâm lý thật tốt." Cổ Thiên Ca tỉnh lại ngâm tại vạn năm linh nũ bên trong, thực lực rõ ràng tăng lên. Kiếm Mộc Ly nghiêm túc nói: "Yên tâm đi sư phó, nếu như ngay cả đau khổ đều không chịu nổi, ta cũng không xứng truy cầu vô thượng đại đạo." Kiếm Mộc Ly nhẹ gật đầu, xinh đẹp trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiên nghị. "Đến, ngươi trước đem cái này nuốt vào, vận chuyển thương mang kiếm đạo luyện hóa." Cổ Thiên Ca đem một khỏa tinh luyện đạo cấp thụ tâm tinh hoa đem ra, giao cho Kiếm Mộc Ly. "Vâng." Nuốt vào thụ tâm tinh hoa, Kiếm Mộc Ly lập tức cảm giác được một cỗ năng lượng bàng bạc trong thân thể bùng nổ, căng ra nàng toàn thân kinh mạch, vội vàng bài trừ hết thảy tạp niệm, vận chuyển thương mang kiếm đạo tiến hành luyện hóa. "Cửu Linh Hàn Châu, Vang Phong." Vì phòng ngừa dược lực xuyên thấu qua lỗ chân lông tiết lộ ra ngoài, Cổ Thiên Ca triệu hoán ra Cửu Linh Hàn Châu, đóng băng Kiếm Mộc Ly thân thể, tăng thêm nàng đau đớn. Bất quá Kiếm Mộc Ly võ đạo chi tâm mạnh mẽ, nội tâm càng như là bản thạch cứng cỏi. Nàng cắn chặt hàm răng, lần lượt vận chuyển thương mang kiếm đạo, luyện hóa thụ tâm tinh hoa ẩn chứa tinh thuần năng lượng. Ước chừng 3 ngày thời gian, Kiếm Mộc Ly luyện hóa đạo cấp thụ tâm tinh hoa. Tiếp theo, Cổ Thiên Ca liên tục xuất ra 2 khối thiên nguyên, cùng với một bát đạo cấp yêu thú yêu đan luyện hóa tinh hoa, toàn bộ đánh vào đến Kiếm Mộc Ly trong thân thể, trợ nàng nhảy vọt nửa bước vương giả, trực tiếp cô động pháp tướng, đột phá nhất tinh pháp tướng vương giả cảnh. Thân thể bên trong nháy mắt đánh vào hàng loạt năng lượng, lập tức nhường Kiếm Mộc Ly cảm nhận được như tê tâm liệt phế đau đớn, dùng ý chí của nàng lực đều kém chút không chịu nổi, tinh thần sụp đổ.
Ông ngong ngong. Kiếm Mộng Ly mơ hồ chống đỡ không nổi lúc, cắm rễ ở nàng tâm mạch thiên phẩm chiến liên hấp thu hàng loạt năng lượng, tiến hóa thành càng cường đại hơn đạo phẩm chiến liên. Chiến liên tiến hóa, trong nháy mắt giảm bớt Kiếm Mộng Ly không nhỏ áp lực, càng giảm bớt nàng đau đớn, để cho nàng thở dài nhẹ nhõm, tiếp tục khắc thủ bản tâm, vận chuyển thương mang kiếm đạo luyện hóa trong cơ thể năng lượng bằng bạc. Mặc dù Kiếm Mộng Ly quá trình tu luyện tương đối hung hiểm, nhưng tất cả những thứ này đều tại Cổ Thiên Ca trưởng không dưới, hắn đã sớm cảm giác được chiến liên muốn tiến hóa, mới dám điên cuồng như vậy hạ mãnh dược. Mộng Ly, há mồm. Kiếm Mộng Ly tại đau đớn bên trong, luyện hóa hai khối thiên nguyên, cùng với đạo thú yêu đan tinh luyện tinh hoa, Cổ Thiên Ca lập tức đem một khỏa 99 pháp tướng đan nhét vào nàng tái nhợt trong mồm, trợ nàng hoàn thành cuối cùng đột phá. Nửa bước vương giả mong muốn bằng vào tự thân thiên phú và nỗ lực, bước ra cuối cùng nửa bước, ngưng luyện ra pháp tướng khó như lên trời, nhưng có 99 pháp tướng đan lại đơn giản rất nhiều. Tại 99 pháp tướng đan chất biến dưới, Kiếm Mộng Ly tâm mạch bên trong xoáy đan phá toái, chậm rãi ngưng luyện ra vượt xa người thường, bản thân diễn hóa đại đạo thương mang pháp tướng, bước vào đến nhất tinh pháp tướng vương giả cảnh. Không tệ không tệ, ngươi đột phá pháp tướng vương giả cảnh tốc độ so ta dự đoán phải nhanh mấy ngày. Đến, cái này đưa cho ngươi. Cổ Thiên Ca đem nửa bước cổ đạo khí hình kiếm mặt dây chuyền đưa cho Kiếm Mộng Ly. Kiếm Mộng Ly đột phá ngày thứ 3, Cổ Thiên Ca từ biệt mọi người, mang theo đến từ Bắc Khung vực Thiên Biến kiếm vương, rời đi cổ kiếm thánh địa, đi tới Nam Hải thành xuất hải. Chương 462, Cố Nhân Thanh Sơn ẩn thúy, cự phong chập trùng, một cỗ bay nhanh xe ngựa, tại bốn lượn bản sơn trên đường bay nhanh. Cổ thiếu, căn cứ địa đồ đánh dấu, xuyên qua này mảnh dãy núi, liền là Nam Châu. Một tên người mặc màu trắng lăng la váy dài, quyến rũ động lòng người, một đôi tú mục xuân mị lưu động, nhìn quanh ở giữa, làn thu thủy nhộn nhạo nữ tử, khống chế lấy bay nhanh ra mã, nói khẽ: "Nam Châu, Cửu Lê Cương quốc phòng tuyến cuối cùng, như có thể chiếm đoạt nơi này, Cửu Lê Cương quốc đem triệt để mất đi răng nanh." Một đạo thanh âm trầm thấp trong xe ngựa vang lên. Mà trong xe ngựa người, chính là Nam Hỏa vực trước mắt chạm tay có thể bỏng người Cổ Thiên Ca. "Cổ thiếu, bằng vào ta cổ kiếm thánh địa thực lực hôm nay, đủ để quét ngang Cửu Lê Cương quốc, chiếm đoạt Nam Châu, lật đổ Cửu Lê hoàn thành, ngươi vì sao muốn thận trọng từng bước, từ bỏ này cơ hội tốt?" Nghĩ đến chính vào Cửu Lê Cương quốc nhất dung chuyển thời điểm, Cổ Thiên Ca lại từ bỏ tiến công, quyến rũ động lòng người Thiên Biến kiếm vương không hiểu hỏi. "Nếu như là một mình ta, ta tự nhiên không e ngại Cửu Lê Cương quốc, nhưng ta thân là cổ kiếm thánh địa chi chủ, sẽ vì cổ kiếm thánh địa cân nhắc, không thể làm hy sinh vô vị." Cổ Thiên Ca rèm xe vén lên, nhìn xem vạn cổ thanh sơn, ý vị sâu xa nói ra: "Thế nào, nay Cửu Lê Cương quốc còn có không muốn người biết ỷ vào?" Nghe ra Cổ Thiên Ca lời nói bên trong có lời, Thiên Biến kiếm vương hỏi: "Côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, nay Cửu Lê Cương quốc tuyệt đối so với chúng ta trong tưởng tượng đáng sợ, bằng không mặt khác vực đỉnh cấp thế lực đã sớm xâm nhập Nam Hỏa vực." Cổ Thiên Ca ý vị sâu xa nói ra. Bất quá làm Cổ Thiên Ca gõ vang cảnh báo đích thật là Lê Cửu Thiên đột nhiên nhường ra quốc chủ vị trí, Lê Cửu Thiên yếu thế lại làm cho Cổ Thiên Ca ngửi được không tầm thường khí tức. "Cái kia Cổ thiếu, ngươi cảm thấy Cửu Lê Cương quốc còn có cái gì ỷ vào?" Thiên Biến kiếm vương trầm mặc một hồi, mở miệng lần nữa hỏi: "Ta trước mắt còn đoán không ra, bất quá Cửu Lê Cương quốc nơi phát nguyên không đơn giản, có lẽ ẩn giấu đi đại bí mật." Cổ Thiên Ca chậm rãi nói ra: "Cổ thiếu, ngươi nói là Cửu Tử vực?" Thiên Biến kiếm vương nói: "Không sai, chính là này Cửu Tử vực." Cổ Thiên Ca gật đầu nói: "Nghe đồn Cửu Tử vực bên trong có đại cơ duyên, càng có đại phong hiểm, tiến vào Cửu Tử vực bên trong cơ hồ Cửu Tử nhất sinh, khó mà sống sót ra tới, nhưng ta cảm thấy này nghe đồn có vấn đề." "Có vấn đề?" Thiên Biến kiếm vương lông mày nhíu lại. "Nếu như này Cửu Tử vực là Cửu Lê Cương quốc nơi phát nguyên, cái kia Cửu Tử vực tuyệt sẽ không ý hiếp Cửu Lê Cương quốc trực hệ huyết mạch, suy yếu Cửu Lê Cương quốc toàn thể thế lực. Mà ta đánh giết phạm tổ lấy được huyết tiên quán không phải bình thường, vô cùng có khả năng liền đến từ Cửu Tử vực. Còn có giống Lê Cửu Thiên na cơ trí người, không có niềm tin tuyệt đối, hẳn là sẽ không tiến vào Cửu Tử vực, cho nên ta cảm thấy cái kia Cửu Tử vực thật không đơn giản." Cổ Thiên Ca đem những ngày này suy nghĩ nói ra tới. "Cổ thiếu, ngươi ý tứ, Cửu Tử vực hung hiểm là bóng khói, là dùng tới mê hoặc các thế lực lớn?" Thiên Biến kiếm vương sắc mặt biến hóa nói: "Có loại khả năng này, bất quá tất cả những thứ này đều là suy đoán của ta, cũng không nhất định liền là đúng." Cổ Thiên Ca hít sâu một hơi nói: "Hy vọng chuyến này đi Nam Hải thành có thể có thu hoạch." Lúc tờ mờ sáng, ba thất bay nhanh giao mã lôi kéo xe ngựa, xuyên ra trọng trọng điệp điệp dây núi, tiến vào Nam Châu Bát Ngát thảo nguyên. "Cổ thiếu, phía trước có một cái chấn nhỏ, không bằng chúng ta đi cái kia đặt chân, nhường giao mã nghỉ ngơi một chút." Thiên Biến kiếm vương thâm thúy hai con ngươi xuyên thấu qua ngàn dặm, thấy tại mịt mờ trong thảo nguyên xuất hiện một cái chấn nhỏ, đề nghị: Nhắm mắt điều tức, Cổ Thiên Ca mở ra hai con ngươi, đồng ý nói. Rất nhanh, xe ngựa lái vào thảo nguyên tiểu trấn, Thiên Biến kiếm vương lấy ra hàng loạt linh thảo cho ăn ra mã, cùng Cổ Thiên Ca đi tới trong trấn duy nhất tiểu quán nghỉ ngơi. Ngồi tại dị vực phong tình trong tiểu quán, Cổ Thiên Ca phát hiện tuyệt đại bộ phận người đều đang đàm luận trước đó không lâu cổ kiếm thánh địa cùng Cửu Lê Cương quốc một trận chiến. Càng có người thêm mắm thêm muối đem này một trận chiến phủ lên tràn ngập thần kỳ, như thân lâm kỳ cảnh. "Cổ huynh đệ." Cổ Thiên Ca một bên hữu tư hữu vị thưởng thức thảo nguyên đặc hữu mỹ thực, một bên lắng nghe chúng quanh đàm luận lúc, một đạo mang theo kinh hỉ thanh âm truyền vào trong tai của hắn. Lúc trước Cổ Thiên Ca tại đằng xà dãy núi độc điện gặp phải Hồng Gia hai huynh muội, mang theo bốn tên cao thủ xuất hiện tại trong tử quán. "Là các ngươi?" Nhìn xem Hồng Gia hai huynh muội, Cổ Thiên Ca nở một nụ cười nói: "Đến, ngồi bên này." "Cổ huynh đệ, ngày đó từ biệt, không nghĩ tới tại đây bên trong gặp ngươi, vị này là?" Người mặc một bộ trường bào màu trắng, dáng người thẳng tắp, anh tuấn bất phàm hồng mây nhiệt tình chào hỏi nói. Cùng sau lưng hắn, người mặc lăng la váy dài, dáng người cao gầy, năm đó đối Cổ Thiên Ca cũng không hữu hảo, Hồng Chỉ Chân lại sắc mặt đỏ lên, ngượng ngùng tiến lên chào hỏi.
vị này là ta bạn tri kỷ. Cổ Thiên Ca nói khẽ. Cổ huynh đệ, ngày đó đã tạ ngươi ân cứu mạng, cũng đưa chúng ta giải dược, cứu chúng ta phụ thân.
Làm người hào sảng Hồng Mây nói cảm tạ, ta đã sớm nghĩ cảm ơn ngươi, cũng không biết đi nơi nào tìm ngươi, hôm nay có thể gặp được đến ngươi thật sự quá tốt rồi.
Không có gì. Cổ Thiên Ca cười cười, nói ra, phụ thân các ngươi sẽ không có chuyện gì đi.
Cổ huynh đệ đưa cho chúng ta chính là thần dược, phụ thân ăn vào về sau, lập tức giải trừ trong cơ thể kịch độc, khôi phục như lúc ban đầu.
Hồng Mây sùng bái nhìn xem Cổ Thiên Ca nói, đúng rồi, không biết cổ huynh đệ các ngươi này là muốn đi nơi nào.
Chúng ta chuẩn bị đi Nam Hải Thành.
Cổ Thiên Ca không có giấu giếm hành tung, chậm rãi nói ra.
Trùng hợp như vậy, chúng ta cũng muốn đi Nam Hải Thành đảm bút sinh ý, không bằng chúng ta đồng hành đi, tốt để cho chúng ta có cơ hội cảm tạ cổ huynh đệ ân tình.
Hồng Mây nhiệt tình mời nói.
Cũng tốt.
Cổ Thiên Ca không có cự tuyệt Hồng Mây mời, gật đầu đồng ý nói.
Đoàn người tại tiểu trấn nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, cùng nhau rời đi tiểu trấn, đi đến Nam Hải Thành.
Cổ huynh đệ, ngươi là nơi nào người?
Nhìn xem Thiên Biến Kiếm Vương khống chế ba thất thần tuấn uy vũ ra mã, Hồng Mây đối thần bí khó lường Cổ Thiên Ca tràn ngập tò mò, nhẹ giọng hỏi.
Ta đến từ tại Đông Lĩnh.
Cổ Thiên Ca chậm rãi nói ra.
Đông Lĩnh.
Hồng gia hai huynh muội hít vào một ngụm khí lạnh nói, Cổ huynh đệ, ngươi sẽ không phải là Cổ Kiếm Thánh Địa đệ tử đi?
Đúng, ta đến từ tại Cổ Kiếm Thánh Địa.
Cổ Thiên Ca nhẹ gật đầu.
Thất kính, ta nói Cổ huynh đệ là gì thiên phú hơn người, nguyên lai đến từ Cổ Kiếm Thánh Địa.
Bây giờ Cổ Kiếm Thánh Địa quá có tiếng, biết được Cổ Thiên Ca thân phận, Hồng gia hai huynh muội ánh mắt nhìn về phía hắn phát sinh cực biến hóa lớn.
Cổ huynh đệ, ngươi có thể lộ ra dưới, ngươi Cổ Kiếm Thánh Địa tông chủ đến cùng là thần thánh phương nào?
Hồng Mây tò mò hỏi, có nghe đồn hắn là tiên nhân chuyển thế, càng có nghe đồn hắn từng là vài vạn năm chưa chết lão quái vật, bây giờ vừa mới thức tỉnh.
Ta chính là Cổ Kiếm tông chủ.
Cổ Thiên Ca thản nhiên nói.
Cổ huynh đệ, ngươi đừng làm rộn, thoáng lộ ra điểm tin tức.
Cổ Thiên Ca tuổi còn rất trẻ, nhường Hồng Vân huynh đệ hai người căn bản không tin tưởng hắn liền là Cổ Kiếm tông chủ.
Ai?
Một bên Thiên Biến Kiếm Vương lắc đầu, nhẹ nhàng ở trong lòng thở dài một tiếng. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy Cổ Thiên Ca đủ loại thủ đoạn nghịch thiên, nàng cũng không thể tin được, tuổi quá trẻ Cổ Thiên Ca sẽ như vậy nghịch thiên, không gì làm không được.
Giống giống.
Cổ Thiên Ca đoàn người một bên nói chuyện tiếng, một bên hướng Nam Hải Thành đi đúng lúc, đột nhiên, một đạo kinh khủng tiếng thú gào vang lên. Một tên người mặc trường bào màu đỏ ngòm, mái tóc dài màu đỏ tùy ý rối tung tại hai vai, dáng người khôi ngô nam tử, cưới một đầu màu xanh biết sâu con ngươi mãnh hổ, xuất hiện tại trong thảo nguyên.
Huyết ma.
Nhìn xa xa cưới màu xanh mãnh hổ huyết bào nam tử, Hồng gia hai huynh muội liếc mắt nhận ra thân phận của hắn, sắc mặt đại biến, trong ánh mắt toát ra thật sâu vẻ sợ hãi.
Chương 463, một kiếm giết chết huyết ma.
Cổ Thiên Ca vẻ mặt khẽ giật mình, nhìn xem cưới màu xanh mãnh hổ tại trong thảo nguyên chạy như điên nam tử khôi ngô nói, hắn liền là tán tu long bảng xếp hạng thứ 10 cái kia huyết ma.
Đúng, đúng là hắn.
Hồng Mây một mặt khẩn trương nói ra. Dáng người lăng la váy dài, dung mạo bất phàm, Hồng Chỉ Chân càng là luôn cuống tay chân lấy ra lụa trắng che lại chính mình gương mặt xinh đẹp, trốn vào trong xe không dám ra tới.
Vị cô nương này, ngươi nhanh chóng trốn vào thùng xe, tuyệt đối không nên nhường huyết ma phát hiện ngươi, bằng không ngươi chỉ sợ gặp nguy hiểm.
Nghĩ đến huyết ma thị đẹp thành tính, Hồng Mây vội vàng nhìn về phía quyến rũ động lòng người Thiên Biến Kiếm Vương, thúc giục nói,
không sao, ta không sợ hắn.
Mặc dù huyết ma là nhất tinh pháp tướng vương giả, tại Hồng gia hai huynh muội trong mắt như là thần linh, chúa tể bọn hắn sinh tử, nhưng ở trong mắt Thiên Biến Kiếm Vương, huyết ma cùng sâu kiến không khác, một ngón tay liền có thể nghiền sát.
Cổ huynh đệ, ngươi nhanh chóng khuyên nhủ vị cô nương này, nếu để cho huyết ma phát hiện nàng, nhất định sẽ bị huyết ma lãng phí.
Lòng nóng như lửa đốt Hồng Mây hảo tâm khuyên.
Không có việc gì, nếu như cái kia huyết ma muốn chết, Thiên Biến Tử sẽ thành toàn hắn.
Cổ Thiên Ca cũng không có đem huyết ma để vào mắt, chậm rãi nói,
Cổ huynh đệ, đây chính là long bảng xếp hạng thứ 10, giết người như ngoé huyết ma à, không muốn nói chúng ta bát phẩm tông môn tông chủ thấy hắn cũng phải đi trốn.
Hồng Mây cũng không rõ ràng Cổ Thiên Ca cùng Thiên Biến Kiếm Vương chiến lực, khổ khổ khuyên.
Hồng Mây, ngươi quên ta đến từ chỗ nào sao?
Cổ Thiên Ca cười cười nói ra, bát phẩm tông môn người khả năng sợ hắn, nhưng ta không sợ.
Này cái này,
thấy Cổ Thiên Ca hai người hoàn toàn không nghe quên bảo nói, Hồng Mây trực tiếp hoảng hồn, có chút không biết làm sao.
Thiếu chủ, chúng ta không cần để ý hai người bọn họ, mau mau rời đi, để bọn hắn tự sinh tự diệt đi.
Phụ trách bảo hộ Hồng Mây hai huynh muội một tên thân mặc màu đen chiến khải, trên trán hoa văn hỏa văn, nhị tinh lục hợp vũ quân cảnh nam tử truyền âm thuốc giục nói.
Nhị tinh lục hợp vũ quân tại Hồng gia đã là cao thủ số 1 số 2, nhưng đối mặt pháp tướng vương giả cảnh huyết vương, lại không sinh ra một tia chiến ý, không dám cùng kỳ vi địch.
Cái này,
thiếu chủ, không nên do dự nữa, nếu ngươi không đi, chúng ta đều đi không được.
Huyết ma cưới thanh hổ càng ngày càng gần, Hồng gia mọi người hoàn toàn hoảng hồn, dồn dập truyền âm thúc giục hắn.
Giống giống.
Hồng Mây do dự thời khắc, một đạo chấn nhiếp nội tâm tiếng hổ gầm vang lên. Cưới màu xanh mãnh hổ huyết ma sớm đã phát hiện Cổ Thiên Ca đoàn người, hướng bọn hắn bên này quần quật mà tới, nhường Hồng gia mọi người xa vào đến tuyệt vọng sông trong khủng hoảng. Tránh trong xe ngựa, Hồng Chỉ Chân càng là co do thân thể, dọa đến run lẩy bẩy, không dám suy nghĩ chính mình tiếp xuống vận mệnh.
Thật đẹp mỹ nhân.
Huyết ma cưới màu xanh mãnh hổ tiếp cận, đỏ con mắt màu đỏ trong nháy mắt khóa chặt dáng vẻ muôn vàn, tản ra thành thụ mỹ lực, như một khỏa chín mọng cây đào mật tiên biến kiếm vương, rốt cuộc nhấc không nổi con mắt.
Hồng gia Hồng Mây bái thấy huyết ma tiền bối,
trên trán chảy ra viên viên mồ hôi, Hồng Mây lập tức mang theo một đám Hồng gia cao thủ bái thấy huyết ma.
Lúc này, bọn hắn chỉ có thể kỳ vọng Cổ Thiên Ca Cổ Kiếm Thánh Địa đệ tử thân phận có thể làm cho huyết ma có kiêng kỵ, vòng qua bọn hắn.
Ở đâu ra tôm cá nhãi nhép, cho buồn vương cút.
Hồng gia chẳng qua là lục phẩm gia tộc, Huyết ma căn bản không lọt nổi mắt xanh, không chút khách khí nói ra.
Đúng đúng, chúng ta cái này cút.
Hồng Mây âm thầm thở dài một hơi, cho Cổ Thiên Ca hai người xử liếc mắt ánh mắt, để bọn hắn đi theo chính mình rời đi.
Chờ một chút, các ngươi có khả năng đi, nàng không thể đi.
Cổ Thiên Ca cùng Thiên Biến Kiếm Vương quay người chuẩn bị rời đi lúc, Huyết Ma đột nhiên chỉ phong tình bản chủng, để cho người ta ý nghĩ kỳ quái. Thiên Biến Kiếm Vương không có hảo ý nói ra.
Vì sao bọn hắn có thể đi, ta không được?
Thiên Biến Kiếm Vương vẻ mặt bình tĩnh hỏi, nhưng ánh mắt của nàng lại càng ngày càng băng lãnh, phảng phất tại xem một người chết.
Bởi vì bổn vương coi trọng ngươi, muốn thu ngươi làm bổn vương nữ nhân.
Huyết Ma trần trụi nhìn xem Thiên Biến Kiếm Vương, không che giấu chút nào nói.
Máu Ma tiền bối, vị cô nương này đến từ Đông Lĩnh Cổ Kiếm Thánh Địa, là Cổ Kiếm Thánh Địa đệ tử, còn mời tiền bối xem ở Cổ Kiếm Thánh Địa mức, tha nàng đi.
Hồng Mây lưu ý kết giao Cổ Thiên Ca hai người, không muốn bọn hắn ngoài ý muốn nổi lên, nói ra thân phận của bọn hắn.
Cổ Kiếm Thánh Địa.
Huyết Ma khẽ cho mày, vẻ mặt trong nháy mắt âm trầm xuống.
Đoạn thời gian gần nhất, Cổ Kiếm Thánh Địa thanh danh quá vang dội, mơ hồ đè lên Cửu Lê Cương Quốc, nhường Huyết Ma cũng có chút cố kỵ.
Bất quá tựa như chín mọng cây đảo mật Thiên Biến Kiếm Vương quá mê người, nhường Huyết Ma càng xem càng ưa thích, thực sự không nguyện ý từ bỏ nàng.
Các ngươi tốt lớn gan chó, dám lừa gạt bổn vương, dùng Cổ Kiếm Thánh Địa ép bổn vương, tin hay không bổn vương đem bọn ngươi đều giết.
Do dự mãi, Huyết Ma đỏ con mắt màu đỏ bên trong lộ ra nồng đậm sát ý, xâm nhiên nói, chuẩn bị đem Hồng Gia người toàn giết, trực tiếp cướp đi Thiên Biến Kiếm Vương.
Như thế coi như Thiên Biến Kiếm Vương thật đến từ Cổ Kiếm Thánh Địa, cũng không người nào biết là chính mình làm.
Máu Ma tiền bối, ta thật không có lừa gạt ngươi, bọn hắn thật đến từ Cổ Kiếm Thánh Địa.
Chạm đến Huyết Ma trong ánh mắt càng ngày càng đậm sắc ý, Hồng trong Mây tâm nhảy loạn một cái, khiếp đảm, mồ hôi lạnh trên trán càng bốc lên càng nhiều, hoảng hốt nói:
"Hừ, đã ngươi không biết tốt xấu, cái kia bổn vương liền trước hết giết ngươi."
Một đạo như sấm rền tiếng hừ lạnh tại Hồng Vân Nhĩ bờ nổ vang, Huyết Ma bộc phát ra sát ý vô tận, dọa đến Hồng Mây hai chân phát run, kém một chút tê liệt ngã trên mặt đất.
"Huyết Ma a Huyết Ma, hắn đều nói cho ngươi thân phận của chúng ta, ngươi cần gì chịu chết đâu?"
Đột nhiên, Cổ Thiên Ca ngăn tại sợ mất mặt Hồng Mây trước người, lạnh lùng nhìn xem Huyết Ma đạo.
Sau một khắc, Thiên Biến Kiếm Vương đầu ngón tay bắn ra một đạo sắc bén kiếm quang, mang theo chói hai tiếng xé gió, chém về phía Huyết Ma cùng dưới người hắn màu xanh mãnh hổ.
Ừm.
Cảm giác được Thiên Biến Kiếm Vương nhất chỉ đan dệt ra chỉ kiếm, tràn ngập cực hạn kiếm ý, Huyết Ma ngửi được nồng đậm khí tức nguy hiểm, cưới màu xanh mãnh hổ bản năng mong muốn né tránh. Nhưng Thiên Biến Kiếm Vương đầu ngón tay bắn ra chỉ kiếm tốc độ quá nhanh, để bọn hắn vô phương né tránh.
Thời khắc nguy cấp, màu xanh mãnh hổ rít gào một tiếng, bộc phát ra kinh khủng yêu khí nào về phía đâm tới chỉ kiếm, mong muốn ngón tay giữa kiếm nát bấy.
Hiu.
Chỉ kiếm sẽ qua.
Màu xanh mãnh hổ bắn ra cuồn cuộn yêu khí bị chỉ kiếm trực tiếp xé rách, mà thân thể nó cũng bị chỉ kiếm động xuyên, hàng loạt máu tươi như suối phun dâng trào lên.
Gào!
Thất khiếu chảy máu màu xanh mãnh hổ phát ra một đạo thống khổ tiếng kêu rên, thân thể cao lớn tầng tầng nện xuống đất, ngã trong vũng máu khí tuyệt mà chết.
Ngươi, các ngươi rốt cuộc là ai?
Màu xanh mãnh hổ chính là nửa bước thiên thú, có thể so với nửa bước vương giả, lại thêm màu xanh mãnh hổ thiên phú dị bẩm, chiến lược siêu quần, Huyết Ma lúc trước cũng là phí không ít công phu mới đem hạ phục.
Mà Thiên Biến Kiếm Vương mẹn mẹn điểm ra một đạo chỉ kiếm, liền đánh giết nửa bước thiên thú cảnh giới màu xanh mãnh hổ. Cái này khiến Huyết Ma cảm giác được thật sâu nguy hiểm, như Lâm Đại Định hỏi.
Một màn trước mắt càng là xem ngây người Hồng Gia mọi người, kinh đến bọn hắn há to miệng, thật lâu không nói.
Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, quyến rũ động lòng người Thiên Biến Kiếm Vương lại lợi hại như thế.
Ta vừa mới không phải đã nói rồi sao?
Chúng ta là Cổ Kiếm Thánh Địa người.
Cổ Thiên Ca thản nhiên nói.
Thật tốt, hôm nay ta cho Cổ Kiếm Thánh chính là mặt mũi, không tính toán với các ngươi.
Nói xong, Huyết Ma quay người liền phải thoát đi nơi này.
Bây giờ nghĩ đi, quá muộn.
Thiên Biến Kiếm Vương lạnh lùng nói ra.
Một đạo Thiên Biến bản hóa. Diễn hóa lấy cực hạn kiếm ý kiếm mang phá xuất nàng nổi bật thân thể, một kiếm phá không chém về phía Huyết Ma.
Cảm giác được Thiên Biến Kiếm Vương một kiếm này khủng bố, Huyết Ma lập tức triệu hồi ra số lớn át chủ bài, mong muốn phòng ngự.
Nhưng hắn cùng Thiên Biến Kiếm Vương ở giữa thực lực sai biệt quá lớn.
Trong nháy mắt, Thiên Biến Vạn Hóa kiếm mang hóa thành 6636 kiếm, trực tiếp xuyên thấu Huyết Ma đánh ra phòng ngự át chủ bài, đưa hắn bắn thành cái dây, bị mất mạng tại chỗ.
Chương 464, người có tên, cây có bóng chết, chết rồi, Huyết Ma chết.
Mắt thấy Thiên Biến Kiếm Vương một kiếm chém giết Huyết Ma một màn, Hồng Mây hét hầu lăn một vòng. Trong mắt kém chút bị kinh ngạc ngoắc đến mang hai.
Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn tuyệt không thể tin được phát sinh trước mắt một màn.
"Tốt, chúng ta đi thôi."
Cổ Thiên Ca tâm ý khẽ động, lấy đi Huyết Ma di vật cùng màu xanh mãnh hổ thi thể, chui vào trong xe.
"Cô, thật tốt."
Lúc này, Hồng Mây đám người nhìn về phía Cổ Thiên Ca hai người ánh mắt phát sinh cực biến hóa lớn, nhất là nhìn về phía Thiên Biến Kiếm Vương ánh mắt trở nên kính sợ, không dám có một tia mạo phạm. Dù sao Long bảng xếp hạng thứ 10 Huyết Ma đều bị nàng một kiếm chém giết, chớ đừng nói chi là Hồng gia mọi người.
Tán tu liền là tán tu, nội tình vô phương cùng thế lực lớn cao thủ so sánh.
Cổ Thiên Ca phóng thích mạnh mẽ linh hồn lực, phá tiến vào Huyết Ma di vật cản khôn giới chỉ bên trong, ngoại trừ một gốc dược vương, hơn 10 mặt trận kỳ bên ngoài, lại không đả động hắn bảo vật.
Hồng Mây, quen biết vốn là duyên phận, này Huyết Ma di vật cùng với này màu xanh mãnh hổ thi thể liền tặng cho các ngươi đi.
Cổ Thiên Ca hết sức hào phóng, đem Huyết Ma di vật cản khôn giới chỉ cùng với nửa bước thiên thú đẳng cấp màu xanh mãnh hổ thi thể đưa cho thụ sủng nhược kinh Hồng Mây.
Cảm ơn.
Huyết Ma di vật vô phương hấp dẫn Cổ Thiên Ca, nhưng đối lục phẩm gia tộc Hồng gia tới nói liền quá chân quý, nhường Hồng Mây kích động không nói nên lời.
Không có gì.
Cổ Thiên Ca khẽ mỉm cười nói, chúng ta tiếp tục đi đường đi.
Bởi vì Thiên Biến Kiếm Vương đánh giết Huyết Ma một màn quá mức kinh người, thật sâu chấn nhiếp Hồng Mây đám người, một đường đi tới, bọn hắn trầm mặc rất nhiều, có chút không dám quấy rầy Cổ Thiên Ca hai người. Ước chừng 4 ngày tả hữu thời gian, Cổ Thiên Ca đoàn người xuyên qua Nam Châu số đại thành trì, đi tới Nam Châu rìa, thấy được mênh mông vô bờ ý biển lớn màu xanh lam. Xa xa nhìn trời nước một màu hải dương, lòng của mọi người phảng phất tại thời khắc này trở nên rộng lớn, cả người sảng khoái tinh thần, tâm thần thanh thản. Cuối cùng đến Nam Hải, lại đi nửa ngày tả hữu thời gian, chúng ta liền có thể đến Nam Hải thành. Hồng Gia một mực cùng Nam Hải thành có sinh ý qua lại, Hồng Mây đối vùng này hết sức quen thuộc, nhìn phía xa tàu biển, chậm rãi nói ra: "Nam Hải thành." Nam Hải thành chính là cựu Lê Cương quốc trưởng không trọng thành, càng là Nam Hải trọng yếu bến cảng, Cổ Thiên Ca chuyến này tới Nam Hải thành, ngoại trừ chuẩn bị cướp đoạt tàu biển xuất hải bên ngoài, càng quan trọng hơn là muốn cướp sạch phủ thành chủ, tìm kiếm tin tức có giá trị. "Ừm, kỳ quái, làm sao đường về nhiều người như vậy?" Mọi người theo một đầu cổ lộ, chậm rãi tới gần Nam Hải thành lúc, Hồng Mây phát hiện, rất nhiều người áp tải hàng hóa hướng về đi, lộ ra vẻ không hiểu. Đi qua nghe ngóng, Hồng Mây chờ người mới biết, Nam Hải thành không biết nguyên nhân gì, phong thành, không cho phép bất luận cái gì người tiến vào. Phong thành? Nam Hải thành vì sao đột nhiên phong thành, chẳng lẽ sợ hãi Cổ Kiếm Thánh địa trả thù? Hồng Mây đám người trộm trộm nhìn thoáng qua khống chế giao mã Thiên Biến Kiếm Vương, đoán được nguyên nhân, càng đối Cổ Thiên Ca hai người đi tới Nam Hải thành ý đồ sinh ra tò mò. Cổ huynh đệ sẽ không phải thật chính là Cổ Kiếm Thánh địa chi chủ a? Hồng Mây ở trong lòng đọc thầm nói. Bất quá rất nhanh, hắn liền bác bỏ ý nghĩ này của mình. Dù sao Cổ Thiên Ca tuổi còn rất trẻ, mà lại cảnh giới không cao, thấy thế nào cũng không muốn trong truyền thuyết người kia. Hồng Mây, nếu Nam Hải thành đã phong thành, không bằng các ngươi dẹp đường hồi phủ đi. Cổ Thiên Ca xốc lên màn xe, nhìn xem cưới một thất thần tuấn liệt mã, anh tuấn bất phàm Hồng Mây, thản nhiên nói. Cái này. Hồng Mây do dự một chút, nhìn xem Cổ Thiên Ca nói, cũng tốt, ngược lại chúng ta lần này đi Nam Hải thành cũng không có việc lớn hơn gì. Cổ huynh đệ, ngươi cùng vị tiền bối này theo chúng ta cùng một chỗ trở về sao? Không, ta đi Nam Hải thành còn có chuyện khác, liền không cùng các ngươi. Cổ Thiên Ca lắc đầu nói. Nếu dạng này, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy Cổ huynh đệ. Hồng trong mây tâm hơi chấn động một chút nói, như có cơ hội, Cổ huynh đệ ngươi nhất định tới Cát Lan thành, để cho ta Hồng gia có cơ hội tận tình địa chủ hữu nghị, cảm tạ ân tình của ngươi. Tốt, sẽ có cơ hội. Cổ Thiên Ca nhẹ gật đầu. Từ biệt Hồng gia mọi người, Thiên Biến Kiếm Vương khống chế ba thất giao mã tăng nhanh tốc độ, rất mau tới đến để phòng sơ nghiêm, bao phủ tại mạnh mẽ trận pháp cấm chế dưới Nam Hải ngoại thành. Tại Nam Hải thành cao hơn 10 trượng, vững như thành đồng, dấu giếm cửa trước trên cửa thành không, khảm nạm lấy một mặt khắc họa lấy cổ lão hoa văn, lưu động cổ sơ chi quang gương đồng. Lúc này, bị trận pháp bao phủ ngoài cửa thành, tụ tập hàng loạt vô phương vào thành thương đội cùng cao thủ, nghị luận ầm ĩ thượng phẩm đạo khí, thủ bút thật lớn. Cổ Thiên Ca đi ra thùng xe, nhìn xem khảm nạm ở cửa thành bên trên cổ lão gương đồng, phát hiện này mặt gương đồng chính là một mặt uy lực cực lớn thượng phẩm đạo khí. Đi thôi, chúng ta vào thành. Thượng phẩm đạo khí uy lực mặc dù khủng bố, có thể làm bắt phẩm thế lực chấn tông chi bảo, lại không cách nào tổn thương Cổ Thiên Ca hai người chút nào. Ừm, hai người bọn họ muốn làm gì? Nhìn xem Cổ Thiên Ca hai người xuyên qua đám người, chậm rãi hướng bao phủ tại cấm chế dưới Nam Hải thành đi đến, mọi người tầm mắt bị trong nháy mắt hấp dẫn. Không nghĩ tới thật là có người không sợ chết, chẳng qua là đáng tiếc tên kia mỹ tiểu nương. Đúng vậy à, như vậy phong vận nữ tử, thật sự là thế gian hiếm thấy, nếu như theo ta, để cho ta sống ít đi trăm năm cũng nguyện ý. Nhìn xem quyến rũ động lòng người Thiên Biến Kiếm Vương, không ít người bị nàng phong tình tư thái hấp dẫn, vì đó khuynh đảo. Phá cho ta. Đi đến cao hơn 10 trượng dưới cửa thành, Cổ Thiên Ca đem đại thiên mệnh thuật vận chuyển tới cực hạn, đột nhiên bước ra một bước, dẫn động chỉnh tòa đại trận sinh ra của mình. Sau một khắc, tại từng đôi gần như ánh mắt đờ đẫn nhìn soi mói, ba phủ Nam Hải thành đại trận đột nhiên tan vỡ một đạo vô cùng vết rách to lớn, phảng phất bị thiên búa bổ mở. Ong ong ong. Hộ thành đại trận bị Cổ Thiên Ca một cước nứt ra, khảm nạm ở cửa thành bên trên gương đồng đột nhiên chiếu rọi ra ngàn vạn đạo cổ văn chi quang, chiếu rọi hướng về phía Cổ Thiên Ca, mong muốn giết hắn. Không đợi Cổ Thiên Ca ra tay, Thiên Biến Kiếm Vương trong thân thể phun ra cực hạn kiếm ý, lưu động vạn đạo bản mệnh khí văn màu xanh biết đạo kiếm hiện lên ở trong tay nàng. Một kiếm đâm ra, kinh khủng kiếm ý dâng lên mà ra, đâm thẳng thương khung, nhường thương khung cũng vì đó biến sắc, trực tiếp xé rách gương đồng chiếu rọi cổ văn chi quang. Ầm ầm. Thiên Biến Kiếm Vương một kiếm phá đi gương đồng công kích, nửa bước cổ đạo khí đẳng cấp kia chớp cổ bảo hiện lên ở Cổ Thiên Ca lòng bàn tay. Cổ Thiên Ca một trường đánh ra, đóng dấu lấy nửa bước đạo vận cuồng lôi mưa như chút nước mà ra, hóa thành một đầu kinh khủng lôi long, giơ không mà lên, phóng thích ra cổ đạo vai, nắt bấy lấy gương đồng liên tục chiếu rọi cổ văn chi quang, tầng tầng đánh vào trên gương đồng. Giang giác. Gương đồng mặc dù là thượng phẩm đạo khí, nhưng kia chớp cổ bảo chính là nửa bước cổ đạo khí, vô luận uy lực vẫn là phẩm chất đều vượt xa nó. Nhất kích phía dưới, lưu động hàng loạt cổ văn gương đồng mặt ngoài xuất hiện hàng loạt vết rách, sợ ngây người tất cả mọi người ở đây. Trời ạ, hai người kia đến cùng là ai, làm sao như thế dũng mãnh? Bọn hắn liền không sợ Cửu Lê Cương Quốc trả thù sao? Nam Hải ngoài thành trong nháy mắt trở nên hỗn loạn, mọi người dồn dập suy đoán lên Cổ Thiên Ca hai người thân phận. Lớn mật, các ngươi là người phương nào, vì sao tới ta Nam Hải thành quấy rối? Chỗ cửa thành tiếng vang kinh động đến Nam Hải thành thủ vệ, một tên người mặc màu bạc chiến khải, giữ lại đen đặc sợi râu nam tử xuất hiện tại trên cổng thành, căm tức nhìn Cổ Thiên Ca hai người nói: "Cổ Thiên Ca." Cổ Thiên Ca chắp hai tay sau lưng, khí thôn sơn hà nói ra: "Cái gì?" Nhìn xem ngạo nghễ mà đứng, vẻ mặt hờ hững Cổ Thiên Ca, Nam Hải trên cổng thành áo giáp bạc nam tử sắc mặt đại biến, lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngươi là Cổ Kiếm Thánh địa chi chủ, Cổ Thiên Ca. Ngươi có tên, cây có bóng." Nghe được Cổ Thiên Ca tên, áo giáp bạc nam tử kém chút sợ vỡ mật, thanh âm nói chuyện đều run rẩy. "T." Biết được Cổ Thiên Ca thân phận, Nam Hải ngoài thành vang lên liên tiếp hít vào tiếng. Mọi người nhìn về phía Cổ Thiên Ca ánh mắt trở nên kính sợ mà kinh khủng, càng có người nỗ lực mở to hai mắt, muốn nhìn rõ truyền thuyết này bên trong đại nhân vật, song trở về nói quát một phen. Chơi ạ! Ca ca, hắn không có gạt ta nhóm, hắn thật chính là Cổ Kiếm Thánh Địa chi chủ. Lòng hiếu kỳ gây chuyện, cuối cùng theo tới Hồng Gia hai huynh muội bị Cổ Thiên Ca thân phận sợ choáng váng, hai mắt trợn tròn xoe, đầu óc trống rỗng. Không sai, chính là ta. Cổ Thiên Ca hai mắt lạnh lùng, duy ngã độc tôn nói. Thanh âm hắn như sấm mùa xuân nổ vang, vờn quanh tại tất cả mọi người trong thai thật lâu không tiêu tan. Chương 465, tin tức trọng yếu ong ong. Từng đạo chói hai tiếng kiếm reo phá vỡ yên tĩnh. Thiên Biến Kiếm Vương đem cực hạn kiếm ý thôi diễn đến cực hạn, cầm trong tay kiếm phủ đánh ra trăm đạo kiếm ảnh, như một đạo tuôn trào không ngừng kiếm hạ, trực tiếp vỡ vụn nát vụn gương đồng. Tiếp theo, Thiên Biến Kiếm Vương đánh ra kiếm ý tràn ngập kiếm phủ, trực tiếp quanh mở vững như thành đồng, khảm nạm lấy hai quả sư đầu cửa thành. Đi, chúng ta vào thành. Cửa thành bị Thiên Biến Kiếm Vương mạnh mẽ quanh mở, Cổ Thiên Ca lập tức cùng Thiên Biến Kiếm Vương đi vào hỗn loạn Nam Hải thành. Rầm rầm rầm. Cổ Thiên Ca hai người đi vào Nam Hải thành trong nháy mắt, muôn bản trận văn từ trên trời giáng xuống, đánh về phía Cổ Thiên Ca hai người, mong muốn trọng thương hai người bọn họ. Lưỡng nghi trận đồ. Mắt thấy Cổ Thiên Ca hai người bị hộ thành đại trận diễn hóa quần quần trận văn nhân diệt, một tòa dựng dục lưỡng nghi lực lượng, bao phủ phương viên một dặm không gian to lớn trận đồ xuất hiện, tùy tiện chặn lại muôn bản trận văn công kích. Lưỡng nghi cổ trận là Cổ Thiên Ca dùng giai đoạn trước đánh giết kẻ địch lấy được lưỡng nghi đạo bản, tan hơn bản trận kỳ luyện chế mà thành trận đồ, lực phòng ngự vượt qua nửa bước cổ đạo khí, căn bản không phải không quan trọng hộ thành đại trận có khả năng phá vỡ. Nói cho ta biết, phủ thành chủ ở nơi nào? Cổ Thiên Ca sắc bén như điện hai con ngươi, khóa chặt thất kinh, nghĩ muốn chạy trốn áo giáp bạc nam tử, chân đạp lôi quang điện tiệm cản lại hắn, tầm mắt xâm nhiên nhìn xem hắn, không dung kháng, cự chất vấn. Thành, phủ thành chủ trong thành. Chạm đến Cổ Thiên Ca lạnh lùng hai con ngươi, áo giáp bạc nam tử sợ vỡ mật, âm thanh run rẩy nói: "Mang ta đi." Cổ Thiên Ca không dung kháng cự ra lệnh. "Cô, đúng đúng." Áo giáp bạc nam tử hét hầu lăn một vòng, nào dám vi phạm Cổ Thiên Ca mệnh lệnh, ngoan ngoãn mang theo Cổ Thiên Ca hai người đi đến ở vào Nam Hải trung tâm thành phủ thành chủ. Một đường đi tới, không người nào dám đánh lén, ngăn cản bọn hắn, mặc cho bọn hắn tại trên đường phố nên ngang rời đi. Lúc này, Nam Hải thành chủ sớm đã nhận được tin tức, trước thời gian mở ra mấy tầng đại trận, bao phủ phủ thành chủ, cũng đem Cổ Thiên Ca xuất hiện tại Nam Hải thành tin tức, trước tiên truyền đến Cửu Lê Hoàng thành, thỉnh cầu Cửu Lê Hoàng tộc trợ giúp. Cạch cạch cạch. Nam Hải thành chủ hướng Cửu Lê Hoàng tộc cầu cứu lúc, từng đạo vỡ tan truyền vào trong thai của hắn. Bao phủ thành chủ mấy tầng trận pháp cấm chế căn bản ngăn cản không nổi Cổ Thiên Ca công kích, trong khoảnh khắc tan vỡ đạo đạo liên ngân, lực lượng đáng sợ kéo theo lấy phủ thành chủ run rẩy lên. Tới nhanh như vậy, hắn mặc dù là nửa bước vương giả đại năng, lại nắm giữ lấy Cửu Lê Hoàng tộc ban cho mạnh mẽ át chủ bài, nhưng đối mặt trong truyền thuyết đánh giết phạm tổ tồn tại, hắn căn bản không dám nên địch, trong lòng tràn đầy khủng hoảng. Làm sao bây giờ, này nên làm cái gì? Nam Hải thành chủ tâm loạn như ma, không ngừng mà nghĩ đến đối sách. Nam Hải thành chủ, ra tới một lần đi. Đột nhiên, Cổ Thiên Ca thanh âm tại hỗn loạn trong phụ thành chủ vang lên. Cổ Thiên Ca dựa vào trận pháp cường đại tạo nghệ, trong khoảnh khắc phá hết mấy tầng trận pháp cấm chế, đi vào trong phụ thành chủ. Lê Mạc Ninh bái kiến cổ tông chủ. Tự biết tránh không khỏi, Nam Hải thành chủ chỉ có thể kiên trì, mang theo một đám trong phủ cao thủ, đi tới tiền viện bái kiến Cổ Thiên Ca. Thế nào, các ngươi không định ra tay sao? Nhìn xem ăn nói khép nép, không có chút nào chiến ý Lê Mạc Ninh, Cổ Thiên Ca giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn nói ra. Không dám không dám, Lê Mỗ sao là Cổ Tông chủ đối thủ, lại không dám mạo phạm Cổ Tông chủ. Lê Mạc Ninh hoảng hốt nói, không biết Cổ Tông chủ, vị tiên tử này đến đây Nam Hải thành cần làm chuyện gì, nếu như hữu dụng đến lấy tại hạ mau sớm nói. Vậy thì tốt, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, hy vọng ngươi thành thật trả lời ta. Như dám lừa gạt ta, đừng trách ta xoay đi đầu của ngươi. Cổ Thiên Ca sát ý nghiêm nghị cảnh cáo nói, khống chế lưỡng nghi trận đồ cầm giữ toàn bộ không gian, không cho người ngoài nghe được đối thoại của bọn họ. Cổ Tông chủ mới nói, trên trán chảy ra viên viên mồ hôi, nội tâm bất ổn Lê Mạc Ninh hoảng hốt mà hỏi, ta hỏi ngươi, cựu tử vực đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì? Cổ Thiên Ca đi thẳng vào vấn đề mà hỏi, cựu tử vực. Lê Mạc Ninh nội tâm run lên, trong đầu lóe lên mấy đạo suy nghĩ nói, hồi bẩm Cổ Tông chủ, này cựu tử vực là ta cựu Lê Cương tổ địa, trong truyền thuyết ẩn giấu đi đại cơ duyên, càng có đại hung hiểm. Chỉ có hoàng thân quốc thích mới có tư cách tiếp xúc đến cựu tử vực. Lê Mạc Ninh a Lê Mạc Ninh, ta vốn định tha cho ngươi một mạng, làm sao ngươi lại không chân quý, nếu dạng này, đừng trách ta vô tình. Nói xong, Cổ Thiên Ca trong tay giấy lên Thái Dương chân hỏa, trong không khí nhiệt độ trong nháy mắt tăng lên, dọa đến Lê Mạc Ninh sắc mặt tái nhợt, liên tục bại lui. Cổ tông chủ, ta thật không có lửa gạt ngươi, ta thật không có từng tiến vào cựu tử vực, đối cựu tử vực không hiểu rõ. Lê Mạc Ninh không ngừng mà giải thích. Đi. Cổ Thiên Ca hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Thái Dương chân hỏa lôi ra một đạo thật dài ánh lửa, đốt cháy hướng về phía Lê Mạc Ninh cánh tay trái. Trong khoảnh khắc, nhanh chóng tránh không kịp Lê Mạc Ninh cánh tay trái tiêm nhiễm đến một tia Thái Dương chân hỏa, lập tức bốc cháy lên, trong nháy mắt đưa hắn cánh tay trái đốt thành cho bụi, đau hắn trên trán băng nổi lên từng cái gân xanh, lớn tiếng kêu rên. Nói cho ta biết cựu tử vực chân chính bí mật, bằng không, chết. Cổ Thiên Ca lạnh lùng vô tình nói ra. Cổ tông chủ, ta đối cựu tử vực thật không hiểu rõ, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Vương Bít lấy bị Thái Dương chân hỏa đốt thành cho bụi cánh tay trái, Lê Mạc Ninh không ngừng mà cầu xin tha thứ hắn. Được rồi, đã ngươi không chân quý chính mình tính mệnh, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Cổ Thiên Ca lười nhắc sẽ cùng hắn nói nhảm, mong muốn trực tiếp đối với hắn tiến hành siêu hồn, thử nghiệm thu hoạch hắn linh hồn trí nhớ. Không không, Cổ tông chủ, ta nói. Lê Mạc Ninh thất kinh nói. Cựu tử vực sát thực ẩn giấu đi một bí mật lớn, bí mật này liền.
A. Một đạo kiếm quang lóe lên, Lê Mạc Ninh cánh tay phải bị bay lượn ra cổ thiên ca thân thể hồng mông tiên kiếm chém rụng, một khỏa nhỏ như hạt gạo đưa tin châu theo hắn rơi xuống đất bàn tay phải lăn xuống, hàng loạt máu tươi như suối phun dâng trào lên. Xem ra ngươi thật sự là không sợ chết. Cổ thiên ca linh hồn bực nào mạnh mẽ, Lê Mạc Ninh mọi cử động tại hắn giám sát xuống. Mà Lê Mạc Ninh âm thầm đưa tin cái tiểu động tác này, nhường cổ thiên ca cảm giác, cựu tử vực thật không đơn giản, nó thật có thể là cựu Lê Cương quốc cuối cùng ỷ bảo. Thiên biến, chấn áp hắn, ta muốn đối hắn siêu hồn. Cổ thiên ca ra lệnh.
Đúng.
Thiên biến kiếm vương nhẹ gật đầu, phóng thích mạnh mẽ pháp tướng lực lượng, tựa như núi cao chấn áp tại Lê Mạc Ninh trên thân thể, khiến cho hắn mất đi hành động lực, không thể động đậy. Sau một khắc, 11 đại hồn cung phá xuất cổ thiên ca hồn hải, trực tiếp xé toang hắn linh hồn phòng ngự, cưỡng ép giam cầm hắn linh hồn. Siêu hồn. Cổ thiên ca cực tốc vận chuyển đại thiên mệnh thuật, cưỡng ép đối Lê Mạc Ninh siêu hồn.
A a a.
Rất nhanh, từng đạo cực kỳ bi thảm tiếng kêu rên vang lên. Vẹn vẹn 7 cái hô hấp, Lê Mạc Ninh lọt vào giam cầm linh hồn bạo liệt. Thế nào cổ thiếu, biết được tin tức trọng yếu sao? Nhìn xem lâm vào trầm tư cổ thiên ca, thiên biến kiếm vương hỏi. Thời gian quá ngắn, ta chỉ ở linh hồn hắn bên trong biết được một đầu liên quan tới cựu tử vực tin tức, Lê Cửu ngây thơ tiến vào cựu tử vực chúng rồi. Cổ thiên ca hít sâu một hơi nói. Đi, chúng ta đi tàng bảo khố cùng tàng thư điện đi dạo, nhìn một chút có thể có mặt khác thu hoạch sao. Nửa ngày qua đi, đem phủ thành chủ cướp sạch không còn cổ thiên ca hai người không có đại khai sát giới, rời đi phủ thành chủ, tại bến cảng cướp đoạt một chiếc cựu Lê Cương quốc lớn nhất tàu biển, bắt mấy tên cựu Lê Cương quốc thủy thủ, đi đến xa xôi Bắc Hải. Chương 466, thủy chi đạo ý biển rộng mênh mông vô bờ, xa xa nhìn lại, phảng phất biển trời hòa làm một thể, không phân khác biệt. Hải nạp bách xuyên, có cho chính là đại. Không nghĩ tới tại ta sinh thời, còn có cơ hội xuất hải. Thiên biến kiếm vương người mặc một bộ màu đen lăng la váy dài, nổi bật dáng người phát họa ra một đạo mê người đường vòng cung, đứng ở đầu thuyền bông thuyền, đón thổi tới gió biển, tóc dài luân vũ, một mặt hưởng thụ nói ra. Thế nào, ngươi hết sức ưa thích biển cả? Cổ thiên ca đi tới thiên biến kiếm vương bên người, ngắm nhìn phương xa, thản nhiên nói. Ta thích nước. Thiên biến kiếm vương dùng ánh mắt còn lại nhìn thoáng qua cổ thiên ca góc cạnh rõ ràng gò má, xa vào đến trong hồi ức. Ta thanh kiếm thánh địa liền theo bờ bắc khung vực Bắc Châu lớn nhất hồ nước Thanh Hồ xây lên, mà ta thanh kiếm thánh địa cường đại nhất hai đại truyền thừa đều cùng nước có quan hệ, phải không? Vì sao không có gặp ngươi thi triển qua? Cổ thiên ca nhẹ giọng hỏi. Ai, ta thanh kiếm thánh địa hai đại truyền thừa đều phải dùng kiếm tâm ý cảnh làm cơ sở mới có thể thi triển đi ra, mà ta ngu dốt, thủy chung vô phương lĩnh hội kiếm tâm ý cảnh. Thiên biến kiếm vương nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhìn thoáng qua cổ thiên ca, muốn nói lại thôi nói. Ta có khả năng truyền cho ngươi kiếm tâm ý cảnh. Cổ thiên ca đọc hiểu thiên biến kiếm vương vũ mị trong ánh mắt lộ ra thâm ý, vừa cười vừa nói.
Thật.
Thiên biến kiếm vương vũ mị trong ánh mắt toát ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng, kích động nói ra.
Đến, cái này cho ngươi mượn, thật tốt lĩnh hội, có lĩnh hội địa phương mà không đến được hỏi ta.
Cổ thiên ca đem khắc lấy kiếm tâm ý cảnh mai rùa đem ra, đưa cho thiên biến kiếm vương.
Đa tạ.
Thiên biến kiếm vương phóng thích mạnh mẽ linh hồn lực, thẩm thấu tiến vào mai rùa, cảm giác được từng đạo ẩn chứa kiếm tâm ý cảnh cổ văn, lập tức mở cờ trong bụng, lộ ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng. Xuất hải đi, buồn tẻ không thú vị, nhưng đối cổ thiên ca tới nói, lại là khó được tu luyện thần thông, lĩnh hội dòng nước cơ hội tốt, càng có thể làm cho hắn võ đạo chi tâm đạt được ma luyện. Thủy chi đạo ý, giống như một đầu vĩnh viễn không ngừng nghỉ mạch đập, chỉ có thể thấm không ở tại bên trong, mới có thể cảm giác được hắn như tuôn trào không ngừng máu nóng sức sống cùng ý cảnh. Từ từ, khoanh chân ngồi tại bông thuyền, cảm ngộ thủy chi đạo ý cổ thiên ca tiến vào trạng thái không minh bên trong, toàn bộ thân thể cùng chung quanh biển cả hòa thành một thể, nếu như không cần nhìn bằng mắt thường, căn bản cảm giác không đến hắn tồn tại. Cùng lúc đó, tìm hiểu mấy ngày kiếm tâm ý cảnh, thiên biến kiếm vương tự thân ý cảnh phát sinh biến hóa không nhỏ, nổi bật trong thân thể lộ ra mạnh mẽ sát phạt chi khí, tràn ngập trong không khí, thật lâu không tiêu tan. Rất nhanh, thời gian nửa tháng đi qua. Ầm ầm. Đột nhiên một ngày nào đó, bầu trời trong xanh bên trong đột nhiên chuyển ra đình thai nhức góc tiếng sấm. Mây đen quần quận như thiên quân vạn mã, theo bốn phương tám hướng dâng trào tới, vô tận gió lốc trong đêm tối tuôn ra, diễn tấu lây sóng cả mảnh liệt mặt biển nhấc lên từng đạo cao hơn 10 trượng sóng lớn. Bao tố muốn tới. Gió lốc tùy ý phá hủy hơn nửa canh giờ, mưa rào tầm tã bao phủ mà xuống, trên mặt biển nhấc lên sóng lớn càng lớn, nhường toàn bộ thế giới trở nên hỗn loạn. Ầm ầm. Đột nhiên, tàu biển phía trước vùng biển phẫn nộ gầm hét lên, tạo thành một tòa vô cùng vòng xoáy khổng lồ, thu nạp lấy vô tận biển cả, phóng thích ra lực lượng kinh khủng.
Hưu.
Một đạo chói hai tiếng xé gió vang lên. Khoanh chân tại bong thuyền, lĩnh hội thủy chi đạo ý cổ thiên ca vút không mà lên, tựa như một tia chớp, phá vỡ mà vào đến phía trước biển bên trong vòng xoáy bên trong. Sau một khắc, cổ thiên ca trong thân thể tạo thành một cỗ cường đại ý cảnh, trong nháy mắt nắm trong tay bao trùm số trong biển bên trong vòng xoáy.
Lên.
Cổ thiên ca hơi chuyển động ý nghĩ một chút, dùng thủy chi đạo ý trưởng ngự, như chủ trưởng vùng nước thiên thần, trực tiếp đem vô cùng to lớn biển bên trong vòng xoáy dơ lên giữa không trung, đánh tới hướng trên bầu trời thật dày hắc vân, tạo thành tầng tầng thắt trời, rủ xuống phàm trần. Xem tàu biển bên trên thuyền viên thần tâm dao động, như là gặp được thần linh, dồn dập quỳ lệ trên mặt đất. Đi qua hơn nửa tháng tĩnh tu, cổ thiên ca đem thủy chi đạo ý tu luyện tới tiểu thành, khống chế sóng cả mãnh liệt biển cả, tạo thành tầng tầng nước dai, đạp lên về tới tàu biển phía trên. Tâm vô bàng vụ quả nhiên lại càng dễ lĩnh hội ý cảnh, tìm hiểu tiểu thành thủy chi đạo ý. Cổ thiên ca đơn giản điều tức khôi phục một chút, tiếp tục khoanh chân tại bong thuyền, thừa nhận mưa như chút nước mà xuống mưa xa trùng kích, chậm rãi thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, lĩnh hội kiếm tâm ý cảnh.
thời gian trong vòng tham nộ sói mòn. Ong ong ong. Thiên biến kiếm vương trong thân thể vang lên chói tai tiếng kiếm reo. Tìm hiểu mai rùa bên trên huyền ảo kiếm văn, Thiên biến kiếm vương vội nguyện đem kiếm tâm ý cảnh tu luyện tới tiểu thành cảnh, tự thân lực công kích tăng lên mấy lần có thừa. Tới thiên biến, chúng ta luận bàn hạ. Thiên biến kiếm vương đem kiếm tâm ý cảnh tu luyện tới tiểu thành, Cổ Thiên Ca cũng gần như đem kiếm tâm ý cảnh tu luyện tới đại thành, cảm giác một vị lĩnh hội, thủy chung vô phương thức tỉnh đối kiếm tâm ý cảnh toàn bộ trí nhớ, Cổ Thiên Ca cùng Thiên biến kiếm vương tại bong thuyền luận bàn dâng lên. Mong muốn trong lúc kịch chiến chậm rãi thức tỉnh đối kiếm tâm ý cảnh toàn bộ trí nhớ, đem kiếm tâm ý cảnh tu luyện tới cực hạn. Bành bành bành. Hai người thôi động kiếm tâm ý cảnh, tại bong thuyền kịch liệt giao thủ, tạo thành lực tàn phá kinh khủng, chấn động bong thuyền không ngừng phát sinh phá toái. Hai người theo bong thuyền kịch chiến đến buồng nhỏ trên tàu, lại từ buồng nhỏ trên tàu kịch chiến hồi trở lại bong thuyền, đem vững như thành đồng tàu biển phá hư không còn hình dáng, dọa đến từng người thuyền viên núp ở tàu biển tầng dưới chót nhất, cầu nguyện bọn hắn không muốn đem tàu biển đánh chìm. Cổ Thiên Ca cùng Thiên biến kiếm vương diễn hóa kiếm tâm ý cảnh kịch chiến hơn một canh giờ, song song có cảm giác ngộ, phân biệt tìm tới hai nơi an tĩnh buồng nhỏ trên tàu, tiếp tục thăng ngộ kiếm tâm ý cảnh. Tiêu hóa luận bản lúc cảm ngộ, hai người lại rời đi buồng nhỏ trên tàu, tại từng người thuyền viên nơm nớp lo sợ bên trong, tiếp tục giao thủ luận bản, diễn hóa kiếm tâm ý cảnh. Lớn, nhân vật, các ngươi không thể tiếp tục luận bản, các ngươi nếu như so tài nữa xuống, tàu biển liền muốn chìm. Cũng không biết so tài bao nhiêu lần, một tên người mặc quần áo thủy thủ, giữ lại màu trắng sợi râu, hèm rượu mũi lao giả run run rẩy rẩy tìm được Cổ Thiên Ca, dùng cầu khẩn giọng nói: "Được a." Cổ Thiên Ca nhìn thoáng qua tổn hại nghiêm trọng tàu biển sát thực có chìm dấu hiệu, từ bỏ cùng Thiên biến kiếm vương tiếp tục luận bàn suy nghĩ, nhàn nhạt mà hỏi: "Cách chúng ta gần nhất hải đảo ở nơi nào?" Căn cứ đường tuyến ô biểu tượng chú, phía trước 300 trong biển có một ngọn núi hải đảo. Hèm rượu mũi lao giả lấy ra một tấm lúc nào cũng biến hóa phương vị đường tuyến cầu, mở miệng nói ra: "Tốt, chúng ta liền đi cái kia sơn hải đảo làm tiếp tế, chữa trị tàu biển." Cổ Thiên Ca gật đầu nói, ước chừng hơn 2 ngày thời gian, theo gió vượt sóng tàu biển chung quanh, xuất hiện không ít thuyền đánh cá. Một tòa bao phủ tại trong mây mù, xuất trần phiêu dật, tựa như một tòa đại lục, núi non chập trùng, dòng sông chảy xuôi, cổ thụ che trời hải đảo xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Cổ đại nhân, ngàn đại nhân, đằng trước cái kia hòn đảo liền là Sơn Hải đảo, này Sơn Hải đảo là Nam Hải chứ danh giao dịch đại đảo, càng là Nam Hỏa vực nổi danh động tiêu tiền, danh xưng thế ngoại đảo nguyên, hàng năm đều sẽ có số lớn tu sĩ ngàn dặm xa xôi lại tới đây. Hèm rượu mũi lão giả tráng lấy gan, đi tới Cổ Thiên Ca bên cạnh hai người. Ngựa khí khiêm cùng nói, thế ngoại đảo nguyên. Nhìn phía trước sơn hải đảo, Cổ Thiên Ca lộ ra một tia hứng thú nói, đi, chúng ta lên đảo. Chương 467, chí mạng mị lực nữ tử thật đẹp hòn đảo, không nghĩ tới tại đây biển rộng mênh mông phía trên, ẩn giấu đi như thế một tòa xinh đẹp hòn đảo. Tàn phá tàu biển dừng sát ở bến cảng, Cổ Thiên Ca lưu cho Hẻm Rượu Núi lao giả hàng loạt linh thạch, cũng ở trên người hắn lưu lại linh hồn ấn ký, đem chữa trị tàu biển sự tình giao cho hắn, cùng Thiên biến kiếm vương đi xuống tàu biển, hướng tọa lạc tại xa xa trong đảo thành trì đi đến. Dẫm lên ngang mềm lót đá đệm cổ lộ, hai người đi theo lui tới người đi đường. Đi vào lối kiến trúc khác biệt, theo bờ một tòa bản lòng cự sơn xây lên, náo nhiệt náo động sơn hải thành. Nhiều như vậy thanh lâu, đi vào danh xưng thế ngoại đảo nguyên sơn hải thành, Cổ Thiên Ca phát hiện sơn hải thành dị thường phồn hoa, lầu các cửa hàng đứng vững, bất quá sơn hải thành bên trong nhiều nhất liền là thanh lâu. Mặc dù là ban ngày, nhưng y nguyên có rất nhiều mặc hở hàng, ăn mặc trang điểm lộng lẫy cô gái xinh đẹp qua lại thanh lâu cùng đường đi ở giữa, đối nghịch quá khứ tu sĩ nhìn trộm, dẫn ra lấy nội tâm của bọn họ, nghĩ hết biện pháp đem bọn hắn kéo vào trong thanh lâu. Ngoại trừ thanh lâu, song bạc, đấu võ trường cũng là kín người hết chỗ. Rất nhiều người vung tiền như rác, chỉ vì nhất thời thoải mái. Đi thôi, chúng ta trước tìm quán rượu, ăn một chút gì nghỉ ngơi một chút. Cổ Thiên Ca bỏ qua hai bên đường phố dụ hoặc, mang theo vũ mị phong tình, ý vị mười phần Thiên biến kiếm vương đi tới một tòa tu kiến tại hoa viên bên trong, phong cảnh hợp lòng người, bao phủ tại cấm chế dưới trong tiểu lâu. Đi vào quán rượu, Cổ Thiên Ca phát hiện mình phảng phất tiến vào một cái thế giới khác. Sục sôi để cho người ta phấn khởi âm nhạc bên thai bờ vần quanh, từng người ăn mặc lớn mật bại lộ nữ tử, không ngừng tại trong tiểu lâu xuyên qua, dùng chính mình thân thể kinh mương động lên khách uống rượu nhóm thần kinh. Lại thêm một bình ấm liệt tiểu kích thích, để bọn hắn hoàn toàn hãm sâu trong đó, không thể tự kiềm chế. Bởi vì qua lại quán rượu ở giữa nữ tử qua cho người, rất nhiều người chịu đựng không nổi dụ hoặc, đưa tay quấy rối các nàng. Bất quá các nàng sớm thành thói quen, không chỉ không tức giận, phản mà đáp lại lấy nụ cười mê người, phản phất muốn đem người hồn phách câu đi. Tiểu sát tài vận không biết hủy đi bao nhiêu thiên tài, ách giết bọn hắn tiền đồ. Xem lấy một màn trước mắt, Thiên biến kiếm vương lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy chán ghét chi sắc. Tu đạo gian khổ, che kín bụi gai cùng dụ hoặc, nếu như con đường này tốt như vậy đi, đại đạo liền không cô độc. Cổ Thiên Ca uống một ngụm sơn hải thành đặc hữu rượu ngon, thản nhiên nói: "Đúng vậy à, đại đạo độc hành, mong muốn siêu thoát sinh tử, làm lên đỉnh cao nhất, liền cần trả giá so với thường nhân nhiều gấp trăm nghìn lần nỗ lực, chịu đựng lấy không phải người thì mình, mới có một cơ hội." Thiên biến kiếm vương gật đầu nói: "Ừm." Nói chuyện thời khắc, Cổ Thiên Ca trong hai con ngươi không ngừng lưu động thiên mệnh thần mâu khóa chặt một tên người mặc một bộ màu tím sậm chạm rộng váy dài, làn da trắng ngần như tuyết, tóc dài đen nhánh rối tung tại trắng non hai bờ vai, trên mặt nhẹ bôi đồ trang sức trang nhã, khí chàng mười phần, đang uống vào liệt tiểu trên người nữ tử. Bởi vì nàng khí chàng quá mạnh, tựa như nữ vương, để cho người ta chỉ dám đứng xa nhìn, cũng không dám tới gần nàng. Thiên biến, ngươi trước tiên tìm một nơi ở lại, ta có chút sự tình, một hồi cùng ngươi tụ hợp. Cổ Thiên Ca khống chế thiên mệnh thần mâu nhìn một hồi uống vào liệt tiểu xinh đẹp nữ tử, trong ánh mắt lưu động dị sắc, can dặn một tiếng, vương chén lớn rượu, hướng một mình uống vào liệt tiểu, tựa như một đóa mang hoa hồng gai, tản ra trí mạng mị lực nữ tử đi đến. Cô nương một người, không ngại ta ngồi xuống đi. Cổ Thiên Ca đi tới người mặc màu tím sậm lăng la váy dài, trên thân tràn ngập nồng đậm mùi hương nữ tử trước mặt, nhìn xem nàng vũ mị phong tình khuôn mặt, tao nhã nho nhã mà hỏi. Ừm. Nữ tử hơi khẽ nâng lên mê ly hai con ngươi, nhìn về phía Cổ Thiên Ca. Làm nàng nhìn thấy Cổ Thiên Ca khuôn mặt thanh tú, khí chất xuất trần, hai con ngươi thâm thúy tựa như biển lúc, mê ly hai con ngươi toát ra một đạo xí quang, tiêm nhiễm lấy rượu ngon môi đỏ hơi hơi nhếch lên, lộ ra một cái mỹ lệ độ cong, thanh âm tiểu mỹ nói, ngồi đi. Cô đương có tâm sự. Cổ Thiên Ca cầm lấy một bên bầu rượu, cho nữ tử đổ đầy lượt rượu, nhẹ giọng hỏi, xem như thế đi. Nữ tử tầm mắt mê ly nhìn xem khí độ bất phàm Cổ Thiên Ca nói, đến, theo ta uống rượu. Nói xong, nàng đem trong chén liệt tiểu uống một hơi cạn sạch, một sợi rượu theo khỏe miệng của nàng trượt đến nàng như thiên nga trắng non trên cổ, vô cùng mê người. Nhìn xa xa Cổ Thiên Ca cùng gợi cảm xinh đẹp, tựa như yêu tinh nữ tử đối ẩm dâng lên, Thiên Biến Kiếm Vương trên mặt lại không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Dùng hắn đối Cổ Thiên Ca hiểu rõ, Cổ Thiên Ca cũng không phải háo sắc người, hắn cố ý tiếp cận độc uống xinh đẹp nữ tử, tuyệt đối là có mục đích, không có ở quán rượu đợi lâu, đứng dậy rời đi. Ngươi là tới Sơn Hải Đảo tham kiến Hậu Thiên đấu giá hội a? Cùng Cổ Thiên Ca đối ẩm ba hũ thuần hương rượu ngon, xinh đẹp nữ tử ánh mắt trở nên càng thêm mê ly, nàng nhẹ nhàng diêu động trong chén liệt ỉu, phun mùi rượu, nhìn chừng chừng lấy khí chất xuất trần Cổ Thiên Ca, rõ ràng đối với hắn sinh ra hứng thú nồng hậu. Ừm, ta là tới tham gia đấu giá hội. Cổ Thiên Ca nhẹ gật đầu, thuận theo lời nói của nàng xuống. Ngươi có muốn hay không sớm biết, lần hội đấu giá này có vật gì tốt? Hương khí tràn ngập nữ tử tới gần Cổ Thiên Ca, nhìn xem hắn góc cạnh rõ ràng gương mặt, thanh âm tiểu mị mà hỏi. Cô nương biết. Cổ Thiên Ca đón nàng mê ly hai con người nói. Lần hội đấu giá này, có đạo khí xuất hiện, mà áp chụp bảo vật, càng là không tầm thường, tuyệt đối có thể làm cho đến đây tham gia đấu giá hội người đến cuồng. Xinh đẹp nữ tử đem liệt hỏa môi đỏ kề sát ở Cổ Thiên Ca bên hai, nói chuyện thời khắc, Cổ Thiên Ca có thể rõ ràng cảm giác được nàng trong miệng thốt ra mùi rượu. Ánh mắt rơi xuống, Cổ Thiên Ca càng có thể tinh tường thấy được nàng hơi hơi thẳng tắp ở giữa cái kia đạo thâm thúy cống rãnh. Thân thể mềm mại kề sát, vẻ mặt thân mật, lại thêm cái kia kiểu diễm ướt át tư thái, nhường người chung quanh không ngừng hâm mộ, hận không thể ném bay Cổ Thiên Ca, thay thế vị trí của hắn. Đó là cái gì bảo vật? Cổ Thiên Ca toát ra một tia hứng thú nói, muốn biết sao? Một hồi theo ta đi, sáng mai ta sẽ nói cho ngươi biết. Xinh đẹp nữ tử hướng về phía Cổ Thiên Ca gương mặt phun ra một ngụm nước khí, để cho người ta ý nghĩ kỳ quái nói, cái này không được đâu. Mặc dù lúc này xinh đẹp nữ tử hết sức mê người, đủ để cho nam người vì đó khuynh đảo, vì nàng dưới gấu quần. Nhưng Cổ Thiên Ca võ đạo chi tâm bực nào kiên nghị, lại thêm Cổ Thiên Ca gặp quá nhiều mỹ nữ, chịu qua quá nhiều dụ hoặc, căn bản không nhận nàng mê hoặc, cố ý toát ra vẻ do dự. Thế nào, ta không đủ đẹp không? Vẫn là ngươi cảm tưởng không dám làm. Nhìn xem do dự Cổ Thiên Ca, xinh đẹp nữ tử mềm mại hai ngọn núi kề sát tại Cổ Thiên Ca trên cánh tay, thổ lộ u lan mà hỏi. Vậy chúng ta đi. Cổ Thiên Ca hít sâu một hơi, phản phất làm một cái quyết định trọng yếu. Ha ha ha, ta phát hiện ngươi thật rất thú vị, hy vọng trên giường ngươi cũng có thể như vậy thú vị, cái kia đêm sẽ rất mỹ diệu. Xinh đẹp nữ tử đột nhiên phóng đãng cười to, mãnh liệt sóng cả phản phất muốn nhảy ra quần áo, câu đi Cổ Thiên Ca hồn. Đi thôi, đi ta nơi đó. Mắt say lờ đờ mịt mờ, tản ra mê hoặc trí mạng lực xinh đẹp nữ tử, trên bàn buông xuống 10 khỏa thượng phẩm linh thạch, chậm rãi đứng người lên, chủ động dịu lấy Cổ Thiên Ca cánh tay, tại từng đôi ánh mắt hâm mộ nhìn soi mói rời đi. Chương 468, Sơn Hải Đảo bí mật đến, đằng trước liền là tỷ tỷ nơi ở, nếu như ngươi hôm nay biểu hiện tốt, nhường tỷ tỷ hài lòng, tỷ tỷ sẽ có kinh hỉ cho ngươi. Cổ Thiên Ca cùng xinh đẹp nữ tử vẻ mặt thân mật đi qua số con đường, đi tới ở vào Sơn Hải thành Bắc Thành, theo bờ một tòa trúc lâm xây lên biển nhỏ. Một đường đi tới, thân thể của nàng hoàn toàn kề sát ở Cổ Thiên Ca trên thân, mang theo men say hai con người, say lòng người ý vị, lúc hành tẩu thân thể tiếp xúc, giống độc dược ăn mòn Cổ Thiên Ca. Cổ Thiên Ca trên mặt toát ra vẻ mê say, nhưng nội tâm của hắn lại vô cùng tỉnh táo, không nhận một chút ảnh hưởng. Vào đi. Đẩy ra cửa sân, đi vào cổ hương cổ sắc trong lầu cát, xinh đẹp nữ tử cởi bỏ giày, trần trụi một đôi trắng nõn như ngọc chân nhỏ, lôi kéo Cổ Thiên Ca đi tới mềm mại bên giường. Còn ngây ngốc lấy làm cái gì, còn không cởi quần áo lên giường, không nên để cho tỷ tỷ sốt ruột chờ. Xinh đẹp nữ tử tầm mắt mê ly nhìn xem dáng người thẳng tắp, hơn người, đứng ở giường một bên Cổ Thiên Ca, môi đỏ khẽ nhếch, thúc giục nói: "Cô nương, ngươi hiểu lầm, ta tới chỉ là muốn cùng ngươi tâm sự, cũng không muốn cùng ngươi phát sinh cái gì." Cổ Thiên Ca nhìn xem lộ ra tuyết da thịt trắng, gương mặt kiểu diễm xinh đẹp nữ tử, lắc đầu, lạnh lùng nói ra: "Ừm." Cổ Thiên Ca lời nhường xinh đẹp nữ tử lông mày chặt chẽ bệnh lại cùng một chỗ, có chút căm tức nói ra: "Ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc, vẫn là đang chơi ta đây? Ngươi có khả năng cho là ta đang chơi ngươi?" Cổ Thiên Ca nụ cười nhạt, nghiền ngẫm nói ra: "Tiểu tử, ngươi cũng đã biết, tại đây Sơn Hải đảo, còn chưa từng có người nào dám trêu đùa ta." Xinh đẹp nữ tử vẻ mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, nàng có chút căm tức nói ra: "Không muốn chết, hôm nay liền hảo hảo hầu hạ ta, bằng không ta cam đoan ngươi không gặp được ngày mai mặt trời. Không quan trọng lục tinh lục hợp vũ quân cảnh tiên vong sát thủ, cũng dám uy hiếp ta." Cổ Thiên Ca mỉm cười, đón mắt lộ ra hung quang xinh đẹp nữ tử, chậm rãi nói: "Ngươi rốt cuộc là ai?" Bị Cổ Thiên Ca một câu đạo xuyên cảnh giới cùng thân phận, xinh đẹp nữ tử lập tức cảnh giác lên, mê ly hai con ngươi trong nháy mắt khôi phục tỉnh táo, một cỗ kinh khủng sát ý tại trong cơ thể nàng tràn ngập ra, tựa như một đầu độc xà, lộ ra răng nanh, khóa chặt Cổ Thiên Ca, thời khắc chuẩn bị hướng hắn phát động một kích chí mạng. "Ta là người như thế nào không trọng yếu." Cổ Thiên Ca lắc đầu nói, "Trọng yếu là, nếu như ngươi nghĩ chết thống quái đi, liền ngoan ngoãn trả lời ta mấy vấn đề, bằng không ta cam đoan cho ngươi hối hận đi đến thế này. Hưu, một đạo chói hai tiếng xé gió vang lên, sắc ý tràn ngập xinh đẹp nữ tử trong tay xuất hiện một cây mảnh như ngân châm trường kiếm, lóe ra một đạo chói mắt bạch quang, tốc độ ánh sáng đâm về phía Cổ Thiên Ca trái tim, mong muốn nhất kích đem trái tim của hắn đâm xuyên. Một kích này có thể nói hết sức đột nhiên, lại nhanh như thiểm điện. Mắt thấy xinh đẹp nữ tử ngân châm trong tay trường kiếm đâm trúng Cổ Thiên Ca trái tim, đột nhiên Cổ Thiên Ca trước người không gian phát sinh bật mèo, đáng sợ không gian chi lực mạnh mẽ chặn lại một kiếm này công kích. Diện hồn xích. Cổ Thiên Ca hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khắc họa lấy cổ lão hồn văn diện hồn xích phá xuất thân thể của hắn, đan sen để cho người ta không rét mà run hoa văn bố cục, đánh tới hướng đầu của nàng. Cảm giác được diện hồn xích khủng bố, xinh đẹp nữ tử bản năng mong muốn né tránh. Lúc này Cổ Thiên Ca lại diện hóa xuất Tu La địa ngục, tựa như luyện ngục dị tượng thật sâu chấn nhiếp lòng của nàng, nhường phản ứng của nàng xuất hiện chậm chạp. Ong ong ong. Diện hồn xích hung hăng nện ở xinh đẹp nữ tử trên đầu, kinh khủng diện hồn lực lượng như vỡ đê thủy triều, phá tiến vào nàng hồn hải, đã thương nặng hắn linh hồn, hàng loạt máu tươi theo nàng thất khổng chạy ra ngoài, đau nàng trực tiếp đã bất tỉnh. Quả nhiên, trong linh hồn của nàng có ân ký. Xinh đẹp nữ tử hôn mê, Cổ Thiên Ca lập tức vận chuyển đại thiên mệnh thuật, phóng thích mạnh mẽ linh hồn lực thẩm thấu tiến vào nàng hồn hải bên trong, phát giác được linh hồn ấn ký tồn tại. Cổ Thiên Ca không muốn đánh cỏ động rắn, nhường thiên võng người sớm phát hiện, không có vận chuyển đại thiên mệnh thuật cưỡng ép phá giải linh hồn ấn ký, mà là thận trọng cầm giữ linh hồn của nàng, đưa nàng chấn đặt ở tiên hồ lô bên trong rời đi. Cổ thiếu, ngươi trở về, thu hoạch như thế nào? Thông qua đưa tin châu, tìm được Thiên Biến Kiếm Vương đặt chân chỗ, một tòa theo bờ đầm nước xây lên khách sạn, gặp được chờ đã lâu Thiên Biến Kiếm Vương. Còn không sai. Cổ Thiên Ca tâm ý khẽ động, khống chế tiên hồ lô đem chính mình cùng Thiên Biến Kiếm Vương triệu hoán đến bên trong. Cổ thiếu, nàng rốt cuộc là ai? Nhìn xem thất khiếu chảy máu, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, lộ ra mê người xuân sắc xinh đẹp nữ tử, Thiên Biến Kiếm Vương thấp giọng hỏi. Nàng là ta tìm kiếm thật lâu Thiên Vong sát thủ, tại Thiên Vong bên trong địa vị hẳn là không thấp, nàng xuất hiện tại Sơn Hải đảo, có lẽ này Sơn Hải đảo cùng Thiên Vong có quan hệ. Cổ Thiên Ca phân tích nói. Thiên Vong sát thủ. Thiên Biến Kiếm Vương đến từ Bắc Không vực, chưa từng nghe qua Nam Hỏa vực Thiên Vong, đối bọn hắn không hiểu rõ. Cổ thiếu, ngươi cùng bọn hắn có thủ? Ừm, bọn hắn 5 lần 7 lượt 8 sát ta, mà lại từng để cho ta hồng nhan hủy dung nhan. Cổ Thiên Ca gật đầu nói, ta từng thể muốn tiêu diệt Thiên Vong. Nói chuyện thời khắc, Cổ Thiên Ca lấy ra 3 cây ngân trầm, đem linh hồn bị hao tổn, lâm vào hôn mê xinh đẹp nữ tử thức tỉnh. Xem như ngươi lợi hại, bản cô nương nhận thua, bất quá giết ta, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Khôi phục tỉnh táo xinh đẹp nữ tử căm tức nhìn Cổ Thiên Ca, cắn răng nghiến lợi nói ra, trong lòng sớm đã ôm chắc chắn phải chết suy nghĩ. Ta dám cầm ngươi, tự nhiên không sợ Thiên Vong trả thù. Cổ Thiên Ca cố ý nói ra, nếu như ta đoán không sai, nơi này là ngươi Thiên Vong tổng bộ đi. Ta khuyên ngươi còn là dẹp ý niệm này, ta liền là chết, cũng sẽ không lộ ra bất kỳ tin tức gì. Một đạo dị dạng tại xinh đẹp nữ tử trong ánh mắt chợt lóe lên, nàng cắn chặt hàm răng, kiên cường nói, kỳ thật ngươi không nói, ta đã đoán được đáp án. Bắt được xinh đẹp nữ tử trong ánh mắt dị sắc, Cổ Thiên Ca thản nhiên nói, ta bây giờ không có nghĩ đến, Nam Hỏa vực sứ danh chiêu lấy Thiên Vong tổng bộ, vậy mà giấu ở Nam Hải bên trong. Nghe được Cổ Thiên Ca, xinh đẹp nữ tử sắc mặt biến hóa, liền muốn tự bạo linh hồn ấn ký, lại phát hiện mình linh hồn bị giam cầm, vô phương tự sát, nội tâm xuất hiện một vẻ bối rối. Ta tán thưởng ngươi kiên cường, liền không gãy mày ngươi, chờ ta diệt ngươi Thiên Vong tổng bộ, tự sẽ đưa ngươi xuống địa ngục cùng bọn hắn tụ hợp. Thông qua xinh đẹp nữ tử trong lúc lơ đãng toát ra dị sắc, xác nhận Cổ Thiên Ca trong lòng suy đoán, hắn nhìn xem quật cường xinh đẹp nữ tử, lạnh lùng nói ra, cưỡng ép lấy đi nàng vật tùy thân. Người rốt cuộc là ai? Cổ Thiên Ca cùng Thiên Biến Kiếm Vương chuẩn bị lúc rời đi, xinh đẹp nữ tử gắt gao cắn môi, không có cam lòng mà hỏi. Kiến thức đến Cổ Thiên Ca thủ đoạn, nàng xác thực lo lắng lên Thiên Vong vận mệnh. Người Thiên Vong không nên trêu chọc, cũng không trêu chọc nổi người. Nói xong, Cổ Thiên Ca mang theo Thiên Biến Kiếm Vương rời đi tiên hồ lô, ra bên ngoài bây giờ, kiểm tra xinh đẹp nữ tử vật tùy thân. Thì mời, làm Thiên Vong sát thủ. Xinh đẹp nữ tử vật tùy thân rất ít, bất quá nàng tùy thân vật bên trong một tấm tử kim sắc thiệp mời, lại hấp dẫn Cổ Thiên Ca hứng thú. Thiên Vong, liền tha cho các ngươi nhiều tồn tại mấy ngày, chờ đấu giá hội về sau, ta đào 3 thước đất cũng muốn đem bọn ngươi móc ra đập diện. Cổ Thiên Ca trong ánh mắt lập lòe sắc bén ánh sáng, tuyên án Thiên Vong tử hình. Chương 469, thần bí bia đá 3 ngày thời gian lóe lên liền biến mất. Lúc chạm vào tối, Cổ Thiên Ca cùng Thiên Biến Kiếm Vương rời đi khách sạn, dựa theo trên thiệp mời địa đồ đánh dấu, đạp lên mỹ lệ trời chiều, đi tới ở vào Sơn Hải thành Đông Thành, một tòa tu kiến tại trên đảo nhỏ. Tựa như thành bảo, đèn đuốc sáng trưng, cổ trong lầu. Cầm trong tay xinh đẹp nữ tử tử kim thiệp mời, Cổ Thiên Ca cùng Thiên Biến Kiếm Vương theo một đầu thanh tịnh và đẹp đẽ tú lệ chỉ quán nước hành lang, đi tới rủ xuống lấy nguyên thải thủy tinh hoa đăng, có chút tiếng động lớn nhao nhao phòng bán đấu giá, tìm tới một chỗ tương đối yên lặng nơi hẻo lánh, chờ đợi đấu giá hội bắt đầu. Chờ đợi trong lúc đó, hơn 10 tên người mặc sa mỏng váy ngắn, lộ ra tuyết trắng như ngọc da thịt, hai chân phong dài, lưu động trạch ánh sáng xinh đẹp nữ tử, xuất hiện tại bạch ngọc xây thành trên đài đấu giá, ra sức vũ động xinh đẹp dáng người, uyển chuyển nhảy múa. Theo thời gian trôi qua, đủ để dung nạp hơn 1000 người phòng bán đấu giá cơ hồ không còn chỗ ngồi, vài tòa thần bí trong dạng cũng lập lòe bóng người. Lúc này, hơn 10 tên vũ động thân thể mềm mại nữ tử lui xuống, một tên thân mặc màu đen lăng la pháo hoa váy, nổi bật xúc động lòng người thân thể chập chờn mỹ thái, một đôi mắt to ngập nước bên trong toát ra đạo đạo ánh sáng lưu hòa, như mặt nước nữ tử xuất hiện tại trên đài đấu giá. Khi nàng như chim hoàng oanh thanh âm thanh thúy băng lên, ồn ào phòng khách trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ, cơ hồ tất cả mọi người tầm mắt đều bị nàng hấp dẫn. Sát khí. Xem ra này Sơn Hải đảo hết thảy tất cả đều tại Tiên Vong không chế hạ. Mặc dù nữ tử áo đen xinh cực đẹp, liền liền nữ nhân đều sẽ si mê, nhưng Cổ Thiên Ca hai con ngươi lại trong veo vô cùng, không bị nàng mê hoặc. Tại Thiên Mệnh Thần Mâu thấy rõ dưới, Cổ Thiên Ca tại nàng như liệt hỏa nóng bỏng trong thân thể, phát giác được nồng đậm sát khí. Rõ ràng, nàng cũng là Thiên Vong sát thủ, chết trên tay nàng người, chỉ sợ vượt qua ngàn người. Mà lại cảnh giới của nàng so Cổ Thiên Ca mấy ngày trước đây bắt xinh đẹp nữ tử còn muốn cường hoành hơn mấy lần, đạt đến nửa bước vương giả cảnh giới. Bất quá nàng giấu rất kỹ, cơ hồ không người có thể phát giác đến. Nguyệt Nhi hoan nghênh chư vị đến đây tham gia lần này Sơn Hải Đảo hàng năm một lần đấu giá hội. Mặc dù lần này đấu giá hội chỉ có 50 kiện đấu giá vật, ít hơn so với giới trước, nhưng lần này đấu giá vật so mấy năm trước đều trân quý hơn, nhất là cuối cùng mấy món áp trục đồ vật, bên ngoài tuyệt đối khó mà nhìn thấy. Tốt, Nguyệt Nhi không chậm trễ mọi người thời giờ quý báu, đấu giá hội bắt đầu. Nhìn xem tâm tình của mọi người cùng lực chú ý, bị điều động, tựa như đêm tối yêu tinh nữ tử áo đen, hết sức ưu nhã theo tùy thần cản khôn giới chỉ bên trong lấy ra một kiện cực phẩm thiên kiếm tiến hành đấu giá. Nay cực phẩm thiên kiếm chính là một vị tiền bối tại Nam Hải cực điểm hiểm địa ở bên trong lấy được, khắc họa lấy yêu thú văn, uy lực không thể so nửa bước đạo khí yếu bao nhiêu, giá khởi đầu 10 vạn thượng phẩm linh thạch, chư vị có khả năng đấu giá. Nữ tử áo đen đem trong tay cực phẩm thiên kiếm giơ lên cao cao, nhường mọi người dám thưởng một phen, thanh âm tiểu bị nói. Theo lấy thực lực tăng lên, không muốn nói cực phẩm thiên khí, coi như là đạo khí cũng khó có thể hấp dẫn Cổ Thiên Ca hứng thú. Hắn từ từ thưởng thức tự mang linh trà, yên lặng nhìn mọi người cạnh tranh này nắm cực phẩm thiên khí. Cực phẩm thiên kiếm vô phương hấp dẫn Cổ Thiên Ca hứng thú, nhưng đối với ngũ phẩm thậm chí lục phẩm thế lực tới nói, cực phẩm thiên kiếm lại vô cùng chân quý, quyết không thể bỏ qua. Rất nhanh, cực phẩm thiên kiếm giá đấu giá ô vương liên tục tăng lên, cuối cùng bị một tên đến từ lục phẩm thế lực cao thủ dùng 550 vạn thượng phẩm linh thạch giá cả đập đi. Cực phẩm thiên kiếm về sau, nữ tử áo đen lại liên tục lấy ra vài kiện cực phẩm thiên khí. Trong đó, một thanh lượn vòng lấy thanh xà, dùng nguyên một khối cổ hán thiết chế tạo mà thành trường thương, càng là vỗ ra 700 vạn thượng phẩm linh thạch giá cả, nhấc lên một cái tiểu cao chiều. Vài kiện cực phẩm thiên khí về sau, nữ tử áo đen lại liên tục xuất ra tiểu dược vương, đan dược thậm chí dược vương tiến hành đấu giá. Mà từ đầu đến cuối, Cổ Thiên Ca đều không có ra tay, lặng lặng chờ đợi cuối cùng đấu giá đồ vật xuất hiện. Này thứ 47 kiện bảo vật là một khỏa thiên thọ hoàng kim cá mập trứng. Nữ tử áo đen theo càn khôn giới chỉ bên trong lấy ra một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay, uốn lượn lấy màu vàng kim hoa văn, chịu nặng yêu thú trứng, hiện ra ở trước mắt mọi người. Mọi người đều biết, thiên thọ hoàng kim cá mập là Nam Hải tuổi thọ dài nhất yêu thú một trong, mà thiên thọ hoàng kim cá mập chỉ có đi đến thiên thú đẳng cấp mới có thể đẻ trứng, cho nên rất nhiều người xưng chúng nó sinh ra trứng làm thọ trứng, như có thể luyện hóa tinh hoa, chẳng những có thể tăng cao thực lực, càng có thể gia tăng thọ nguyên. Cổ thiếu, chúng ta muốn hay không cạnh tranh? Thiên Biến Kiếm Vương đối thiên thọ hoàng kim thú cá mập trứng sinh ra một tia hứng thú, truyền âm hỏi. Nếu như là sống trứng, còn đáng giá cạnh tranh, nhưng hết sức đáng tiếc, cái kia viên thiên thọ hoàng kim cá mập trứng bên trong sinh mệnh tinh hoa sắp hao hết, lập tức liền lại biến thành chết trứng, không đáng một đồng. Cổ Thiên Ca lắc đầu nói. Chết trứng? Thiên Biến Kiếm Vương nhướng mày, lộ ra vẻ thất vọng. Thiên Biến, ngươi không cần nhớ quá nhiều, nếu như ngươi tận tụy làm việc cho ta, ta cam đoan trong vòng 100 năm cho ngươi đột phá đến lục tinh pháp tướng vương giả cảnh, thậm chí nửa bước miết bản tôn giả cảnh, đến lúc đó ngươi sẽ có lượng lớn thời gian tiêu xài, không cần để ý bực này tiểu vật. Cổ Thiên Ca chậm rãi nói, phản phất tại nói một kiện không có ý nghĩa sự tình. Nhưng nghe đến Thiên Biến Kiếm Vương trong hai, lại sinh ra mãnh liệt chấn động. Kiến thức đến Cổ Thiên Ca đủ loại thần kỳ, Thiên Biến Kiếm Vương cũng không nghi ngờ Cổ Thiên Ca, đi theo ý niệm của hắn càng thêm kiên định. Cổ Thiên Ca có được Thiên Mệnh Thần Mâu xuyên thủng thiên thọ hoàng kim cá mập chứng vấn đề, nhưng tu sĩ khác lại không cách nào xem xảy ra vấn đề. Tại một chút tuổi thất tuần lão quái vật cạnh tranh dưới, thiên thọ hoàng kim thú cá mập trứng giá cả liên tục tăng lên. Cuối cùng, thiên thọ hoàng kim cá mập trứng bị trong giạc một tên nửa bước vương giả cảnh giới, già nua trên mặt che kín đốm đen láo giả, dùng 13 triệu thượng phẩm linh thạch giá cả đập đi, sáng chế ra giá cả ghi chép. Tốt, còn thừa lại cuối cùng 3 kiện bảo vật, không có ra tay bằng hữu, muốn mở to hai mắt, không cần bỏ lỡ cơ hội. Nữ tử áo đen mê người cười một tiếng, lấy ra một thanh vừa nhanh vừa mạnh, khắc họa lấy đạo đạo núi văn, trôi đao chỗ khảm nạm lấy hai quả yêu đan, tràn ngập đạo vận chiến đao. Núi yêu đao, thượng phẩm đạo khí, có được lực phách sơn hạ bài, càng là những năm gần đây, làm số không nhiều cực phẩm bảo vật, giá khởi đầu 10 vạn cực phẩm linh thạch, chư vị có khả năng đấu giá. Thượng phẩm đạo khí coi như tại bát phẩm cùng với bộ phận cửu phẩm trong thế lực, cũng có thể làm chấn tông chi bảo, đời đời truyền thừa, cho nên chỉ có thể dùng cực phẩm linh thạch cân nhắc giá trị của nó. Thấy đến lần này đấu giá hội lại có thượng phẩm đạo khí xuất hiện, toàn bộ phòng bán đấu giá bầu không khí trở nên nhiệt liệt, mọi người tranh nhau chen lấn ra giá, đều nghĩ đấu giá được trôi này khó gặp núi yêu đao. Rất nhanh, núi yêu đao giá cả nhảy lên tới 100 vạn cực phẩm linh thạch. Núi yêu đao giá cả tăng vọt đến 100 vạn cực phẩm linh thạch, đấu giá người trở nên thưa thớt. Dù sao cực phẩm linh thạch cực kỳ thưa thớt, 100 vạn cực phẩm linh thạch coi như bát phẩm thế lực cũng khó có thể xuất ra. Cuối cùng, trôi này thượng phẩm đạo khí đẳng cấp núi yêu đao bị một tên lai lịch bí ẩn, toàn thân bao phủ tại trường bào màu đen dưới, thấy không rõ dung mạo nam tử, dùng 110 vạn cực phẩm linh thạch giá cả đập đi, đưa tới không ít người chú ý, hy vọng có kinh hỉ xuất hiện, bằng không lần này đấu giá hội cũng quá không thú vị. Cổ Thiên Ca kẻ nhạt vô vị tự lẩm bẩm, liền tính thượng phẩm đạo khí cũng không cách nào hấp dẫn hắn. Phòng bán đấu giá bầu không khí, bởi vì núi yêu đao đi đến cao trào lúc, váy đen nữ tử lấy ra thứ 49 kiện đấu giá vật, một khối thần bí bia đá. Nhìn xem nữ tử trong tay, khắc họa lấy cổ lão hoa văn bia đá, chậm rãi uống trà, Cổ Thiên Ca hứng thú cũng tại thời khắc này nhấc lên. Hắn sâu xa như biển trong hai con ngươi càng là toát ra một đạo nóng bỏng ánh sáng, khống chế thiên mệnh thần mâu cực tốc thôi diễn.
Chương 470, có ý tứ sự tình đồ tốt, này thật là đồ tốt. Không có cô phụ ta chờ đợi. Theo thiên mệnh thần mâu thôi diễn, Cổ Thiên Ca ánh mắt càng ngày càng sáng, quyết định không tiếc hết thảy đem này miếng cổ lão bia đá đập tới tay. Nguyệt Nhi cô nương, tấm bia đá này có cái gì đặc biệt sao? Không ít người không có nhìn ra khối này cổ lão bia đá hư thực, hết sức muốn biết này miếng nhìn như bình thường bia đá, vì sao lưu đến cuối cùng làm áp trục bảo vật một trong. Theo ta đấu giá hội giám bảo sư phân biệt, này miếng bia đá hẳn là lưu chuyển từ một đại cơ duyên chỗ, vô cùng có khả năng cùng thượng cổ tan biến thiên minh tộc có quan hệ, nếu như ai có thể cởi ra tấm bia đá này bí mật, sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Mà bia đá bản thân, còn dựng dục một cố cường đại linh hồn lực, có tầm bổ linh hồn công hiệu. Nữ tử áo đen thanh âm êm tai giới thiệu cổ lão bia đá bí mật, từng chút một câu lên mọi người hứng thú. Nguyệt Nhi cô nương, các ngươi xác định tấm bia đá này lưu truyền từ thượng cổ thiên minh tộc? Mặc dù thượng cổ một trận chiến, thiên ma tộc, thiên minh tộc, cửu u tộc, thậm chí thần bí huyết tộc bị nhân tộc đại năng mượn lực lượng thần bí tiêu diệt, thế gian khó gặp dị tộc. Nhưng côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, vẫn là có không ít dị tộc đại năng chạy thoát. Như trước mắt bia đá thật cùng thiên minh tộc có quan hệ, đạt được tấm bia đá này, nói không chừng thật sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu. Cổ thiếu, tấm bia đá này thật cùng thiên minh tộc có quan hệ? Thiên Biến Kiếm Vương nghe qua thiên minh tộc, biết thiên minh tộc mạnh mẽ, thượng cổ một trận chiến, nếu như không phải nhân tộc mượn tới lực lượng thần bí, không nhất định có thể hạ gục thượng cổ dị tộc. Ừm, nàng nói không sai, tấm bia đá này hẳn là cùng thiên minh tộc có quan hệ. Cổ Thiên Ca gật đầu nói, thiên minh tộc di vật. Thiên Biến Kiếm Vương giật mình nói, cổ thiếu, ngươi đối tấm bia đá này cảm thấy hứng thú? Hứng thú rất lớn, chuẩn bị vô xuống tới nghiên cứu một chút. Cổ Thiên Ca toát ra hứng thú nồng hậu nói. Nói chuyện thời khắc, khối này ẩn giấu đi đại bí mật thiên minh bia đá bắt đầu đấu giá. Bởi vì thiên minh bia đá giá khởi đầu rất cao, đạt đến 50 vạn cực phẩm linh thạch, lại thêm rất nhiều người đối ẩn giấu đi bí mật, lại không thực dụng thiên minh bia đá không có hứng thú. Trong lúc nhất thời, chỉ có mười mấy người kêu giá cạnh tranh, thiên minh bia đá giá cả chậm rãi dâng lên. 100 vạn cực phẩm linh thạch. Làm thiên minh bia đá đấu giá tăng tới 80 vạn, chỉ còn lại có hai người cạnh tranh lúc, một mực yên lặng không nói, không có tham dự cạnh tranh Cổ Thiên Ca gọi hàng. 110 vạn cực phẩm linh thạch. Một tên ngồi tại xa hoa trong dạng, người mặc một bộ hoa lệ trường bào, mang theo trùng tiên quan, thon dài mười ngón không ngừng chuyển động một thanh ngọc phiến, nhìn như cùng Cổ Thiên Ca tuổi tác tương tự, nhưng tu luyện tới nhị tinh pháp tướng vương giả cảnh nam tử, xuyên thấu qua bao xương cấm chế, nhìn thoáng qua Cổ Thiên Ca, báo giá nói: 150 vạn cực phẩm linh thạch. Cổ Thiên Ca giai đoạn trước đánh giết hàng loạt cao thủ, lại cướp sạch thái sử gia tộc nhóm thế lực tàng bảo khố, trên thân dấu trong lòng hàng loạt linh thạch, coi như thánh địa cũng không cách nào so sánh với hắn. T, cái này người lai lịch ra sao? Vậy mà có nhiều như vậy cực phẩm linh thạch. Hắn không phải là tới quấy rối đi? Nhìn xem tuổi còn trẻ, cảnh giới cũng không cao Cổ Thiên Ca, không ít người toát ra nghi vấn chi sắc. Bất quá Cổ Thiên Ca lại lã vọng vô cần, bỏ qua chung quanh dị sắc, thế tất yếu đem này tiền mình tộc vách đá đập tới tay. 180 vạn cực phẩm linh thạch. Hoa Sam nam tử tầm mắt sắc bén nhìn xem phong khinh vân đạm Cổ Thiên Ca, do dự một chút, tiếp tục tăng giá. Này thiên minh bia đá thật tốt như vậy, đáng giá hoa lớn như vậy đại giới cạnh tranh. Nghe được Hoa Sam nam tử báo giá, phòng bán đấu giá bên trong vang lên liên tiếp hít vào âm thanh, mọi người tầm mắt đồng loạt nhìn về phía xa hoa bao xương, muốn xem xuyên bên trong là thần thánh phương nào. 200 vạn cực phẩm linh thạch. Hoa Sam nam tử báo giá đầy đủ kinh người, nhưng Cổ Thiên Ca trên mặt nhưng không có toát ra một tia dị thường, thần thái tự nhiên tiếp tục báo giá. Điên cuồng, cái này cũng quá điên cuồng. 200 vạn cực phẩm linh thạch, chỉ sợ cửu phẩm gia tộc đều không bỏ ra nổi tới. Không nghĩ tới lần này đấu giá hội vậy mà ngọa hổ tàng long, thật sự là quá ngoài ý muốn. Cổ Thiên Ca báo giá rung động thật sâu chúng nội tâm của người, để bọn hắn kinh hãi không thôi, dồn dập suy đoán lên Cổ Thiên Ca thân phận. Thiếu chủ, 200 vạn cực phẩm linh thạch vượt ra khỏi chúng ta tiếp nhận phạm chủ, chúng ta không thể tăng giá nữa. Nhìn xem vẻ mặt âm trầm, trong ánh mắt vẻ hung lệ Hoa Sam nam tử, đứng sau lưng hắn, một tên người mặc vải bố trường bào, hai con ngươi hám sâu tiến vào gương mặt, tứ tinh vương giả cảnh giới lão giả thấp giọng nói: "Được à, trước hết để bọn hắn đem cái kia bảo vật che nóng lên, sau đó bản thiếu gia hôn lại tay đem bảo vật này theo trong tay bọn họ đoạt lại." Kềm chế trong lòng nổi nóng, Hoa Sam nam tử xuyên thấu qua bao xương cấm chế, nhìn về phía Cổ Thiên Ca, âm trầm nói ra, phảng phất an chắc Cổ Thiên Ca: "200 vạn cực phẩm linh thạch, còn có tiếp tục tăng giá sao?" Váy đen nữ tử chờ đợi một hồi, phát hiện lại không người tăng giá, thanh âm êm dịu tuyên bố: "Tốt, ta tuyên bố, khối này thiên minh bia đá liền từ vị công tử này đoạt đến." Thần thái tự nhiên thanh toán xong 200 vạn cực phẩm linh thạch, Cổ Thiên Ca thuận lợi đạt được thiên minh bia đá, thu vào tiên hồ lô bên trong, chuẩn bị đợi ngày sau thật tốt nghiên cứu một chút. "Trời ạ, có thể tùy tiện xuất ra 200 vạn cực phẩm linh thạch mặt còn không đổi sắc, cái này người hẳn là Cửu Lê Cương quốc quốc chủ hoặc là thánh địa thánh tử đi. Lần này đấu giá hội, vậy mà hấp dẫn hai tôn đại thần đến đây, không biết cuối cùng áp trục bảo vật là cái gì." Mọi người toát ra nồng đậm vẻ chờ mong, chờ đợi cuối cùng bảo vật xuất hiện. Ong ong ong, từng đạo chói hai tiếng kiếm reo vang lên. Váy đen nữ tử xuất ra cuối cùng một kiện áp trục bảo vật, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người tầm mắt. Lần này đấu giá hội cuối cùng một kiện bảo vật là một thanh hộ kiếm, hộ kiếm bên trong phong ấn 32 chôi cực phẩm đạo kiếm. Váy đen nữ tử cầm trong tay kiếm reo trận trận hộ kiếm, kỹ càng giới thiệu nói: "32 chôi cực phẩm đạo kiếm." Toàn bộ trong phòng bán đấu giá vang lên liên tiếp hít vào tiếng. Một thanh thượng phẩm đạo kiếm liền đã nhường mọi người đoạt bề đầu, vỗ ra 110 vạn cực phẩm linh thạch giá trên trời, 32 chôi cực phẩm đạo kiếm giá trị mọi người không dám tưởng tượng. Nhưng vô luận thế lực nào có thể được đến chôi này phong ấn 32 chôi cực phẩm đạo kiếm hộ kiếm, đem tăng lên rất nhiều tông môn toàn thể thế lực, càng có thể làm chấn tộc chi bảo.
Lần này đấu giá hội thật sự là không uổng công. Mặc dù hộp kiếm giá trị kém xa Cổ Thiên Ca nắm giữ rất nhiều bảo vật, nhưng nếu như Cổ Thiên Ca có thể được đến này 32 trôi cực phẩm đạo kiếm, liền có thể đem Tam Trọng Đô Thiên kiếm trận uy lực diễn hóa đến cực hạn. Nguyệt Nhi cô nương, không biết này hộp kiếm giá khởi đầu là bao nhiêu? Mọi người dồn dập mở miệng hỏi, nếu như hộp kiếm giá khởi đầu tại bọn hắn phạm vi chịu đựng, bọn hắn quyết định toàn lực đánh cược một lần. Này hộp kiếm không cạnh tranh. Thân mặc màu đen váy dài, tựa như đen tối nữ tử giống như tinh linh lắc đầu nói, không cạnh tranh, vậy ngươi xuất ra tới làm cái gì? Mọi người không hiểu hỏi. Đây là bởi vì hộp kiếm chủ nhân đưa ra một cái điều kiện, người nào có thể giúp hắn phá vỡ này hộp sắt đen cấm chế, hắn không ràng buộc đem này hộp kiếm đưa cho hắn. Nữ tử áo đen theo càn khôn giới chỉ bên trong lại lấy ra một cái chiếu nặng, cổ cầm kích cỡ tương đương, phong ấn cấm chế cường đại hộp sắt đen, trước mặt mọi người nói ra. Có ý tứ, thật sự có ý tứ, không nghĩ tới lần này đấu giá hội còn có bực này có ý tứ sự tình. Cổ Thiên Ca khẽ miệng hơi nhếch lên, khống chế thiên mệnh thần mâu thấy rõ hướng về phía hộp sắt đen, muốn xem xuyên hộp sắt đen bí mật. Chương 471, cổ đạo phong thiên cấm tốt, này hộp sắt đen liền thả tại trên đài đấu giá. Chư vị có khả năng thử nghiệm phá giải cấm chế, ai có thể phá vỡ, này hộp kiếm liền là của hắn rồi. Nữ tử áo đen đem chiếu nặng, phong ấn cấm chế hộp sắt đen thả tại trên đài đấu giá, lớn tiếng tuyên bố: "Ta đến thử xem, ta cũng thử một chút." Các thế lực lớn cao thủ dồn dập tiến lên, mong muốn thử thời vận, thử nghiệm phá giải hộp sắt đen cấm chế. Nhưng hộp sắt đen cấm chế quá kinh khủng, mọi người làm ra tất cả vốn liếng đều không thể phá vỡ. Một đám rất rưởi. Một đạo mang theo thanh âm phách lối đột nhiên tại tiếng động lớn nhao nhao phòng bán đấu giá vang lên. Người mặc hoa lệ trường bào nam tử tại ma bảo lão giả đồng hành đi ra xa hoa bao sương, xuất hiện tại phòng bán đấu giá bên trong, vây bang đắc ý hướng hộp sắt đen đi đến. Khi hắn dọc đường Cổ Thiên Ca phụ cận lúc, dùng ánh mắt còn lại quét mắt liếc mắt Cổ Thiên Ca. Mà khống chế thiên mệnh thần mâu thôi diễn Cổ Thiên Ca, bắt được hắn dư quang bên trong bắn ra một vệ sát ý, bất quá đối với cái này, Cổ Thiên Ca cũng không thèm để ý, mặc dù hoa bảo nam tử cùng với phía sau hắn ma bảo lão giả thực lực bất phàm, nhưng lại uy hiếp không được Cổ Thiên Ca, nếu như bọn hắn muốn chết, Cổ Thiên Ca tử sẽ tắt thành cho bọn hắn. Tránh hết ra. Ma bảo lão giả phóng xuất ra để cho người ta hít thở không thông vương giả khí, nhìn xem tụ tập tại hộp sắt đen trùng quanh chúng tu sĩ, không dung kháng cự ra lệnh. Pháp tướng vương giả. Cảm giác được ma bảo lão giả tán phát khí tức khủng bố, chúng tu sĩ có một loại bị sơn nhạc chấn áp cảm giác, nội tâm run rẩy, căn bản không dám vi phạm mệnh lệnh của hắn, giải tán lập tức. Thật cường đại cấm chế. Khoe miệng tràn đầy vẻ kiêu ngạo hoa bảo nam tử, đi tới hộp sắt đen bên cạnh, phóng thích mạnh mẽ linh hồn lực cảm ứng một thoáng, lộ ra ngoài ý muốn chi sắc. Mặc dù hắn lai lịch bất phàm, nhưng hắn còn là lần đầu tiên thấy khủng bố như thế cấm chế. Trên mặt tự ngạo dần dần bị ngưng trọng thay thế. Phá! Hoa bào nam tử hai tay tốc độ cao lưu động, diễn hóa xuất đạo đạo huyền ảo trận văn, đánh vào đến hộp đen trong cấm chế. Nhưng hắn sử dụng ra các loại thủ đoạn, đều không cách nào phá giải hộp sắt đen cấm chế, không thể không nhìn phía sau lưng ma bào lão giả. Văn lão, ngươi thử một chút có thể hay không phá vỡ này hộp sắt đen cấm chế? Tốt, ta đến thử xem. Ma bào lão giả nhẹ gật đầu, vô địch vương giả khí phun ra thân thể của hắn, tràn ngập tại trong hư không, tạo thành kinh khủng cảm giác áp bách, nhường ở đây chúng tu sĩ hô hấp trở nên gấp rút, khó chịu không thôi. Cho bổn vương mở. Ma bảo lão giả tan pháp tướng lực lượng, tăng phúc tự thân chiến lực, cầm trong tay một thanh cực phẩm đạo khí đẳng cấp đao nhỏ, chém về phía hộp sắt đen, mong muốn dựa vào tự thân chiến lực phá vỡ hộp sắt đen cấm chế. Bành bành. Ma bảo lão giả một kích toàn lực kinh thiên địa, nhưng phách chạm tại hộp sắt đen bên trên, không chỉ vô phương dùng chuyển chịu nặng hộp sắt, càng không cách nào dùng chuyển hộp sắt cấm chế. Ừm. Ma bảo lão giả sắc mặt hơi đổi một chút, không nghĩ tới hộp sắt đen cấm chế như thế khủng bố, cầm trong tay cực phẩm đạo khí đẳng cấp đao nhỏ tiếp tục công kích. Nhưng hắn diện hóa xuất để cho người ta sinh ra sợ hãi thân thể dị tượng, đem tự thân chiến lực tăng lên tới cực hạn, ý nguyên không cách nào phá mở hộp sắt đen cấm chế. Cấm chế này không phải rách nát như vậy. Một đạo chậm rãi thanh âm đột nhiên vang lên, nếu như cấm chế này có thể sử dụng man lực phá vỡ, chủ nhân của hắn liền sẽ không cầm tới đấu giá hội bên trên tìm vận may. Thế nào, ngươi có thể phá vỡ này hộp sắt đen cấm chế? Hoa bào nam tử khẽ cho mày, nhìn xem chậm rãi đi tới Cổ Thiên Ca, tràn ngập địch ý mà hỏi. Không sai, toàn bộ Nam Hỏa vực, ngoại trừ ta, rất khó tìm ra cái thứ hai phá vỡ cấm chế này người. Cổ Thiên Ca gật đầu nói, khẩu khí thật lớn. Ma bảo lão giả trong ánh mắt toát ra sâm nhiên chi sắc, tiểu bối, ngươi có phải hay không cuồng vọng có chút quá đầu? Có phải hay không cuồng vọng, ngươi lập tức liền sẽ biết. Cổ Thiên Ca bỏ qua ánh mắt hắn bên trong sắc ý, thản nhiên nói, tránh ra đi. Thật tốt, lão phu ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào phá giải cấm chế này. Ma bảo lão giả kềm chế nội tâm sắc ý, vẻ mặt âm trầm nói, nhường qua một bên. Cổ đạo phong thiên cấm, này hộp sắt đen bên trong đến cùng cất giấu bí mật gì? Cổ Thiên Ca nhẹ khẽ vuốt hộp sắt đen mặt ngoài cấm chế, ở trong lòng tự lẩm bẩm. Tiểu tử, ngươi sợ đủ chưa? Nếu như sợ đủ rồi, nhanh bắt đầu phá giải cấm chế đi. Nhìn xem Cổ Thiên Ca từng lần một vuốt ve hộp sắt đen mặt ngoài cấm chế, Ma Bảo lão giả dần dần toát ra vẻ không kiên nhẫn, xin lạnh nói. Đối với Ma Bảo lão giả thúc giục, Cổ Thiên Ca mắt điếc hai ngờ, giống vuốt ve người yêu, tiếp tục dùng tay vuốt ve hộp sắt đen mặt ngoài cấm chế. Tiên sư nó, không phá nổi hộp sắt cấm chế, liền cho lão phu lăn xa một chút, không nên ở chỗ này mất thể diện, kéo dài lầm thời gian của chúng ta. Thấy Cổ Thiên Ca không để ý tới mình, tiếp tục dùng tay vuốt ve hộp sắt đen, Ma Bảo lão giả càng thêm nổi nóng. Đằng đằng sát khí khiển trách quá mắng. Ngươi không nói lời nào, không ai đem ngươi trở thành câm điếc. Cổ Thiên Ca hơi hơi mở mắt ra tử, nhìn xem thẹn quá thành giận ma bảo lão giả, không chút khách khí nói ra. Ngươi muốn chết. Cổ Thiên Ca nói xong toàn chọc giận ma bảo lão giả, quần quận vương giả khí tựa như vỡ đê thủy triều, dâng trào ra thân thể của hắn, tay hắn cầm trong tay cực phẩm đạo khí, liền chuẩn bị ra tay đánh giết nhiều lần mạo phạm hắn Cổ Thiên Ca, cướp đi Thiên Minh địa đá. Ông long long. Ma Bảo lão giả chuẩn bị động thủ lúc, Thiên Biến Kiếm Vương đột nhiên ngăn tại Cổ Thiên Ca trước mặt, kinh khủng kiếm tâm ý cảnh phun ra thân thể của nàng, trong khoảnh khắc xé toang Ma Bảo lão giả thả ra khí thế khủng bố, thật sâu chấn nhức hắn. Tam Tinh Pháp Tướng Vương giả. Mặc dù Thiên Biến Kiếm Vương cảnh giới so Ma Bảo lão giả thấp một cảnh giới, nhưng Thiên Biến Kiếm Vương lĩnh ngộ kiếm tâm ý cảnh, vẫn là để Ma Bảo lão giả có kiêng kỵ. Chơi ạ, Sơn Hải Đảo sao lại tới đây nhiều như vậy Pháp Tướng Vương giả? Pháp Tướng Vương giả chính là Nam Hỏa vực tồn tại cường đại nhất, bình thường khó gặp. Mà bây giờ, phòng bán đấu giá bên trong xuất hiện ba tên Pháp Tướng Vương giả, trong đó hai người còn không phải bình thường Pháp Tướng Vương giả, rung động thật sâu lòng của mọi người, dọa đến bọn hắn dồn dập lui lại, không dám tới gần, để tránh hai người giao thủ hai bay vạ gió. Ta nói, cấm chế này ta có thể phá, nhưng ta hy vọng phá giải cấm chế lúc, không nên để cho bất luận cái gì người quấy rầy ta, bằng không bỏ lỡ cơ hội lần này, ngươi chỉ sợ khó tìm nữa phá giải người. Cổ Thiên Ca tầm mắt đột nhiên nhìn về phía trong đám người, một tên vóc dáng không cao, người mặc trường bào màu xám sẫm, nhìn như cực kỳ bình thường lão giả, dùng giọng ra lệnh nói, nắm này hai con rồi ném ra, bằng không ta liền không phá giải. Ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn phá vỡ cấm chế này? Hôi Bảo lão giả thâm thúy trong hai con ngươi toát ra vẻ khác lạ, hắn không nghĩ tới Cổ Thiên Ca vậy mà trong đám người phát hiện chính mình, thấp giọng nói, 100% tự tin. Cổ Thiên Ca đã tính trước nói, tốt, hy vọng ngươi nói được thì làm được. Nói xong, Hôi Bảo lão giả như tiểu tuấn di xuất hiện tại Ma Bảo lão giả bên người, duỗi ra giàn mua tay phải, chụp tới bờ vai của hắn. Bị Hôi Bảo lão giả bắt lấy bả vai, Ma Bảo lão giả có một loại bị lôi điện bổ trúng cảm giác, trong thân thể truyền ra mãnh liệt cảm giác tê dại, không sử dụng ra được một chút sức lực. Hưu. Hôi Bảo lão giả giương một tay lên, tứ tinh pháp tướng vương giả cảnh Ma Bảo lão giả, thướng bao tải bị hắn trực tiếp ném bay ra ngoài, nện mặc vào phòng bán đấu giá cấm chế cùng kiên cố điện bức tường, biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo, Hôi Bảo lão giả lại xuất hiện tại quá sợ hãi Hoa Bảo bên người nam tử, không đợi hắn mở miệng, lập lại chiêu cũ đưa hắn ném bay. Lúc này, tất cả mọi người ở đây tất cả đều hóa đá, nhìn về phía Hôi Bảo lão giả ánh mắt tràn đầy kinh khủng. Phất tay ném bay hai đại pháp tướng vương người, bọn hắn không cách nào tưởng tượng, Hôi Bảo lão giả thực lực mạnh mẽ đến trình độ nào. "Tốt, hiện tại không có người quấy rầy ngươi, bắt đầu phá giải đi, nếu như ngươi thật có thể phá vỡ này hộp sắt đen cấm chế, này hộp kiếm sẽ là của ngươi." Hôi Bảo lão giả vẻ mặt hờ hững nói ra, ném bay hai đại pháp tướng vương người với hắn mà nói, như là ném bay hai con rồi, vô phương để trong lòng hắn nổi lên một tia gợn sóng. Chương 472, bút mực giấy nghiêng không, chúng ta trước không đội đảm trả thù lao. Chờ ta phá vỡ này cổ đạo phong thiên cấm, chúng ta bàn lại trả thù lao cho chẽn. Cổ Thiên Ca nhìn xem vẻ mặt cao ngạo Hôi Bảo lão giả, lắc đầu nói: "Ngươi lại nhận ra cổ đạo phong thiên cấm?" Nghe được Cổ Thiên Ca một ngụm nói ra hộp sắt đen phong ấn tên, Hôi Bảo lão giả đôi mắt giàn mua vận đục bên trong toát ra đạo đạo tinh quang, toát ra vẻ mong ngợi. "Tốt, ta muốn bắt đầu phá cấm, không cần có người quấy rầy ta." Cổ Thiên Ca lạnh lùng cảnh cáo một tiếng, tiếp tục lấy tay giống nuốt ve người yêu, nhẹ khẽ vuốt phong ấn hộp sắt đen cổ đạo phong thiên cấm. Lúc này, toàn bộ phòng bán đấu giá lặng ngắt như tờ. Chúng tu sĩ đều có thể nhường hô hấp của mình trở nên băng thẳng, không còn dám quấy rầy Cổ Thiên Ca, để tránh Hôi Bảo lão giả sinh khí, thương tới chính mình. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Cổ đạo phong thiên cấm bị Cổ Thiên Ca vuốt ve vô số lần về sau, đột nhiên run rẩy lên, tạo thành đạo đạo gợn sóng nước, ở trong không gian gợn sóng. Cổ cấm chấn động thê ở. Hôi Bảo lão giả không hề bận tâm nội tâm sinh ra mãnh liệt chấn động, trên khuôn mặt giản mua càng là toát ra khó được vui mừng. Không nghĩ tới lão phu du lịch bốn vực mấy trăm năm, vậy mà tại này xa xôi Nam Hải hòn đảo, đột phải có thể giải cổ đạo phong thiên cấm người. Hôi Bảo lão giả nhìn về phía Cổ Thiên Ca, ánh mắt phát sinh biến hóa vi diệu, chờ mong Cổ Thiên Ca phá vỡ cổ đạo phong thiên cấm, mở ra hộp sắt đen một màn xuất hiện. Lại qua ước chừng thời gian nửa nén hương. Theo Cổ Thiên Ca tay phải phất động tần suất càng lúc càng nhanh, cổ cấm chấn động kêu thanh âm cũng càng ngày càng vang, từng đạo nhỏ xíu vết rách tại cổ đạo phong thiên cấm mặt ngoài lan tràn, cuối cùng trải rộng toàn bộ hộp sắt đen. Cổ đạo phong thiên cấm, phá cho ta. Thời cơ chín muồi, Cổ Thiên Ca đem đại thiên mệnh thuật vận chuyển tới cực hạn, nhất cử xé toang cổ đạo phong thiên cấm. Phá, cổ đạo phong thiên cấm thật phá. Cảm giác được phong ấn hộp sắt đen cổ đạo phong thiên cấm biến mất, Hôi Bảo lão giả lộ ra nồng đậm vẻ kích động, không kịp chờ đợi nghĩ muốn cướp về hộp sắt đen, nhìn một chút bên trong đến cùng phong ấn gì các loại bảo vật. Chờ một chút. Hôi Bảo lão giả tới gần thời khắc, Cổ Thiên Ca tay phải đè ầm ầm ở hộp sắt đen bên trên, chúng ta là không phải trước nói chuyện trả thù lao, dù sao vì phá giải này cổ đạo phong thiên cấm, ta có thể mệnh không nhẹ. Nghe được Cổ Thiên Ca, chúng tu sĩ không khỏi bội phục Cổ Thiên Ca dũng khí, dám cùng một tên cường giả vô địch có kẻ mà cả. Thế nào, vẹn vẹn này hộp kiếm còn chưa đủ ạ? Hôi Bảo lão giả tầm mắt băng lãnh nhìn xem Cổ Thiên Ca. Xin lệnh nói, còn thiếu rất nhiều. Cổ Thiên Ca lắc đầu nói, hộp kiếm tuy tốt, nhưng cùng cổ đạo phong thiên cấm phong ấn bảo vật so sánh, liền kém quá xa. Vậy ngươi muốn cái gì? Hôi Bảo lão giả lạnh lùng nói ra. Nếu như không phải Cổ Thiên Ca có chút tà môn, không kiên nhận hắn đã sớm đánh giết Cổ Thiên Ca, thu hồi hộp sắt đen. Ta vừa mới cảm ứng một thoáng, này hộp sắt đen bên trong có tam bảo, ta muốn trong đó một bảo. Cổ Thiên Ca công phu sư tử mà nói, điều đó không có khả năng. Hôi Bảo lão giả không chút do dự cự tuyệt nói, thế gian này không có cái gì không có khả năng. Cổ Thiên Ca không hề bị lay động. Tiếp tục nói, nếu như ngươi không đáp ứng, ta đây chỉ có thể đem này hộp sắt đen tất cả đều mang đi. Ngươi cảm thấy ở trước mặt lão phu, ngươi có bản lĩnh mang đi này hộp sắt đen sao? Hôi Bảo lão giả vẻ mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, đôi mắt giàn mua vận đục bên trong lưu động lấy đạo đạo tựa như tia chớp sắc mang, Sâm Nhiên nói: "Nếu như không tin, ngươi có khả năng thử một chút." Cổ Thiên Ca thần thái tự nhiên nói, nhìn một chút cuối cùng là ngươi chết vẫn là ta vong. Hai người tầm mắt đan xen, trong lúc vô hình khuấy động xuất ra đạo đạo ánh lửa. Bắt được Cổ Thiên Ca trong ánh mắt toát ra tự tin và một vẻ phong mang, Hôi Bảo lão giả xa vào đến trong trầm mặc. Mặc dù Cổ Thiên Ca cảnh giới rất thấp, nhưng hắn này phần thông dong cùng tự tin không giống ngụy trang. Lại thêm hắn phá giải cấm chế cổ đạo phong thiên cấm một màn quá tà môn, nhường Hôi Bảo lão giả có chút kiêng kỵ. "Tốt, chúng ta tìm địa phương không người nói chuyện." Do dự mãi, Hôi Bảo lão giả không có mạo hiểm đánh giết Cổ Thiên Ca, thanh âm hùng hậu đề nghị: "Có khả năng." Cổ Thiên Ca lấy đi phong ấn 32 trôi cực phẩm đạo kiếm một kiếm, cao dơ cao lên chiếu nặng hộp sắt đen, tại từng đôi ánh mắt kính sợ nhìn soi mói, đi theo hắn đi tới phòng bán đấu giá trong hậu đường. "Mở ra trước hộp sắt đen để cho ta nhìn một chút bên trong phong ấn chính là gì bảo vật." Hôi Bảo lão giả tại trong hậu đường bày ra mạnh mẽ cấm chế toàn bộ hậu đường, thấp giọng nói: "Có khả năng." Cổ Thiên Ca đem trầm trọng hộp sắt đen ném xuống đất, mở ra nắp hộp, lộ ra bên trong phong ấn bảo vật. Bút mực giấy nghiên. Nhìn xem hộp sắt đen bên trong phong ấn bảo vật, là một bộ văn nhân dùng bút mực giấy nghiên, Hôi Bảo lão giả tầm mắt lập tức bị phun ra nuốt vào đặt bút viết phòng, khắc họa lấy cổ đạo văn, phản phất có thể xé rách không gian bút lông, cùng với lượn vòng lấy dao long cổ lão nghiên mực hấp dẫn. Dùng nhãn lực của hắn liếc mắt nhìn ra, bút lông cùng sụp đổ đều là cổ đạo khí, coi như tại trung thiên vực đều rất khó nhìn thấy, như có thể bị hắn chưởng ngự, đem tăng lên rất nhiều chiến lực của hắn. Mà Cổ Thiên Ca tầm mắt tại bút lông cùng trên nghiên mực khẽ quét mà qua, khóa chặt như da dê cổ giấy cùng trên nghiên mực mực nước. "Ta muốn này cổ giấy cùng mực nước." Cổ Thiên Ca khống chế thiên mệnh thần mâu thôi diễn một thoáng, nhãn tỉnh sáng lên, trực tiếp mở miệng nói: "Cổ giấy, mực nước." Hôi Bảo lão giả vẻ mặt khẽ giật mình, lộ ra ngoài ý muốn chi sắc, ngoài ý muốn Cổ Thiên Ca vậy mà không muốn chân quý cổ đạo khí, mà muốn cổ giấy cùng mực nước. "Này cổ giấy cùng mực nước có chỗ đặc biệt nào?" Hôi Bảo lão giả phóng thích mạnh mẽ linh hồn lực, lặp đi lặp lại cảm ứng một hồi cổ giấy cùng mực nước, không có phát giác được chỗ đặc biệt, thấp giọng hỏi: "Không thể trả lời." Cổ Thiên Ca lắc đầu, không có đem cổ giấy cùng mực nước giá trị nói ra tới. "Dựa theo vừa mới ước định, ngươi chỉ có thể ở hộp sắt đen bên trong muốn một bảo, cho nên cổ giấy cùng mực nước, ngươi chỉ có thể tuyển một vật." Cổ Thiên Ca không nói, càng làm cho Hôi Bảo lão giả tin tưởng vững chắc, cổ giấy, mực nước giá trị tuyệt không so hai lớn cổ đạo khí thấp, không có đáp ứng Cổ Thiên Ca thỉnh cầu. "Nếu như ngươi đem cổ giấy, mực nước cho ta, ta giúp ngươi kéo dài tính mạng trăm năm." Cổ Thiên Ca trầm tư một chút nói. "Không được." Hôi Bảo lão giả lắc đầu, cố chấp nói ra: "Nay cổ giấy, mực nước tại trên tay ngươi, căn bản không phát huy ra vốn có giá trị." Cổ Thiên Ca trầm tư một chút, không có trắng trợn cướp đoạt hai vật, "Như vậy đi, nếu như ngươi đem vật này đưa cho ta, ta có thể miễn phí vì ngươi làm một kiện đủ khả năng sự tình." Chê cười, "Bằng ngươi không quan trọng tứ tinh lục hợp vũ quân cảnh, có thể vì lão phu làm chuyện gì?" Hôi Bảo lão giả khịt mũi cười một tiếng, khinh thường nói: "Mặc dù ta chỉ có tứ tinh lục hợp vũ quân cảnh, nhưng ta có mấy loại thủ đoạn diệt sát ngươi, coi như ngươi là tam tinh nhất bản tôn giả cũng ngăn cản không nổi." Cổ Thiên Ca chậm rãi nói: "Ừm." Hôi Bảo lão giả không nghĩ tới Cổ Thiên Ca vậy mà nhìn thấu mình ẩn giấu cực sâu chân thực cảnh giới, trên mặt vẻ kinh ngạc càng đậm. "Ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, không phải là cái gì người cũng có thể làm cho ta vì hắn làm việc. Lợi dụng được ta cái hứa hẹn này, ngươi đem được lợi cả đời." Cổ Thiên Ca thanh âm rất nhẹ, nhưng lại để lộ ra vô cùng tự tin mãnh liệt, phản phất hắn ngôn ngữ như là thiên địa và pháp, không thể nghi ngờ. Chương 473, ta môn tiểu tử lời hứa của ta đối với ngươi không có hứng thú, mong muốn giấy, mặc, ngươi nhất định phải xuất ra đả động ta bảo vật, bằng không không bàn gì nữa. Mặc dù Cổ Thiên Ca hết sức tà môn, nhường Hôi Bảo lão giả đều có chút kiêng kỵ, nhưng hắn cảnh giới quá thấp, nhường Hôi Bảo lão giả không thể tin được hắn. "Được a, ta đây dùng này cực phẩm đạo nguyên cùng ngươi trao đổi." Cổ Thiên Ca trầm tư một chút, đem chân tàng, một mực chưa từng luyện hóa cực phẩm đạo nguyên đem ra. Mặc dù cực phẩm đạo nguyên đối với Cổ Thiên Ca tới nói rất trọng yếu, nhưng hắn không muốn bỏ qua cổ giấy cùng mực nước, mà lại Bắc Hải bên trong ẩn giấu đi đạo mạch, cực phẩm đạo nguyên có khả năng bỏ qua. "Cực phẩm đạo nguyên." Nhìn xem Cổ Thiên Ca trong tay, dựng dục tinh thuần đạo vận nguyên, áo bào xám ánh mắt của lão giả lập tức phát sáng lên. Hắn kẹt ở tam tinh nhất bản tôn giả cảnh đã rất nhiều năm, thủy chung vô phương bước ra cái kia chật vật một bước. Nhưng nếu như có thể đạt được một khối cực phẩm đạo nguyên, nói không chừng có cơ hội đánh vỡ cảnh giới xiềng xích, bước vào tha thiết ước mơ tứ tinh nhất bản tôn giả cảnh, kéo dài thọ mấy trăm năm. "Ngươi còn có vật gì tốt?" Hôi Bảo lão giả trầm tư một chút, không có lập tức đáp ứng, quyết định lại tìm kiếm Cổ Thiên Ca nội tình. "Ngươi thực sự quá tham lam." Cổ Thiên Ca lắc lắc, đem phong ấn cuối cùng hai đạo tiên huy hộp đá đem ra, "Ngươi cảm thấy vật này như thế nào, có thể không thể giết chết ngươi?" "Ngươi là có ý gì?" Cảm giác được tiên huy khủng bố, Hôi Bảo lão giả sầm mặt lại, đôi mắt giàn mua vận đục bên trong bắn ra đạo đạo giết sạch, căm tức nói ra: "Ta ý tứ rất đơn giản, nếu như ngươi lại không biết thỏa mãn, ta đây cũng không cần cùng ngươi nói cái gì đạo nghĩa." Cổ Thiên Ca lạnh lùng nói ra: "Tiểu bối, ngươi cũng đã biết, lão phu sống hơn ngàn năm, còn chưa bao giờ bị người đi qua." Hôi Bảo lão giả hai đầu lông mày lộ ra đạo đạo lệ khí, mặt tràn đầy lửa giận nói: "Đó là ngươi không có sớm gặp được ta, đã sớm phá lệ." Cổ Thiên Ca bỏ qua Hôi Bảo lão giả trong ánh mắt toát ra sát ý, thản nhiên nói: "Ngươi..." Hôi Bảo lão giả phổi kém chút tức nổ tung, trong lòng giấy lên lửa cháy hừng hực. Bất quá Cổ Thiên Ca càng thông dong, càng nhận định, trong lòng của hắn càng không chắc. Mà bực này cảm giác nhường Hôi Bảo lão giả phát điên, nếu để cho bên ngoài biết, hắn đường đường hải hoàng, tam tinh niết bản tôn giả đại năng, e ngại một tên tứ tinh lục hợp vũ quân cảnh tiểu tử, hắn chỉ sợ vô nhan tại vô cực đại thế giới lộ diện.
Được rồi, ta cũng không cùng ngươi nhiều lời, này mực nước, cổ giấy ta lấy đi. Nhìn xem mắt lộ ra hung quang, do dự Hôi Bảo lão giả, Cổ Thiên Ca lười nhát sẽ cùng hắn nói nhảm, triệu hồi ra tiên hồ lô, đem mực nước cùng cổ giấy lấy đi. Ngươi, trơ mắt nhìn xem Cổ Thiên Ca lấy đi hộp sắt đen bên trong hai bảo, Hôi Bảo lão giả khí lá gan run rẩy. Sống hơn ngàn năm, hắn còn chưa từng như này bị quất, rốt cuộc kìm nén không được sát ý trong lòng, liền muốn xuất thủ công kích. Đột nhiên, một tấm cổ ý tràn ngập sơn thủy đồ hiện ra Cổ Thiên Ca thân thể, 11 đại hồn cung phá xuất Cổ Thiên Ca hồn hải, như 11 viên liệt nhật tiêu dương, chiếu rọi thiên địa. 11 đại hồn cung, đây là cái gì quỷ? Nhìn xem Cổ Thiên Ca hồn hải bên trong hiện hiện 11 đại hồn cung, Hôi Bảo lão giả trong mắt kém chút kinh đến rơi xuống, lộ ra như thấy quỷ bộ dáng. Sống hơn ngàn năm, hắn chỉ gặp qua có được 8 đại hồn cung tiên mệnh thiên tài, mà cái kia thiên tài người tiên, để lại cho hắn không thể không bao giờ nhạt phai. 8 đại hồn cung tiên mệnh thiên tài liền dùng như vậy người tiên, cái kia thập nhất hồn cung, siêu việt tiên mệnh thiên tài sẽ bực nào yêu nghiệt, hắn không dám tưởng tượng, cũng không cách nào tưởng tượng. Mà lại hắn theo trôi nổi tại Cổ Thiên Ca đỉnh đầu sơn thủy cổ đồ bên trong người được nồng đậm khí tức nguy hiểm, khiến cho hắn có một loại ảo giác, Cổ Thiên Ca chỉ sợ thật có thể uy hiếp hắn. Ngươi khẳng định muốn động thủ? Cổ Thiên Ca lạnh lùng nói ra, thanh âm bên trong lộ ra một tia sát ý. Được à, ta và ngươi trao đổi. Cổ Thiên Ca xây dựng 11 đại hồn cung cùng với sơn thủy cổ đồ thật sâu chấn nhức hắn, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể từ bỏ nhìn không ra giá trị hai bảo, cùng Cổ Thiên Ca hoàn thành giao dịch. Cho ngươi cực phẩm đạo nguyên trước, ngươi có thể trả lời ta một vấn đề. Cổ Thiên Ca không có lập tức đem cực phẩm đạo nguyên giao cho Hôi Bảo lão giả, thản nhiên nói, vấn đề gì? Hôi Bảo lão giả sắc mặt khó coi hỏi, nếu như ta không có đoán sai, cái kia Thiên Minh bia đá bắt nguồn từ ngươi đi. Cổ Thiên Ca nói, không sai, cái kia Thiên Minh bia đá đúng là ta lấy tới đấu giá. Hôi Bảo lão giả gật đầu nói, ngươi có thể nói cho ta biết, cái kia Thiên Minh bia đá lai lịch, ngươi là từ chỗ nào đạt được cái kia Thiên Minh bia đá? Cổ Thiên Ca hỏi, cái kia Thiên Minh bia đá là ta du lịch Cửu Lê Hoàng Thành, tại Cửu Lê Hoàng Thành nhất đại cổ bảo lâu trong lúc vô tình lấy được. Hôi Bảo lão giả nói, bất quá ta nghiên cứu một quãng thời gian, thủy chung vô phương cởi ra bí mật của nó. Cửu Lê Hoàng Thành. Cổ Thiên Ca trong đầu lóe lên mấy đạo suy nghĩ, có một cái to gan ý nghĩ. Thiên Minh trong tấm bia đá hẳn là có ngươi lưu lại ấn ký đi. Mặc dù không có cẩn thận nghiên cứu, nhưng Cổ Thiên Ca suy đoán hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ bia đá. Ngươi đấu giá Thiên Minh bia đá, là thả dây giải câu cá lớn, như có người có thể giải khai Thiên Minh thạch bia bí mật, ngươi sẽ còn đem hắn đoạt lại đi. Ngươi hết sức thông minh. Hôi Bảo lão giả đôi mắt giàn mua vận đục con ngươi co rụt lại, không nghĩ tới Cổ Thiên Ca thấy rõ chính mình tiểu thủ đoạn. Tốt, này cực phẩm đạo nguyên là của ngươi. Ngoài ý muốn biết được tin tức trọng yếu, Cổ Thiên Ca không có đổi ý, đem vô cùng chân quý cực phẩm đạo nguyên đưa cho hắn. Chờ một chút, ngươi có thể nói cho ta biết lai lịch của ngươi. Nhìn xem Cổ Thiên Ca cùng Thiên Biến Kiếm Vương quay người muốn đi, Hôi Bảo lão giả đột nhiên kêu hắn lại. Không thể trả lời. Cổ Thiên Ca không sợ Hôi Bảo lão giả, nhưng hắn không muốn cho Cổ Kiếm Thánh Địa trêu chọc đại địch, dùng Hôi Bảo lão giả tam tinh nhất bản tôn giả chiến lực, đủ để đem Cổ Kiếm Thánh Địa san thành bình địa. Ta môn tiểu tử. Mắt thấy Cổ Thiên Ca bóng lưng rời đi, Hôi Bảo lão giả tự lẩm bẩm. Cho tới giờ khắc này, hắn ý nguyên có một loại cảm giác nằm động. Thân là tam tinh nhất bản tôn giả, vô địch tại Đông Hải vực hắn, vậy mà ngã quỵ một tên tứ tinh lục hợp vũ quân cảnh trong tay. Thôi, đạt được khối này cực phẩm đạo nguyên, này của bút, nghiên mực cổ đại cũng coi là đáng giá. Hôi Bảo lão giả nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cắn nát ngón tay, gạt ra hàng loạt máu huyết, phân biệt đối cổ bút, nghiên mực cổ đại nhỏ máu nhận chủ, thu vào thân thể luyện hóa. Đi thôi, chúng ta đi đạp diệt thiên lưới tổng bộ. Rời đi thành bảo phòng đấu giá, Cổ Thiên Ca ngắm nhìn một cái phương xa, sắc ý lắm như nói. Cổ thiếu, ngươi biết thiên vong tổng bộ vị trí? Thiên Biến Kiếm Vương nhìn xem tầm mắt sắc bén Cổ Thiên Ca, thấp giọng hỏi. Ừm, ta tại cô gái áo đen kia trên thân lưu lại linh hồn ấn ký, bây giờ nàng sớm đã rời đi đấu giá hội, tiến vào phía trước núi rừng bên trong, ta nghĩ thiên vong tổng bộ liền ẩn giấu ở nơi nào. Cổ Thiên Ca gật đầu nói, đi thôi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Nói xong, Cổ Thiên Ca hai người rời đi đấu giá hội, đạp lên càng ngày càng đêm tối lờ mờ sắc, đi theo nữ tử áo đen tiến vào yên tĩnh trong núi rừng. Chương 474, huyết tẩy thiên vong rất nhiều cấm chế. Cổ Thiên Ca hai người tiến vào cổ thụ che trời, địa hình phức tạp, bao phủ tại đêm tối xuống núi lâm, phát hiện yên tĩnh núi rừng bên trong ẩn giấu đi rất nhiều cấm chế. Một khi đụng vào, đem sẽ gặp phải cấm chế dày đặc công kích. Cổ Thiên Ca không có cưỡng ép phá cấm, khống chế thiên mệnh thần mâu thôi diễn xuất sinh đường, mang theo Thiên Biến Kiếm Vương tại yên tĩnh núi rừng bên trong xuyên qua. Không nghĩ tới thiên vong tổng bộ ẩn trốn ở chỗ này. Cổ Thiên Ca căn cứ linh hồn ấn ký, đi tới một tòa sinh trưởng hàng loạt tiên thảo, chảy xuôi theo dòng suối, ưu tính xanh ngắt khe núi, khóa chặt khe núi chỗ sâu một mảnh tươi tốt lùm cây. Tại thiên mệnh thần mâu thấy rõ dưới, hắn phát hiện này mảnh lùm cây cũng không phải là chân thực tồn tại, mà là trận pháp diễn hóa mà thành. Phá cho ta. Cổ Thiên Ca đi đến trong bụi cỏ, một cước đạp xuống, diễn hóa muôn bản trận văn, trực tiếp phá hết huyết trận, đạp phá cứng rắn cửa đá, phát hiện một đầu đi sâu lòng đất thông đạo dưới lòng đất. Ong ong ong. Cổ Thiên Ca hai người đi vào thông đạo dưới lòng đất lúc, lập tức cảm giác được phô thiên cái địa sát ý tại dưới mặt đất tuôn ra, khóa chặt hai người bọn họ. Hừ. Thiên Biến Kiếm Vương hừ lạnh một tiếng, ngăn tại Cổ Thiên Ca trước người, kiếm tâm ý cảnh phun ra thân thể của nàng, trực tiếp xé toang kéo tới sát ý lớn mật, các ngươi là người phương nào, tới nơi này làm gì? Hai người đạp lên cầu thang, tới đến thông đạo dưới lòng đất chỗ sâu, bị một tòa khảm nạm lấy quỷ đầu cửa đồng cản lại, sáu tên mang lấy ma quỷ mặt nạ, toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong nam tử, cầm trong tay bôi chét lấy kịch độc trường kiếm, như lâm đại địch nhìn xem bọn hắn. Diệt ngươi thiên võ người. Thiên Biến Kiếm Vương lạnh lùng nói ra,
nổi bật thân thể hơi động một chút, trong nháy mắt đan dệt ra lơ lửng không cố định kiếm mang, phun ra nuốt vào lấy tuyệt thế phong mang, diệt sát hướng về phía bọn hắn. Sáu tên quỷ diện nam tử chiến lực không tầm thường, công kích càng là xảo trá, nhưng cùng Thiên Biến Kiếm Vương so sánh, kém quá xa. Trong khoảnh khắc, Thiên Biến Kiếm Vương đan dệt ra Thiên Biến Kiếm mang xoắn nát sáu tên quỷ diện nam tử công kích, xuyên thủng thân thể của bọn hắn. Mạnh mẽ vô cùng kiếm uy trực tiếp đem bọn hắn đánh bay, tầng tầng đâm vào lòng đất cửa đồng bên trên, mềm nhũn ngã trên mặt đất, khí tuyệt mà chết. Ông nhất kích chém giết sáu người, Thiên Biến Kiếm Vương triệu hoán ra bản mệnh chi bảo, màu xanh biết đạo kiếm, đem kiếm tâm ý cảnh thôi diễn đến cực hạn, chạm ra một đạo nửa vầng trăng kiếm hình cung, một kiếm xé rách tầng tầng không khí, chạm đã nứt ra khảm nạm lấy quỷ đầu cửa đồng. Là ngươi? Cổ Thiên Ca hai người bước qua phá toái cửa đồng, tiến vào tu kiến ở dưới đất, chống đỡ lấy bản lòng của đá, khảm nạm lấy hàng loạt nguyệt quang thạch đại điện lúc, một đạo tiếng kinh ngạc khó tin vang lên. Tên là Nguyệt Nhi nữ tử áo đen, cùng hàng loạt thiên vong cao thủ xuất hiện, đem tự tiện xông vào nơi này Cổ Thiên Ca hai người đoàn đoàn bao vây. Sát hoàng, bị hậu, không muốn trốn trốn tránh tránh, ra đi. Cổ Thiên Ca không để ý đến sát ý tràn ngập nữ tử áo đen đám người, chắp hai tay sau lưng, thanh âm hùng hậu nói ra. Nếu như bản hoàng không có nhìn lầm, các hạ hẳn là gần nhất Nam Hỏa vực chạm tay có thể bỏng cổ kiếm thánh địa chi chủ Cổ Thiên Ca đi. Một đạo tựa như đến từ cửu u, hết sức âm thanh chói tai vang lên. Người mặc một bộ màu đỏ thắm quỷ đầu chiến khải, dáng người như cổ bách thẳng tắp, hai tay hoa văn hàng loạt ma quỷ văn, nhất tinh pháp tướng vương giả cực hạn cảnh sát hoàng xuất hiện. Tại bên cạnh hắn, đứng đấy một tên thân mặc màu đen võ đạo phục, vóc dáng không cao, nhưng dáng người bốc lửa, mọc ra một tấm mặt em bé, cực kỳ mị lực nữ tử. Nàng chính là Nam Hỏa vực để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật bị hầu. Không sai, chính là ta. Sát hoàng phân biệt nhận ra mình, Cổ Thiên Ca cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thản nhiên nói: "Cổ Thiên Ca, người có tên, cây có bóng." Biết được Cổ Thiên Ca thân phận, này chút trên tay dính đầy máu tươi, tại lưỡi hái bên trên khiêu vũ bọn sát thủ bản năng cảm nhận được một tia e ngại. "Cổ tông chủ, ta Thiên Võ nguyện ý xuất ra thành ý, hóa giải ân oán giữa chúng ta, không biết Cổ tông chủ nguyện ý cho chúng ta cơ hội này sao?" Sát hoàng tầm mắt sắc bén nhìn xem Cổ Thiên Ca, âm thanh chói hai bên trong có xin tha thứ ý tứ. Chuyên môn Cổ Thiên Ca liền lục tinh pháp tướng vương giả đều có thể chém giết, chớ đừng nói chi là bọn hắn. Thiên Võ nhất định diện. Cổ Thiên Ca lắc đầu, lạnh lùng nói ra: "Thế tất yếu diệt trừ Nam Hỏa vực viên này khối u ác tính. Cổ tông chủ, mặc dù các ngươi chiến lược cường đại, nhưng ta Thiên Vong tổng bộ cấm chế tầng tầng, nếu như chém giết đến cuối cùng, các ngươi không nhất định có thể cười đến cuối cùng." Sát hoàng vẻ mặt âm trầm cảnh cáo nói: "Ngươi tốt nhất vẫn là cân nhắc đề nghị của ta." "Hừ, không quan trọng cực phẩm thiên cấm liền cho các ngươi lớn như vậy tự tin." Cổ Thiên Ca hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không có đem ẩn giấu tại đỉnh điện cực phẩm thiên cấm để vào mắt. "Tốt tốt tốt, nếu cổ tông chủ khư khư cố chấp, ta đây Thiên Vong chỉ có phục hồi." Sát hoàng cũng là sát phạt quả đoán người, không tiếp tục cùng Cổ Thiên Ca nói nhảm, mở ra ẩn dấu tại đỉnh điện cực phẩm thiên cấm, tạo thành hủy thiên diệt địa thiên cấm lực lượng, oanh sát hướng về phía Cổ Thiên Ca. "Ngươi không cần ra tay, này cực phẩm thiên cấm giao cho ta." Cổ Thiên Ca ngăn tại Thiên Biến Kiếm Vương trước người, mặc cho lần lượt thiên cấm lực lượng oanh kích lấy chính mình thân thể. Cực phẩm thiên cấm có thể dễ dàng diệt sát pháp tướng vương giả, nhưng đánh vào Cổ Thiên Ca trên thân thể, lại bị phá cấm chi thể khắc chế, vô phương tổn thương hắn một chút. "Đây là cái gì thể chất?" "Cực phẩm thiên cấm là thiên võng chỗ dựa lớn nhất, trừ phi niết bàn tôn giả đột kích, bằng không coi như lục phẩm pháp tướng vương giả, cũng khó có thể uy hiếp thiên võng. Nhưng hôm nay cực phẩm tiên cấm lại không cách nào tổn thương Cổ Thiên Ca một chút, cái này khiến sát hoàng bị hậu cảm nhận được một chút bất an, nảy sinh lùi bước. Phá! Cổ Thiên Ca bỏ qua cực phẩm tiên cấm công kích, tia chớp cổ bảo hiện lên ở lòng bàn tay, hắn một trường đánh ra, một dấu ấn lấy nửa bước cổ đạo vận tia chớp vạch phá không gian, hung hăng đánh vào hiện cực phẩm tiên cấm bên trên, đánh rách tạ tơi cực phẩm tiên cấm, suy yếu uy lực. Tiếp theo, Cổ Thiên Ca không lưu tình chút nào lại đánh ra một đạo bốn lượn nửa bước cổ đạo tiềm điện, nhất cử đánh xuyên cực phẩm tiên cấm, phá hết thiên vong chỗ dựa lớn nhất. Thiên Biến Kiếm Vương, không nên lưu tình, giết! Cường thế phá mất cực phẩm thiên cấm, Cổ Thiên Ca vô tình ra lệnh, mà hắn bay lượn đến thiên vong cửa vào, như một tôn không có thể dùng chuyển chiến thần, thủ hộ tại lối vào, không cho bất luận cái gì một tên thiên vong sát thủ chạy trốn. Một trận không có chút hồi hộp nào đổ sát diễn ra. Thiên Biến Kiếm Vương tan pháp tướng lực lượng, đem kiếm tâm ý cảnh thôi diễn đến cực hạn, huyền như tử thần hạ phàm, một tay cầm màu xanh biết đạo kiếm, một tay trưởng kiếm phủ, điên cuồng giết chóc thiên vong sát thủ, thu gặt lấy tính mạng của bọn hắn. "Chúng ta đi." Trơ mắt nhìn xem từng người thiên vong sát thủ bị Thiên Biến Kiếm Vương giết chết, sát hoàng bị hậu chân đạp quỷ thần khó lường bộ pháp, né tránh Thiên Biến Kiếm Vương công kích, tự tư hướng đại điện chỗ sâu bỏ chạy. Bọn hắn mong muốn thông qua lưu lại chuẩn bị ở sau chạy thoát. Hắc Thiết Chiến Hồn thủ hộ. Cổ Thiên Ca sắc bén như kiếm hai con ngươi khóa chặt chạy trốn sát hoàng bị hậu, triệu hoán ra Hắc Thiết Chiến Hồn thủ hộ cửa bảo, chân đạp lôi quang điện tiệm đuổi giết bọn hắn. Cửu Linh Hàn Châu băng phong, tựa như tia chớp tới gần hai người, Cổ Thiên Ca lập tức kích phát Cửu Linh Hàn Châu lực lượng, đánh ra một đạo cực độ hàn khí băng phong hướng về phía hai người. Tam tiếp kiếm khó, hai tốc độ của con người lọt vào Cửu Linh Hàn Châu băng phong không ngừng giảm xuống lúc, Cổ Thiên Ca triệu hồi ra Hồng Mông Tiên Kiếm, diễn hóa kiếm tâm ý cảnh, tu La Đấu Tiên Thuật, đem tự thân chiến lực tăng lên tới cực hạn, đánh ra lục đạo Hồng Mông chi khí, diễn hóa xuất vô địch đế uy. Một kiếm chạm ra, đế uy diễn hóa nhân kiếp, kiếp, thiên kiếp ba đại kiếp nạn chi kiếm nuốt hết hướng về phía quá sợ hãi sát hoàng cùng bị hậu. Mặc dù hai người cùng là nhất tinh pháp tướng vương giả, lại người mang hàng loạt bảo mệnh át chủ bài, nhưng đế uy tràn ngập tam kiếp kiếm khó uy lực quá kinh khủng, trong khoảnh khắc vỡ vụn bọn hắn tất cả thủ đoạn, đem bọn hắn vây sát. Sát hoàng, bị hậu chết, nhường thiên vong sát thủ xa vào đến trong tuyệt vọng. Không đến thời gian một nén nhang, Thiên Vong tổng bộ tất cả sát thủ bị Thiên Biến Kiếm Vương vô tình giết chết. Lấy đi Thiên Vong tàng bảo khố bên trong bảo vật, Cổ Thiên Ca phun ra Thái Dương chân hỏa, dẫn cháy luyện ngục Thiên Vong tổng bộ, cùng Thiên Biến Kiếm Vương rời đi. Nam Hỏa vực khối u ác tính, để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật Thiên Vong, diệt. Chương 475, vô địch phòng ngự đi thôi, chúng ta hồi trở lại trên thuyền, nhìn một chút tàu biển chữa trị xong chưa. Đạp diệt Nam Hỏa vực khối u ác tính Thiên Vong, giết chết Long Bảng bài danh thứ 5 sát hoàng, thứ 6 bị hậu, Cổ Thiên Ca cùng Thiên Biến Kiếm Vương rời đi Sơn Hải thành, đi đến bến cảng. Ừm. Hai người rời đi bị bóng tối bao trùm Sơn Hải thành lúc, đột nhiên, Cổ Thiên Ca cảm giác bén nhạy phát giác được một cỗ cường đại linh hồn lực khóa chặt chính mình, thâm thúy trong hai con ngươi bắn ra một đạo sắc bén ánh sáng. Làm sao vậy Cổ thiếu? Thiên Biến Kiếm Vương cảnh giới mặc dù hơn xa Cổ Thiên Ca, nhưng linh hồn của nàng cảm giác lực nhưng lại xa xa không kịp mở ra 11 đại hồn cung Cổ Thiên Ca, không có phát giác được dị thường. Đã có người không biết sống chết. Cổ Thiên Ca sát ý nghiêm nghị nói, vậy chúng ta đi đưa bọn hắn xuống địa ngục đi. Nói xong, Cổ Thiên Ca mang theo Thiên Biến Kiếm Vương, hướng Sơn Hải thành bên ngoài một mảnh im lặng. Tràn ngập sương mù dày lùn cây lâm đi đến. Ra đi, không muốn trôn trôn tranh tránh. Đi vào lùm cây, Cổ Thiên Ca sâu xa như biển trong hai con ngươi bắn ra như kiếm bản sắc bén ánh sáng, lãnh đạo nói ra. Không nghĩ tới ngươi vậy mà phát hiện chúng ta. Lúc trước bị Hải Hoàng ném bay ra ngoài, tứ tinh pháp tướng vương giả cảnh ma bảo lão giả, mang theo hai tên thân mặc màu đen chiến khải, trên thân tràn ngập nồng đậm kiếm ý nam tử, theo đen như mực trong bụi cỏ đi ra. Làm sao chỉ có ba người các ngươi, cái kia cùng ta cạnh tranh thiên minh địa đá người đâu? Hắn làm sao không có đi tìm cái chết? Cổ Thiên Ca tầm mắt lạnh nhạt quét mắt liếc mắt ma bảo lão giả, lạnh lùng nói ra: "Hừ, giải quyết các ngươi hai cái tôm cá nhãi nhép, căn bản không cần Tam Thánh Tử ra mặt." Ma bảo lão giả hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt khởi động dấu ở lùm cây trong rừng đại trận, cầm giữ toàn bộ không gian. "Thập Ngư." Cổ Thiên Ca cười một cái nói: "Ngươi vĩnh viễn không biết, ngươi trêu chọc chính là hạng gì tồn tại. Thiên Biến, cái kia hai cái hắc khải nam tử giao cho ngươi, ta tự tay tiến hắn xuống địa ngục." Cổ Thiên Ca chỉ vẻ mặt âm trầm như nước, không che giấu chút nào sát ý ma bảo lão giả, bá đạo nói ra: "Ầm ầm." Từng đạo đinh thai nhức góc tiếng sấm tại cấm chế đại trận bên trong vang lên. Cổ Thiên Ca hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem lại nhật lôi thể kích phát đến cực hạn, diễn hóa ra tận thế lôi phạt dị tượng. Quần quần lôi trạch chi hải phá xuất thân thể của hắn, tại đỉnh đầu hắn diễn hóa, tại lôi trạch chi hải vùng trời, ba khỏa tận thế chấn áp thương cùng, tản ra để cho người ta sinh ra sợ hãi tận thế lực lượng. Ừm, đây là đạo thể. Cảm giác được Cổ Thiên Ca diễn hóa tận thế lôi phạt dị tượng bên trong dựng dục ra đạo vận, ma bảo lão giả sắc mặt hơi đổi một chút, lộ ra ngoài ý muốn chi sắc. Bốn đột bên trong, thiên thể liền đã rất mạnh mẽ, trăm năm khó gặp, mà đạo thể càng thêm thưa thớt, bình thường chỉ có tại trung thiên vực thậm chí thượng thiên vực mới có bực này yêu nghiệt thiên tài. Số gần 2000 năm ma bảo lão giả, còn là lần đầu tiên thấy có được đạo thể thiên tài. Không nghĩ tới ngươi vẫn là một cái yêu nghiệt, bất quá ngươi cảnh giới quá thấp, nhất định làm lao phu thủ hạ vong hồn. Ma bảo lão giả đôi mắt giàn mua vận đục bên trong sát ý tràn ngập, một thanh vết dị loang lổ, khắc họa lấy cổ lão hoa văn, chỗ trôi kiếm khảm nạm lấy một khỏa đầu ưng cổ kiếm xuất hiện tại hắn trong tay. Nửa bước cổ đạo khí. Cổ Thiên Ca liếc mắt nhìn ra, đầu ưng cổ kiếm đẳng cấp, thanh kiếm này không sai, ta muốn. Nói xong, Cổ Thiên Ca dung hợp tận thế lôi phạt dị tượng, tăng phúc hai sức chiến đấu gấp 10 lần, chân đạp lôi quang điện thiểm xuất hiện tại ma bảo trước mặt lão giả. Chết. Cổ Thiên Ca tựa như tia chớp kéo tới, tứ tinh pháp tướng vương giả cảnh lão giả lập tức buộc phát ra vương giả lực lượng, trong tay đầu ưng cổ kiếm chiếu rọi ra nửa bức cổ đạo vai, một kiếm bổ về phía hắn. Bành. Mắt thấy một kiếm này bổ ra Cổ Thiên Ca thân thể, trung phẩm cổ đạo khí đẳng cấp đại vũ bảo đỉnh xuất hiện tại Cổ Thiên Ca trước mặt, từng đạo cổ đạo khí văn bị kích hoạt, đối bính ma bảo lão giả toàn lực một kiếm. Một kiếm này, ma bảo lão giả cơ hồ vận dụng toàn lực, lại không cách nào dung chuyển đại vũ bảo đỉnh một chút. Một cỗ vượt qua hắn tưởng tượng lực phản chấn tại đại vũ bảo trong đỉnh truyền ra, xuyên thấu qua đầu ưng cổ kiếm, truyền vào hai cánh tay hắn bên trong, chấn động đến hai cánh tay hắn run lên. Diệt hồn xích. Xuất kỳ bất ý, triệu hồi ra đại vũ bảo đỉnh chống lại ma bảo lão giả một kích chí mạng, diệt hồn xích hóa thành một đạo hồn quang, bay ra tiên hồ lô, đan sen hoa văn bố cục, tràn ngập diệt hồn lực lượng, đánh tới hướng ma bảo lão giả. Hồn khí. Cảm giác được diệt hồn xích bên trong lộ ra diệt hồn lực lượng, ma bảo lão giả sắc mặt biến hóa, bản năng hướng một bên né tránh. Vương đạo sát quyền. Ma bảo lão giả né tránh, Cổ Thiên Ca thi triển chân chính sát chiêu. Hắn dùng tu la đấu tiên thuật trong nháy mắt diễn hóa xuất ba đạo vương đạo sát quyền, tràn ngập để cho người ta không rét mà run thao thiên sát khí, liên tục đánh về phía ma bảo lão giả, bước bách hắn triệu hoán phòng ngự át chủ bài tiến hành phòng ngự. Mặc dù Cổ Thiên Ca vô phương phát huy vương đạo sát quyền uy lực mạnh nhất, nhưng vương đạo sát quyền chính là tiên thuật, uy lực y nguyên khủng bố. Theo từng đạo vỡ tan tiếng vang lên, thế như trẻ che vương đạo sát quyền mạnh mẽ oanh mở ma bảo lão giả đánh ra phòng ngự át chủ bài, đáng sợ dư uy hung hăng tại thân thể của hắn bên trên, chấn động đến hắn liên tục lùi về phía sau. Trong cơ thể khí huyết kịch liệt quay cuồng lên. Này, cái này sao có thể, hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Kềm chế quay cuồng khí huyết, ma bảo lão giả lộ ra vẻ khó tin, hắn không thể tin được, không quan trọng tứ tinh lục hợp vũ quân cảnh Cổ Thiên Ca có thể thương tổn được chính mình. Cổ Thiên Ca dựa vào kinh thiên nội tình, dung chuyển ma bảo lão giả thời khắc, Thiên Biến Kiếm Vương một tay cầm kiếm phủ, một tay cầm màu xanh biết đạo kiếm, trong nháy mắt áp chế hai tên nhất tinh pháp tướng vương giả cảnh hắc khải nam tử, không ngừng mà trọng thương lấy bọn hắn. Cường thế lay lui ma bảo lão giả, Cổ Thiên Ca thừa thắng xông lên, triệu hồi ra tia chớp của bảo, đánh ra từng đạo nửa bức cổ đạo thiểm điện, oanh kích lấy ma bảo lão giả, cùng hắn kịch liệt đối công. Đi chết. Mượn tứ biến pháp tướng lực lượng, ma bảo lão giả chống lại Cổ Thiên Ca hung mãnh công kích, trong nháy mắt cùng đầu ưng cổ kiếm dung hợp lại cùng nhau, như một đạo kinh hồng, bổ về phía Cổ Thiên Ca. Một kiếm này tốc độ quá nhanh, nhanh như lưu quang, làm cho không người nào có thể phản ứng. Liên tục khống chế bảo vật công kích, tiêu hao khá lớn, Cổ Thiên Ca càng là không phản ứng chút nào. Vâng. Ma bảo lão giả nhân khí hợp nhất nhất kích hung hăng chạm tại Cổ Thiên Ca trên đầu, bộc phát ra nửa bước cổ vận, phá hư toàn bộ không gian. Yếu, ngươi quá yếu. Đột nhiên, một đạo băng lãnh thanh âm tại trong không gian thác loạn vang lên. Đối bính ma bảo lão giả một kích chí mạng, Cổ Thiên Ca lông tóc không tổn hao gì, không có chịu một điểm thương. Sao? Tại sao có thể như vậy? Ma bảo lão giả trong mắt kém một chút kinh đến rơi xuống, hắn không thể tin được chính mình một kích toàn lực, lại không phá nổi Cổ Thiên Ca phòng ngự. Ta nói, ngươi vĩnh viễn không biết, ngươi trêu chọc chính là bực nào tồn tại. Cổ Thiên Ca kích phát xoay chuyển trời đất tiên thảo, khôi phục tiêu hao bản mệnh lực lượng, cầm trong tay hồng mông tiên kiếm, toàn diện phản kích. Mà hắn sở dĩ lực phòng ngự vô địch, mượn nhờ chính là thiên cơ đưa cho hắn hộ thân phủ. Kích phát hộ thân phủ lực lượng, có thể chống đỡ cản kim tiên công kích, ma bảo lão giả công kích, đối hộ thân phủ tiêu hao cơ hồ có thể không cần tính. Đại đạo kiếm ca. Cổ Thiên Ca bỏ qua ma bảo lão giả công kích, liên tục thi triển đại đạo kiếm ca cùng hắn đối công, không ngừng mà tăng thêm lấy thân thể của hắn thương thế, bức bách hắn liên tục bại lui. Lôi kiếm nộ phong ba. Ma bảo lão giả liên tục bị trọng thương thời khắc, Cổ Thiên Ca toàn bộ thân thể cùng hồng mông tiên kiếm dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một đầu điên cuồng gào thét lôi long, ở giữa không trung lưu lại một đạo thật sâu vết kiếm, một kiếm đem ma bảo lão giả chém bay ra ngoài, ở giữa không trung lưu lại hàng loạt máu tươi. Thái Dương chân hỏa, đi. Tiếp theo, Cổ Thiên Ca đánh ra Thái Dương chân hỏa, đốt cháy hướng về phía ma bảo lão giả. Thời kỳ cường thịnh, ma bảo lão giả tá pháp tướng lực lượng, có thể hoàn toàn ngăn cản Thái Dương chân hỏa công kích. Nhưng bây giờ, thương thế hắn quá nặng đi, căn bản không chống đỡ được Thái Dương chân hỏa đốt cháy. Tương đạo dùng mình tiếng kêu rên vang lên. Trong khoảnh khắc, tứ tinh pháp tướng vương giả cảnh ma bảo lão giả bị Thái Dương chân hỏa thiêu thành cho tàn, bị mất mạng tại chỗ. Cổ Thiên Ca cường thế đánh giết ma bảo lão giả, Thiên Biến kiếm vương cũng như thu phong quyển lá dụng, diệt sát hai tên hắc khải nam tử. Thiên Biến, chuôi này nửa bước cổ đạo kiếm đưa cho ngươi đi. Cổ Thiên Ca không có keo kiệt, đem ma bảo lão giả di vật, nửa bước cổ đạo khí đẳng cấp đầu ưng cổ kiếm đưa cho Thiên Biến kiếm vương, lấy đi đầy đất di vật, phá vỡ cây cối bên trong cấm chế, tan biến tại trong màn đêm mịt mờ. Chương 476, cổ đạo phù cổ đại nhân, ngàn đại nhân, các ngươi hồi trở lại đến rồi. Cổ Thiên Ca hai người đạp lên bóng đêm trở lại trên hải thuyền lúc, kinh động đến hẻm rượu mũi lão giả, hắn vội vàng rời giường, cùng kính hành lễ. Tàu biển chữa trị thế nào? Cổ Thiên Ca lạnh lùng mà hỏi. Hồi bẩm cổ đại nhân, tàu biển tổn thương tương đối nghiêm trọng, chỉ sợ vẫn phải chữa trị hơn nửa tháng thời gian. Hẻm rượu mũi lão giả nói. Nửa tháng quá lâu. Cổ Thiên Ca lắc đầu nói, ngươi đi nghỉ trước đi, sáng mai ta đi đoạt một chiếc tàu biển. Sáng sớm, nhu hòa ánh nắng nghiêng rơi xuống dưới, nhuộm đỏ toàn bộ mặt biển, mỹ lệ vô cùng. Đột nhiên, một đạo chói hai tiếng còi hơi phá bờ yên tĩnh. Một chiếc treo đông cằn nhị chữ cờ xí to lớn tàu biển chậm rãi lái tới, dừng sát ở Cổ Thiên Ca giai đoạn trước cấp tới tàu biển bên cạnh. "Tốt, các ngươi có khả năng rời đi." Đứng tại tàu biển bong thuyền Cổ Thiên Ca, nhìn xem như chim sợ cảnh con hơn 10 tên thủy thủ, không dung kháng cự ra lệnh. "Đúng đúng." Mắt thấy Cổ Thiên Ca một kiếm miểu sát hai tên lục tinh lục hợp vũ quân một màn, tàu biển bên trên thuyền viên căn bản không dám vi phạm mệnh lệnh của hắn, ngoan ngoãn dưới mặt đất tàu biển, bỏ trốn mất dạng. "Tốt, mang lên các ngươi hành lễ, bên trên chiếc này tàu biển." Cổ Thiên Ca nhìn xem trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ hẻm rượu mũi lao giả. Thản nhiên nói, đúng đúng. Lấy lại tinh thần hẻm rượu mũi lao giả đám người, cấp tốc thu thập bọc hành lý, đi tới Cổ Thiên Ca vừa mới cấp tới tàu biển lên. Đông Càn, nay tàu biển chẳng lẽ là phía Đông Đại Lục Đông Càn Thánh Địa? Thiên Biến Kiếm Vương nhìn xem tàu biển bên trên treo thật cao cờ xí, đoán được chiếc này tàu biển lai lịch. Không sai, nay tàu biển là Đông Càn Thánh Địa, mà đêm qua đoạn giết chúng ta mấy người kia cũng đến từ Đông Càn Thánh Địa. Cổ Thiên Ca gật đầu nói, Thiên Biến, ngươi biết Đông Càn Thánh Địa? Bọn hắn thực lực tổng hợp như thế nào? Nay Đông Càn Thánh Địa rất mạnh mẽ. Vài ngàn năm trước liền là phía Đông Đại Lục số 1 số 2 siêu cấp thế lực, danh xưng Đại Thánh Địa, có Niết Bản Tôn giả tòa chấn. Thiên Biến Kiếm Vương đem tự mình biết liên quan tới Đông Càn Thánh Địa tin tức nói ra tới. Đúng rồi Cổ thiếu, cái kia Hoa Sam nam tử bắt được sao? Không có. Cổ Thiên Ca lắc đầu nói, hắn hết sức thông minh, sợ hai bị chúng ta tìm tới, thật sớm lẩn trốn đi. Tốt, một cái tôm cá nhãi nhép mà thôi, chạy liền chạy, chúng ta lên đường đi Bắc Hải đi. Nhìn xem muốn nói lại thôi Thiên Biến Kiếm Vương, Cổ Thiên Ca ngắt lời hắn. Mặc dù Đông Càn Thánh Địa rất khủng bố, càng có Niết Bản Tôn giả tọa chấn, nhưng Cổ Thiên Ca lại không e ngại, hắn hiện tại gấp cần phải làm là tìm tới ẩn dấu tại Bắc dưới biển nguyên mạch, đột phá pháp tướng vương giả cảnh, như thế hắn đem có càng nhiều thủ đoạn có khả năng thi triển. Tàu biển tại màu xanh thẳm trên mặt biển bay nhanh, Cổ Thiên Ca giết chóc nội tâm dần dần khôi phục bình tĩnh. Tâm ý của hắn khẽ động, lấy ra đe dọa hôi bảo lão giả thần bị giấy, mặc tinh tế nghiên cứu. Cổ đạo lá bùa, cổ vận mờ mực, này thật là đồ tốt. Cổ Thiên Ca tinh tế vuốt ve tựa như mỡ dê cổ giấy, nhìn xem tối như mực, phản phất tận chứa thôn vẻ ma lực mực nước, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hộp sắt đen bên trong phong ấn bút mực giấy nghiên, là tổ tiên lưu lại luyện chế cổ đạo phù, thiếu một thứ cũng không được. Mà căn cứ bút mực giấy nghiên đẳng cấp đến xem, luyện chế cổ phù có thể đạt tới cổ đạo cấp bậc. Nếu như người bình thường, mất đi cổ đạo bút lông cùng nghiên mực, căn bản luyện chế không ra cổ phù, nhưng Cổ Thiên Ca lại có khác thủ đoạn, không cần bút lông cùng nghiên mực, liền có thể luyện chế ra càng cường đại hơn cổ đạo phù. Hồng Mông chi khí, thôn vệ. Cổ Thiên Ca tâm ý khẽ động, đánh ra hai đạo Hồng Mông chi khí, phá vỡ mà vào đến cổ vận nhuộm mực bên trong, thôn vệ tất cả nhuộm mực. Tiếp theo, hai đạo phát sinh biến hóa vi diệu hồng mông chi khí tại Cổ Thiên Ca ý niệm không chế giới, dung nhập vào cổ đạo lá bùa bên trong.
Đại Thiên Mệnh Thuật, luyện phù. Hai đạo hồng mông chi khí cùng cổ đạo lá bùa dung hợp, Cổ Thiên Ca lập tức vận chuyển Đại Thiên Mệnh Thuật, dựa vào trí nhớ kiếp trước, cô đọc lấy cổ đạo phù. Ong ong ong. Tại Cổ Thiên Ca vận chuyển Đại Thiên Mệnh Thuật, lần lượt ngưng luyện ở dưới, cổ đạo lá bùa bên trong xuất hiện từng đạo uốn lượn như bướm mèo phù văn, trải rộng toàn bộ phù thân, chậm rãi hình thành lấy mạnh mẽ cổ đạo vận. Lại qua ước chừng một ngày tả hữu thời gian, cổ đạo lá bùa bên trong phù văn càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng cường đại. Phốc phốc. Cổ đạo phù sắp thành hình trong nháy mắt, Cổ Thiên Ca bức ra ba miệng tâm huyết, dung nhập vào cổ đạo lá bùa bên trong, nhất cử ngưng luyện ra hoàn chỉnh cổ đạo phù văn, thai nén ra kinh khủng cổ đạo vận. Trung phẩm cổ đạo phù. Cảm giác được cổ đạo phù văn uy lực, Cổ Thiên Ca lộ ra vẻ hài lòng. Mặc dù hắn có thượng phẩm cổ đạo khí kim sư cổ đạo ấn, nhưng hắn cảnh giới quá thấp, coi như mở ra 11 đại hồn cung, cũng không cách nào phát huy kim sư cổ đạo ấn uy lực mạnh nhất. Nhưng dùng hồng mông chi khí, cổ vận nhuộm mực luyện hóa cổ đạo phù lại khác biệt. Vận chuyển hồng mông thiên đạo, hắn có thể dễ dàng kích hoạt hồng mông chi khí hình thành cổ đạo phù văn, phát huy trung phẩm cổ đạo phù lực lượng mạnh nhất, uy lực có thể so với ngụy tiên khí huyết tiên quán. Thu. Cổ Thiên Ca tâm ý khẽ động, đem chính mình luyện chế trung phẩm cổ đạo phù thu vào thân thể, tiến vào tiên hồ lô bên trong, xem xét cướp sạch tàng bảo khố đoạt được. Không nghĩ tới không quan trọng một sát thủ bộ phận, nắm giữ của cải cùng tích chứa nội tình, vượt qua truyền thừa vài vạn năm bát phẩm gia tộc, thật sự là thật là đáng sợ. Nhìn trước mắt chồng chất như núi bảo tàng cùng linh thạch, Cổ Thiên Ca không khỏi cảm khái nói: 9 chuôi cực phẩm đạo kiếm, 11 kiện chuôi thượng phẩm đạo kiếm, 21 chuôi trung phẩm đạo kiếm, lại thêm hộp kiếm bên trong 32 chuôi cực phẩm đạo kiếm, tuyệt đối có thể đem tam trọng đô thiên kiếm trận uy lực tăng lên tới cực hạn. Cổ Thiên Ca lấy đi tất cả trung phẩm trở lên đạo kiếm, lại lấy đi 5 khối đạo nguyên, 13 khối thiên nguyên, rời đi tiên hồ lô. Thiên biến, này 13 khối thiên nguyên đều cho ngươi. Cổ Thiên Ca không có keo kiệt, đem tất cả thiên nguyên đưa cho Thiên Biến Kiếm Vương, trợ nàng mau sớm đột phá tứ tinh pháp tướng vương giả cảnh. Kích động Thiên Biến Kiếm Vương sau khi rời đi, Cổ Thiên Ca vận chuyển Hồng Mông Thiên Đạo, luyện hóa 5 khối đạo nguyên. Ai, này 5 khối đạo nguyên còn thiếu rất nhiều à, nghĩ phải nhanh một chút đột phá cảnh giới, nhất định phải tìm tới ẩn dấu tại Bắc Hải Nguyên Mạch mới được. Tu luyện Hồng Mông Thiên Đạo hắn nội tình quá sâu, 5 khối đạo nguyên với hắn mà nói hạt cát trong sa mạc. Hắn phòng đoán cẩn thận, mong muốn đột phá ngũ tinh lục hợp vũ quân cảnh, hắn ít nhất cần luyện hóa 50 khối tả hữu đạo nguyên. Đột phá đến lục tinh lục hợp vũ quân cảnh chỉ sợ cần 100 khối trở lên đạo nguyên, đột phá pháp tướng vương giả cần đạo nguyên, hắn đã không dám tưởng tượng. Luyện hóa 5 khối đạo nguyên, tăng lên mức nhỏ thực lực, Cổ Thiên Ca triệu hoán ra 45 chuôi cực phẩm đạo kiếm, 28 chuôi thượng phẩm đạo kiếm, 35 chuôi trung phẩm đạo kiếm, đem hắn cô động tiến vào tam trọng đều thiên kiếm cầu bên trong, kích ra kiếm đồ uy lực lớn nhất. Đô thiên kiếm trận tam trọng thiên chia làm Hỏa Xích Thiên, Thái Thanh Thiên, Ly Hận Thiên. Dùng 108 thanh đạo kiếm cô động đô thiên kiếm trận, có thể trong nháy mắt diễn hóa Ly Hận Thiên uy, bùng nổ kiếm trận uy lực mạnh nhất. Là thời điểm nghiên cứu cái kia Thiên Minh địa đá. Cổ Thiên Ca đem hoàn toàn cô đọng, đi đến cực hạn tam trọng đô thiên kiếm trận thu vào tiên hồ lô, đem ẩn giấu đi đại bí mật Thiên Minh địa đá lấy ra ngoài, khống chế thiên mệnh thần mâu nghiên cứu dâng lên. Ước chừng 3 ngày tả hữu thời gian, như pho tượng ngồi tại buồng nhỏ trên tàu không núc nhích, Cổ Thiên Ca trong hai con người, lóe ra đạo đạo hướng về quy tắc quang. Sau một khắc, bốn đạo hồng mông chi khí tại hắn ý niệm khống chế dưới, phá xuất thân thể của hắn, đánh vào đến Thiên Minh trong tấm bia đá, theo ẩn giấu tại bia đá cổ lão hoa văn, phá giải lấy trong tấm bia đá phong ấn. Hống hống hống. Thiên Minh bia đá bị hồng mông chi khí phá vỡ trong nháy mắt, từng đạo đinh thai nhức óc, kinh vang chín tầng trời tiếng giống như kinh thiên như kinh lôi nổ vang, chấn Cổ Thiên Ca hai lô thai rớm máu, linh hồn run rẩy, đầu kém một chút nổ tung. Chương 477, Thiên Minh thạch bia bí mật này, Thiên Minh thạch bia bên trong đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì? Mang lòng hiếu kỳ mãnh liệt, Cổ Thiên Ca khống chế mạnh mẽ linh hồn lực thẩm thấu tiến vào mở ra phong ấn Thiên Minh thạch bia bên trong. Linh hồn ý chí, linh hồn lực phá tiến vào bùng nổ kinh thiên tiếng giống Thiên Minh thạch bia bên trong, Cổ Thiên Ca lập tức cảm giác được trong tấm bia đá rung động một cỗ kinh khủng ý chí. Điên cuồng hướng hắn vọt tới, mong muốn đem của hắn linh hồn lực xé nát. Bất quá Cổ Thiên Ca tu luyện Đại Thiên Mệnh Thuật chính là vũ trụ huyền ảo nhất thập nhị đại cổ bí một trong. Thiên Minh Thạch Bia bên trong phun trào linh hồn ý chí mặc dù khủng bố, lại không cách nào nát bấy Cổ Thiên Ca linh hồn lực, trọng thương hắn linh hồn. 11 đại hồn cung phá. Cổ Thiên Ca đem Đại Thiên Mệnh Thuật vận chuyển tới cực hạn, khống chế tựa như đầy sao 11 đại hồn cung phá tiến vào Thiên Minh Thạch Bia bên trong, chống cự lấy bài sơn đảo hải kéo tới linh hồn ý chí công kích, tạo thành linh hồn vòng xoáy, điên cuồng thôn phệ linh hồn ý chí. Thật là tinh thuần linh hồn lực. Linh hồn vòng xoáy điên cuồng thôn phệ lúc, Cổ Thiên Ca rõ ràng cảm giác được 11 đại hồn cùng với Hắc Thiết Chiến Hồn không ngừng mà lớn mạnh. Nhất là chiến lực có thể so với nhị tinh pháp tướng vương giả cảnh Hắc Thiết Chiến Hồn, mơ hồ có thuế biến dấu hiệu. Cũng không biết đi qua bao lâu, làm Thiên Minh Thạch Bia bên trong linh hồn ý chí bị 11 đại hồn cùng diễn hóa linh hồn vòng xoáy thôn phệ lúc, 11 đại hồn cùng lớn mạnh suốt một vòng, ẩn chứa linh hồn lực càng thêm mạnh mẽ. Mà Hắc Thiết Chiến Hồn càng là liên tục hoàn thành 2 lần thuế biến, có được tứ tinh pháp tướng vương giả chiến lực. Ừm, mạnh ngụm linh hồn. Thôn phệ tất cả linh hồn ý chí. Cổ Thiên Ca ngoài ý muốn tại Thiên Minh Thạch Bia bên trong phát hiện một khối nhỏ chậm rãi phủ động mảnh vụn linh hồn. Nay mảnh vụn linh hồn bên trong sẽ trí nhớ chút gì đâu? Có thể hay không có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Mang lòng hiếu kỳ mãnh liệt, Cổ Thiên Ca cực tốc vận chuyển Đại Thiên Mệnh Thuật, khống chế 11 đại hồn cung luyện hóa mảnh vụn linh hồn, dung hợp mảnh vỡ bên trong linh hồn trí nhớ. Oeng! Mảnh vụn linh hồn phá toái, lập tức bộc phát ra như bài sơn đảo hải linh hồn lực, như hung mãnh biển động, mong muốn nát bấy 11 đại hồn cung. Nhưng 11 đại hồn cung siêu thoát vô cực đại thế giới, Cổ Thiên Ca tu luyện Đại Thiên Mệnh Thuật lại quá mức vi thiên. Dựa vào mạnh mẽ ý chí lực, Cổ Thiên Ca chịu được lấy mảnh vụn linh hồn vỡ tan bùng nổ linh hồn lực,
tốc độ cao dung hợp mảnh vụn linh hồn bên trong tin tức. Cái đó là minh tộc cao thủ. Theo mảnh vụn linh hồn bên trong trí nhớ bị Cổ Thiên Ca từng chút một dung hợp, hắn hồn hải bên trong xuất hiện một tên thân người mặt quỷ, bành trướng lấy bạo tạc tính chất cơ bắp, trên thân gánh vác lấy một khối bia cổ thiên minh tộc cao thủ, đang tay cầm một thanh to lớn lưỡi hái, cùng mấy tên thực lực thông thiên người kịch chiến. Này nhất chiến kinh thiên động địa, khí sông tinh hà. Cầm trong tay lưỡi hái thiên minh tộc cao thủ mặc dù lấy 1:3, nhưng chiến lực của hắn cực kỳ khủng bố, đầy ngập sát khí giống như là biển gầm tuôn ra động thiên địa, diễn hóa lấy dị tượng, cùng ba tên thông thiên người kịch liệt chém giết. Giang giác. Cổ Thiên Ca mắt không chấp nhìn xem hồn hải bên trong xuất hiện hình ảnh lúc, thiên minh thạch bia bên trong mảnh vụn linh hồn đột nhiên tan vỡ, thảm liệt một trận chiến hình ảnh cũng biến mất theo. Nay mảnh vụn linh hồn đến cùng tại bàn giao tin tức gì đâu? Hình ảnh ngạc nhiên mà dừng, Cổ Thiên Ca lông mày chặt chẽ bệnh lại cùng một chỗ, xa vào đến trong trầm tư. Cái kia thiên minh tộc cao thủ hẳn là không chết, mà tấm bia đá này hẳn là một khối đóng dấu lấy tàn hồn cùng ý chí ký ức thạch, chỉ bất quá bị cái kia thiên minh tộc cao thủ bày ra cấm chế. Nay thiên minh thạch bia có thể hay không cùng Cựu Lê Cương Quốc hoặc là cùng Cựu Tử Vực có quan hệ đâu? Nghĩ đến này thiên minh thạch bia là Hôi Bảo lão giả tại Cựu Lê Hoàng Thành lấy được, nhường Cổ Thiên Ca có một loại ảo giác, này chỉ sợ không phải trùng hợp. Nếu như giả thiết liền là chân tướng, cái kia thiên minh tộc cao thủ có lẽ liền giấu ở Cựu Tử Vực bên trong, mà Cựu Lê Cương Quốc chân chính ỷ vào liền là thiên minh tộc. Cổ Thiên Ca không ngừng ở trong lòng phân tích nói. Bất quá tất cả những thứ này đều là hắn thông qua vừa mới hình ảnh, cùng với suy nghĩ suy đoán, có phải là chân tướng không thể nào biết được. Được rồi, trước không muốn những thứ này, vẫn là trước tăng cao thực lực lại nói, không có thực lực, coi như cởi ra chân tướng cũng không dùng. Cổ Thiên Ca dùng sức lắc đầu, bài trừ tạp niệm, không suy nghĩ thêm nữa thiên minh tộc sự tình, bắt đầu tiềm tu. Vì đem kiếm tâm ý cảnh tu luyện tới cực hạn, Cổ Thiên Ca mỗi tiềm tu 10 ngày, đều sẽ cùng Thiên Biến Kiếm Vương giao thủ, trong chiến đấu tiêu hóa tiềm tu kết quả. Bởi vì sợ hãi lại tổn thương tàu biển, hai người mỗi lần giao thủ, cũng sẽ ở Nam Hải một tòa tòa đảo lên. Bởi vì hai người chiến lực quá kinh khủng, mỗi lần giao thủ qua đi, bọn hắn chỗ hòn đảo đều sẽ bị kinh khủng kiếm tâm ý cảnh phá hư không còn hình dáng. Càng có mấy tòa hải đảo không chịu nổi bọn hắn giao thủ tạo thành lực phá hoại, chìm rơi xuống sâu không thấy đáy trong biển rộng. Ước chừng 2 tháng qua đi, Thiên Biến Kiếm Vương luyện hóa gần 10 khối thiên nguyên, nhất cổ tác khí đột phá đến tứ tinh pháp tướng vương giả cảnh. Mà bay nhanh tàu biển, rời đi Nam Hải, lái vào nhiệt độ cực thấp Bắc Hải bên trong, trên mặt biển lập tức xuất hiện san sát trôi nổi bằng sơn, trong không khí nhiệt độ tùy theo giảm xuống. Cổ đại nhân, ngàn đại nhân, chúng ta đến Bắc Hải, bất quá ta không có Bắc Hải bản đồ hàng hải, vì phòng ngừa mất phương hướng, chúng ta tốt nhất hướng một cái phương vị đi. Tàu biển tại một tòa khổng lồ băng sơn ở giữa xuyên qua lúc, Hèm Rượu mũi lao giả tại bong thuyền tìm được Cổ Thiên Ca hai người, cùng kính bẩm báo nói, có khả năng. Cổ Thiên Ca nhẹ gật đầu, như phát hiện người ở thông chi ta. Tàu biển tiến vào Bắc Hải không lâu, liền tao ngộ Bắc Hải yêu thú tập kích. Bất quá Cổ Thiên Ca cướp đoạt Đông Càn Thánh Địa trước này tàu biển lực phòng ngự cực cường, lại xây dựng hơn 10 tòa pháo đài, chứa đựng hàng loạt năng lượng, Bắc Hải yêu thú căn bản là không có cách đối bọn hắn cấu thành uy hiếp. Rầm rầm rầm. Theo từng đạo kinh khủng hỏa lực tiếng vang lên, từng cái chui ra Bắc Hải, tập kích tàu biển yêu thú bị một tòa tòa linh thạch pháo vỡ, rơi vào Bắc Hải bên trong, cuộn cuộn máu tươi đem mặt biển nhuộm đỏ. Tàu biển thế như trẻ che chạy. Cổ Thiên Ca cùng Thiên Biến Kiếm Vương song song bài trừ tạp niệm, tiếp tục tiềm tu kiếm tâm ý cảnh. Cũng không biết đi qua bao lâu, hoàn toàn thức tỉnh kiếp trước đối kiếm tâm ý cảnh trí nhớ Cổ Thiên Ca, cuối cùng đem kiếm tâm ý cảnh tu luyện tới cực hạn. Mà Thiên Biến Kiếm Vương tại Cổ Thiên Ca trợ giúp dưới, đem kiếm tâm ý cảnh tu luyện tới viên mãn cảnh, bắt đầu đốn ngộ cực hạn kiếm tâm ý cảnh. Cuối cùng có khả năng tu luyện đại đạo kiếm ca thức thứ 5, kiếm ảnh chiến bát phương. Cổ Thiên Ca đơn giản nghỉ ngơi mấy ngày, vô cùng gây nên kiếm tâm ý cảnh làm cơ sở, tu luyện lên đại đạo kiếm ca thức thứ 5. Đại đạo kiếm ca giản lược sâu vô cùng, mỗi một thức uy lực đều tăng lên mấy chục lần. Mà đại đạo kiếm ca thức thứ 5, kiếm ảnh chiến bát phương uy lực, càng có thể so với tiên thuật, nếu như Cổ Thiên Ca có thể tìm hiểu, hắn lại nhiều một đại sát thủ giản. Có tu luyện 4 thức đầu trí nhớ, Cổ Thiên Ca rất nhanh tỉnh lại đại đạo kiếm ca thức thứ 5 tu luyện khẩu quyết cùng trí nhớ, không ngừng tại hồn hải bên trong thôi diễn, tu luyện. Ầm ầm. Tàu biển tại vô biên vô tận Bắc Hải phía trên cực tốc đi gần 2 tháng lúc, trên bầu trời đột nhiên mây đen giăng đầy, khí áp trở nên rất thấp, cuồn phong vòng quanh sóng lớn, vô tàu biển, lại một trận báo tố muốn tới. Chương 478, kiếm ảnh chiến bắt phương yêu thú, phía trước vùng biển làm sao xuất hiện nhiều như vậy yêu thú. Đứng ở trên tháp quan sát thời tiết biến hóa Hẻm Rượu mũi lao giả, ngoài ý muốn tại phía trước sóng cả mãnh liệt mặt biển phát hiện hàng loạt yêu thú cái bóng. Thiên thú. Hẻm Rượu mũi lao giả vốn định mở đủ mã lực, khống chế tàu biển vọt thẳng đi qua. Đột nhiên, một đầu vô cùng to lớn, huyền giống như núi nhỏ lớn nhỏ, mặt ngoài thân thể lưu động thiên cấp yêu văn cá voi nổi lên mặt nước, hướng về phía tàu biển phát ra kinh thiên nộ hống, đáng sợ sóng âm chấn động tàu biển run rẩy lên. Sau một khắc, mấy chục cái yêu khí trùng thiên yêu thú xuất hiện tại tàu biển bốn phía, mọc ra huyết buồn đại khẩu, phóng thích ra khủng bố yêu khí, điên cuồng công kích tàu biển, mong muốn đem tàu biển xé rách, nhanh chóng mở ra cấm chế phòng ngự. Mặc dù tàu biển vững như thành đồng, lực phòng ngự cực cường, nhưng công kích tàu biển yêu thú số lượng quá nhiều, như ngọn núi lớn nhỏ thiên thú cá voi càng cho tàu biển mang đến uy hiếp chí mạng, nhường Hèm Rượu mũi lao giả không thể không hao phí hàng loạt linh thạch, khởi động cấm chế phòng ngự, bao phủ thân thuyền, chống cự rất nhiều yêu thú công kích. Cổ thiếu, này chút yêu thú giao cho ta tới đối phó đi. Tiềm tu bên trong Cổ Thiên Ca cùng Thiên Biến Kiếm Vương bị tiếng vang ầm ầm bừng tỉnh, đi tới bong thuyền phía trên, nhìn xem sôi trào mãnh liệt trên mặt biển yêu thú. Thiên Biến Kiếm Vương mặt như phủ băng nói: không, này chút yêu thú vừa vặn dùng tới thử chiêu. Cổ Thiên Ca lắc đầu nói: các ngươi tại tàu biển thượng đặt ta đi giải quyết bọn hắn. Nói xong, Cổ Thiên Ca cực tốc vận chuyển Hồng Mông Thiên Đạo, khống chế vô cùng cường đại bản mệnh lực lượng, diễn hóa ra hai phiến Đoạ Thiên Sứ chi dự, cuốn lên trận trận gió lốc, hóa thành một đạo hắc quang, bay đánh út về phía thực lực tối cường, huyền giống như núi nhỏ lớn nhỏ thiên thú cá voi. Ngao ngao gào. Nhìn xem vô Đoạ Thiên Sứ chi dự bay tới Cổ Thiên Ca, thiên thú kình mắt cá bên trong lộ ra vẻ hung lệ, nó kéo ra huyết buồn đại khẩu, phóng xuất ra sơn băng địa liệt tiếng rít gào, mong muốn đem tới gần nó Cổ Thiên Ca hành sát. Kiếm tâm ý cảnh, phá. Quần quần ma động, tựa như trường hà tiếng rít gào kéo tới. Cổ Thiên Ca trong cơ thể phun ra cực hạn kiếm tâm ý cảnh, phun ra nuốt vào lấy vô địch mũi kiếm, thế như trẻ che xé toang thiên thú cá voi thả ra tiếng rít gào, đứng ở phá xuất mặt biển, giống như núi nhỏ lớn nhỏ cá voi trên thân thể. Ngao ngao. Cổ Thiên Ca mạo phạm, hoàn toàn chọc giận thiên thú cá voi, nó thân thể cao lớn bên trong bộc phát ra một cỗ để cho người ta run rẩy yêu khí, diễn hóa lấy đủ loại hình dáng công kích dị tượng, oanh kích lấy Cổ Thiên Ca. Nhưng cực hạn kiếm tâm ý cảnh quá mức sắc bén, cuồn cuộn yêu khí diễn hóa công kích dị tượng căn bản là không có cách tổn thương Cổ Thiên Ca một chút, không ngừng bị trong thân thể của hắn phun ra nuốt vào mũi kiếm xé rách. Lúc này, công kích tàu biển lũ yêu thú thấy yêu vương cá voi tao nộ công kích, dồn dập từ bỏ mục tiêu, hướng phẫn nộ thiên thú cá voi tới gần, giúp nó công kích Cổ Thiên Ca. Đại đạo kiếm ca. Hàng loạt yêu thú kéo tới, Cổ Thiên Ca trong cơ thể bộc phát ra vô địch chiến ý, phản phất chiến thần trùng sinh, độc chiến cửu thiên. Làm tu la đấu tiên thuật, cực hạn kiếm tâm ý cảnh diễn hóa đến cực hạn lúc, từng đạo trùng thiên kiếm ảnh tựa như khổng tức vũ linh phá xuất thân thể của hắn, căng ra toàn bộ thương cung. Kiếm ảnh chiến bát phương. Cổ Thiên Ca trong nháy mắt cùng Hồng Mông tiên kiếm dung hợp, kích phát từng đạo tiên vận chi văn, dùng thân ngự kiếm, quét ngang mà đi. Hơn ngàn đạo đóng dấu lấy tiên vận kiếm ảnh như thiên đạo đánh xuống, chém về phía bát phương. Trong lúc nhất thời, tinh hà thất sắc, nhật nguyệt ảm đạm, bá đạo vô cùng kiếm ảnh bao phủ trong hải vực hết thảy yêu thú, điên cuồng cắn giết tính mạng của bọn hắn. Cổ đại nhân chính là thần nhân vậy. Đứng tại bong thuyền phía trên hẻm rượu, mũi lao giả đám người bị kiếm ảnh chiến bát phương uy lực thật sâu chấn nhiếp, hai chân không tự chủ được run rẩy lên, khắp khuôn mặt là vẻ kính sợ. Liên liên tiên biến kiếm vương đều lộ ra vẻ kinh hãi. Nàng hết sức muốn biết, Cổ Thiên Ca đến cùng là người phương nào, vì sao nắm giữ lấy nhiều như vậy thủ đoạn nghịch thiên. Ngao ngao. Theo từng đạo thống khổ tiếng kêu rên vang lên, sóng cả mãnh liệt mặt biển bị màu đỏ thắm yêu thú tươi máu nhuộm đỏ. Nhất kích phía dưới, vây công Cổ Thiên Ca yêu thú toàn bộ hóa thành thịt nát, liền liền Cổ Thiên Ca dưới chân thiên thú cá voi đều không thể may mắn thoát khỏi, thân thể cao lớn bị từng đạo kiếm mang cắt chém thủng trăm ngàn lỗ, thi thể chìm rơi xuống đáy biển. Nhất kích giết chết tất cả yêu thú, Cổ Thiên Ca đối kiếm ảnh chiến bắt phương uy lực rất là hài lòng, vỗ Đoạ Thiên Sứ chi dự, về tới tàu biển lên. Đi thôi, chúng ta tiếp tục lên đường. Cổ Thiên Ca thu hồi Đoạ Thiên Sứ chi dự, thản nhiên nói. Ầm ầm. Cổ Thiên Ca đánh giết rất nhiều yêu thú không lâu, sấm chớp rền vàng trên bầu trời giáng xuống mưa rào tầm tã, toàn bộ Bắc Hải xa vào đến trong hỗn loạn, bầu trời đen nhánh bên trong phảng phất nước biển đảo lưu. Kỳ quái, này Bắc Hải bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, vì sao xuất hiện nhiều như vậy yêu thú? Tàu biển tại cuồng phong sậu vũ trung bay nhanh lúc, đứng tại bong thuyền phía trên Cổ Thiên Ca phát hiện trong biển rộng xuất hiện hàng loạt yêu thú. Bất quá này chút yêu thú đẳng cấp cũng không cao, không có cho tàu biển cấu thành uy hiếp. Ừm, đó là. Cổ Thiên Ca bỏ qua báo tô xâm nhập, đứng tại bong thuyền phía trên nhìn về phương xa lúc, đột nhiên phát hiện dị thường. Chúng ta qua bên kia. Cổ Thiên Ca thanh âm như sấm rền tại tàu biển bên trên vang lên, ra lệnh. Lúc này, một chiếc cỡ nhỏ tàu biển đang gặp hàng loạt yêu thú công kích, tàu biển bên trên hơn 10 tên vết thương chồng chất cao thủ tính mệnh tao ngộ uy hiếp. Mạnh hộ pháp, chúng ta nên làm cái gì? Tại hàng loạt yêu thú dưới sự công kích, tàu biển tổn hại càng ngày càng lợi hại, hơn 10 tên cao thủ khẩn trương nhìn về phía một tên dáng người thủy mị, y phục trên người hoàn toàn bị nước mưa ướt đẫm, chăm chú bao bọc tại trên thân thể, phát họa ra một đạo mỹ diệu đường vòng cung trên người nữ tử. Bất quá giờ này khắc này, mọi người hoàn mỹ tán thưởng này mỹ lệ hình ảnh. Ánh mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm từng con mọc ra huyết buồn đại khẩu, điên cuồng công kích tàu biển yêu thú. Mọi người đem tất cả linh thạch toàn bộ lấy ra, đặt vào linh thạch pháo bên trong, làm đánh cược lần cuối. Phong vận nữ tử gắt gao cắn trắng bệnh bờ môi, ra lệnh nói: "Tàu biển linh thạch pháo uy lực tuy mạnh, nhưng biển bên trong yêu thú số lượng thực sự quá nhiều, bọn hắn hao hết tất cả linh thạch, cũng không có thể chấn nhiếp biển bên trong yêu thú, chạy thoát." Liên tại bọn hắn xa vào đến thật sâu trong tuyệt vọng, chờ đợi tử thần phụ xuống thời giờ, một chiếc vô cùng to lớn tàu biển đột nhiên xuất hiện, cho bọn hắn mang đến hy vọng sống sót. "Cứu mạng, cứu mạng!" Nhìn xem cực tốc lái tới tàu biển, phong vận nữ tử đám người xúc động đứng lên, hai tay vung dậy, lớn tiếng kêu gào. Nhanh chóng đi lên. Hèm rượu mũi lão giả cấp tốc giáng xuống thang trên tàu, kéo dài đến nát vụn tàu biển bong thuyền, đem phong vận nữ tử đám người cứu tới. Phong vận nữ tử đám người được cứu không lâu, bọn hắn tàu biển không chịu nổi yêu thú bây công, chết để chìm vào đến đáy biển. Nhìn xem biến mất ở trước mắt tàu biển, sống sót sau tai nạn phong vận nữ tử lộ ra nghĩ mà sợ chi sắc, nếu như không phải gặp được Cổ Thiên Ca đoàn người, bọn hắn thai kiếp khó thoát. Tạ ngươi đã cứu chúng ta. Phong vận nữ tử vô đầy đặn sóng cả, phát ra từ nội tâm cảm kích nói: "Đi thôi, chúng ta đi trong khoang thuyền nói chuyện." Cổ Thiên Ca nhìn thoáng qua quần áo bị nước mưa ướt đẫm, dáng người so Thiên Biến Kiếm Vương còn muốn nở nang, sóng cả run run rẩy rẩy nữ tử, mang theo bọn hắn đi tới trong khoang thuyền.